Chương 323, hy sinh bản thân thành tựu tập thể. Chương 323, hy sinh bản thân thành tựu tập thể. Ở đoàn trưởng Cạ Mện vừa bắt đầu ý nghĩ bên trong, quân cách mạng hoàn toàn có thể dựa theo đám thương nhân lương thực lớn ý nghĩ chơi, vừa ra tay trái ngược lại tay phải trò chơi, đem trấn Hà Loan nơi này lương thực cho vận đến xung quanh sơn thôn đi giấu đi. Cho dù địch nhân chiếm lĩnh nơi này, bọn họ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt được lương thực, mà địch nhân một khi phân tán đến xung quanh sơn thôn đi chủ lương thực, như vậy quân cách mạng cơ hội liền tới. Đến lúc đó đoàn trưởng Cạ Mện tự nhiên sẽ cho quân đế quốc một điểm nho nhỏ vận động chiến chấn động. Có thể nói đoàn trưởng Cạ Mện với tư cách một cái quan chỉ huy quân sự có lấy cực cao quân sự tố dưỡng, hắn một chiêu này tường kế tiểu kế hoàn toàn nghịch chuyển quân cách mạng ở bản địa xấu hổ tình thế. Một khi dựa theo ý nghĩ của hắn hoàn thành toàn bộ công việc, như vậy quân cách mạng liền có thể ở trấn Hà Loan kề bên này xây dựng tốt một cái tự nhiên chặn đánh trận địa. Quân đế quốc muốn đạt được lương thực như vậy liền nhất định phải xuống nông thôn, bọn họ một khi xuống nông thôn liền tất nhiên phân tán, mà một khi phân tán liền tất nhiên sẽ bị quân cách mạng cho từng cái đánh tan. Ở trong chiến đấu trước đó, đoàn trưởng Cạ Mện đã kiến thức đến quân cách mạng cực cao quân đội tố dưỡng, một ít nguyên bản muốn đều không dám nghĩ chiến đấu vậy mà đều có thể bị chi quân đội này cho chấp hành xuống. Cho nên đối với trấn Hà Loan xung quanh chặn đánh kế hoạch hắn là có 10 điểm sung túc lòng tin, nhưng sau cùng cái kế hoạch này vẫn là bị bản thân chính ủy một thua lộ cho phủ quyết. Đoàn 107 chính ủy một thua lộ phủ quyết nguyên nhân cũng không phải nói đoàn trưởng Cạ Mện kế hoạch có chỗ sơ suất gì, mà là ở vào toàn cục cân nhắc quyết định đi hy sinh bọn họ chỗ này chiến trường lưu thế. Mặc dù cầm xuống trấn Hà Loan sau đó, bọn họ đoàn 107 là không lo đồ ăn, nhưng là từ toàn cục góc độ tới xem, quân cách mạng chỉnh thể lương thực cung ứng năng lực vẫn như cũng là giật gấu va bay. Quân cách mạng ở cầm xuống đại bộ phận bù nhì ác địa khu sau đó, mặc dù dân số cùng khống chế sản nghiệp biến nhiều, nhưng đối ứng với nhau vật tư cung ứng áp lực cũng theo đó tăng trưởng. Bù nhì ác đại bình nguyên mặc dù là Bắc Hỉ Dột chủ yếu nhất sinh lương thực khu, nhưng quân cách mạng ở chiếm lĩnh nơi đây sau đó thu được lương thực dự trữ lại không tính nhiều. Đã muốn duy trì đã có lương thực tiêu hao, lại muốn ứng đối sau đó tất nhiên đến đại chiến, quân cách mạng lương thực phối cấp một mực đều là ở đường cảnh giới trên dưới bồi hồi. Ở thành thị muốn tổ chức sản xuất, vì quân đội chế tạo vũ khí đạn dược, ở hương thôn lại muốn tổ chức thôn dân khai khẩn đất hoang, sản xuất lương thực. Nếu như quân cách mạng là một đám giặc cỏ mà nói, cũng là không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần cướp đi quỷ hút máu trong trang viên lương thực tồn kho, sau đó lôi cuốn lấy dân chúng khắp nơi lẻn lút liền có thể đối với đế quốc tạo thành to lớn phá hư. Nhưng như vậy mà nói, đối với dân chúng địa phương đến nói cũng là một trận thai bay vạ gió. Quân cách mạng không phải là giặc cỏ, cũng không thể làm giặc cỏ. Cho nên ở thực tế khống chế địa khu tổ chức sản xuất liền là 10 điểm chuyện tất yếu. Với tư cách ở lần IE chính trị trên lớp liên tiếp thi 3 lần mới qua một thành viên, Bất Thu Lô mặc dù người hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng hắn lại đem lần IE nói mỗi một câu nói đều cho ghi vào trong lòng. Mặc dù nói bọn họ 107 cùng 108 lượng cái đoàn cũng không có ở biển ấy sẹn bởi vì nơi này thành lập căn cứ địa tất yếu, nhưng đây cũng không có nghĩa là ở nơi này bọn họ liền không thể vì bù nì ác bên kia sản xuất công việc làm ra công hiến. Vì vậy ở liên quan tới trấn Hà Loan lương thực xử lý trên vấn đề, Bất Thu Lô liền làm ra một cái cùng bọn họ đoàn 107 lợi ích trái ngược quyết định. Đối với cái này đoàn trưởng Cạ Mện ở nghe xong bản thân chính ủy một chuỗi dài miêu tả sau đó, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ, biểu thị đồng ý hắn sau cùng đành phải cảm thán một câu, chắc không được các ngươi có thể hô lên đánh vỡ thế giới cũ, thành lập thế giới mới khẩu hiệu tới đâu. Bộ thủ lô không chỉ là giải quyết bản thân đoàn trưởng, đồng thời hắn cũng liên hệ đoàn 108 bên kia, cùng đối phương đoàn trưởng cùng chính ủy thương lượng sau đó, hai bên nhất trí quyết định cộng đồng thành lập trấn Hà Loan đến biển ấy sẹn bởi vì phía Bắc chuyên trở tuyến. Cạ Mện cùng một thứ lô đoàn 107 phụ trách mặt phía nam cái này một bên tổ chức công việc, đồng thời cũng phụ trách cảnh giác chấn bịa rừng địch nhân cùng biển ấy sẹn bởi vì mặt phía nam tình huống. Nô vị của bọn họ đoàn 108 liền là phụ trách cảnh giới biển ấy sẹn bởi vì phía tây cùng cánh bắc, thuận tiện tiếp tục phong tỏa thành thị phía đông con đường. Lúc này địch nhân khẳng định còn không biết quân cách mạng bên này hành động, nhưng theo lấy toàn bộ đại vận thâu vận động tiến hành, quân địch thế tất sẽ có chỗ phát hiện. Đến lúc đó bọn họ không chỉ đánh bại trước tới thăm dò quân địch, còn nhất định phải giữ vững mấu chốt con đường. Bọn họ ở cùng thời gian thi chạy, tất cả mọi người đều ở đem hết toàn lực. Kế hoạch người tổng phụ trách bù ạ dỗ đại đội trưởng lúc này đã cũng có thể 3 ngày 3 đêm không làm sao nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn như cũng là miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể đi ở đường núi gập ghềnh lên. Các hạng kế hoạch xếp chụp công việc đã hoàn thành, ở trấn Hà Loan bên kia đã không có vấn đề gì. Nhưng cân nhắc đến trên đường khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, bù ạ dỗ liền chủ động xin dẫn dắt một chi cơ động đội công trình đi tới vận chuyển online. Cả chi đội ngũ hơn 200 người tất cả đều là nguyện vọng báo danh, trong đội ngũ mọi người đều khiêng lấy cái cuốc, cái xẻng, cái quan sát, cây búa, không ít người trên người còn treo lấy một đại quyển dây thừng. Bọn họ từ trấn Hà Loan xuất phát, ven đường gặp phải hố liền điền, gặp phải cây liền chém, gặp phải đá cản đường liền di chuyển, gặp phải vách núi chật hẹp vậy liền bàn về cái cuốc cùng cái xẻng mở rộng con đường. Có đôi khi vì tiết kiệm một chút xíu lộ trình bọn họ sẽ ở không có cầu địa phương bắt cầu, ở không có con đường địa phương mở ra con đường tới. Cứ việc những thứ này cầu cùng đường đều 10 điểm đơn sơ, nhưng lại thật mà tăng lên toàn bộ vận chuyển tuyến tiến lên hiệu suất. Mà lại nói cái công trình này đội nhiệm vụ còn không chỉ như thế, bọn họ sớm tính toán tốt khoảng cách, ở một ít người một ít dấu tích đến dọc đường còn thành lập không ít trạm nghỉ. Phía sau đoàn bộ vì cái này còn đặc biệt cho mỗi cái trạm nghỉ phối trí chuyên môn nhân viên công tác, phối cấp không ít ấm nước cùng tuổi đốt qua tới, vì chính là khiến lui tới vận lương dân chúng có thể có chút nghỉ chân địa phương. Cũng tỉ như hiện tại Ivan Khả Di ạ bộ bọn họ gặp đến đồng dạng. Này, đồng hương dừng lại tới uống nước a. Tới nơi này nghỉ chân một chút đợi lát nữa lại gấp rút lên đường, phía trước đội thi công đội vàng gõ đá đâu, các người lớn như thế một chiếc xe hiện tại cũng không qua được a. Một vị quân cách mạng binh sĩ gọi lại vừa mới đem xe cho đẩy lên dốc Khả Di Ạ Bộ một bằng người. Thời điểm ngày hôm qua bọn họ nhóm người này liền một hơi thở vận 4.000 tờ ONG lương thực đến mặt phía bắc đi, vây lấy biển ấy sẻn bởi vì nhỡ một vòng, trên đường đi tất cả đều là đường núi. Cái này một hơi thở xuống nhưng đem mấy người bọn họ cho mệt mỏi á, nhưng Ivan Khả Di Ạ Bộ bọn họ đối với cái này lại toàn bộ không thèm để ý, bởi vì quân cách mạng thật dựa theo ước định chỉ thu lấy 2.400 tờ ONG lương thực, dư lại 1.600 tờ ONG tất cả đều là mấy người bọn họ thù lao. Đây chính là 1.600 tờ ONG lương thực A. Hai cái người trưởng thành tiết kiệm một chút ăn, là có thể ăn một năm số lượng. Mà cái này vẹn vẹn chẳng qua là bọn họ một ngày một đêm thành quả lao động. Chương 324, hắc, Ivan ăn cái gì đâu, thơm như vậy. Nhà ta lì hệ nạ cho ta nướng bánh bột ngô, Hàn Giờ Hiệu đại ca ngươi muốn tới điểm sao? Ivan Khả Di Ạ Bộ thuận tay đem phóng đến phát cứng bánh bột ngô đưa cho Hàn Giờ Hiệu, đồng thời cũng cùng trong đội ngũ những người khác chia sẻ. Mọi người đừng cố lấy chiếm nhỏ Ivan tiện nghi à, tới mọi người nếm thử một chút mẹ của ta làm muối dưa leo. Còn có ta chua tương đậu, lau hai muỗng trên bánh mì vừa bạn ăn. Dù sao nghe quân cách mạng anh em nói phía trước đang bận thi công, bọn họ đoàn người này cũng liền thuận thế ở núi này cương nơi ăn lên cơm trưa. Cứ việc hiện tại còn không tới buổi trưa, nhưng người có mặt cũng đều không có để ý, không chỉ là Ivan cùng Hàn Giờ Hiệu bọn họ cái này một tiểu đội, liền ngay cả cái khác đổi tới người nghỉ ngơi cũng gia nhập vào trận này liên hoan trong hoạt động. Mọi người kêu gào lấy lẫn nhau chia sẻ bản thân mang đến đồ ăn, rõ ràng bánh bột ngô cùng bánh mì đều làm đến phát cứng, tám món ăn cũng đều là một ít thường thấy đồ vật. Nhưng chính là ở như vậy một cái bầu không khí nhiệt liệt trong, tất cả mọi người đều cảm giác được ăn hết đồ ăn là như vậy ngon miệng thơm ngọt. Ivan Khả Di Ạ Bộ lúc này trong miệng nhét đầy đồ ăn, hắn nhìn lấy cái này náo nhiệt bầu không khí, khóe miệng cũng không khỏi bệnh. Chỉ là nhìn lấy mọi người hi hi ha ha trao đổi lấy từng người mang đến đồ ăn, bọn họ liền cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc. Thời khắc này hắn không cần vì sinh hoạt mà bối ba, cũng sẽ không vì ngày mai sinh kế mà phát sầu, chỉ là đứng ở bên kia đang bận cho mọi người nấu nước chiến sĩ quân cách mạng liền cho hắn lớn lao cảm giác an toàn. Ivan, cho ta mượn cái bánh bột nô. Hắn giờ hiểu đại ca không nói hai lời từ Ivan Khả Di Ạ Bộ trong túi đào một khối làm bánh bột nô. Từ chính hắn mang đến trong hũ mò hai cái muối dưa leo, bôi lên thật dày một tầng chua tương đậu sau đó cho cuốn lại liền đứng dậy mà đi. Hắc, quân cách mạng anh em, ăn một chút gì a, coi như ta mời ngươi. Án giờ tựa như quen đem cầm chắc bánh bột ngô đưa tới, nhưng hắn hành động này lại bị vị kia chiến sĩ quân cách mạng cho cự tuyệt. Không được a đồng hương, ta không thể nhận. Cái gì không thể nhận, chúng ta mời ngươi ăn, lại không tốn tiền. Liên là không thể nhận, bộ đội có quy củ không thể cầm quần chúng một kim một tuyến. Vị này quân cách mạng chiến sĩ nhìn lấy rất trẻ trung, đoán chừng mới còn không tới 20 tuổi, nhưng mặc kệ Hàn Giờ quên nhủ làm sao hắn chính là không chịu đáp ứng. Ta đây là một cái bánh bột nô cũng không phải là cái gì kim câu, ngươi tiếp lấy à, có bản sự không nên trốn. Hàn Giờ có chút gấp, hắn đuổi theo tiểu chiến sĩ, một bộ thế tất yếu đem bánh bột nô cho nhét vào trong tay hắn dáng vẻ, mà người sau thì là tại khắp nơi né tránh. Không phải là cái gì kim câu, là một cây kim một sợi dây cũng không thể cầm. Chính ủy nói với chúng ta qua, chúng ta là lão bách tính quân đội, là vì cho lão bách tính đòi công đạo. Chúng ta nếu là cầm quần chúng đồ vật, cái kia cùng đế quốc bại hoại có cái gì khác nhau? Ở hai cá nhân lẫn nhau truy đuổi trong quá trình, Hàn Giờ Hiệu đại ca cảm giác cái này tiểu chiến sĩ nói hay lắm có đạo lý à, làm đến hắn đều có chút không có ý tứ. Nhưng vấn đề là đây chính là một khối bánh bột nô à, nhiều nhất liền là thêm hai cái chua dưa leo cùng một điểm chua tương đậu mà thôi. Bản thân là xuất phát từ hảo tâm cho hắn, cũng không phải là bọn họ chủ động tìm bản thân dọa dẫm bắt chẹt. Phía sau cái kia là quân đế quốc thường xuyên làm sự tình, Hàn Giờ trước kia gặp đến thời điểm cũng dám nộ không dám nói. Vốn là hắn cho rằng trên đời này quân đội đều một cái điều dạng. Kết quả vậy mà gặp phải quân cách mạng như vậy một chi thần kỳ quân đội. Bọn họ chiếm lĩnh thị trấn sau đó vậy mà không bốn phía cướp bóc, ngược lại là chủ động duy trì lên thị trấn trật tự. Mặc dù tại một ngày trước bản thân ông chủ bị xử bắn thời điểm để cho bọn họ có chút sợ hãi có thể hay không bị làm đến, nhưng ở ngày thứ hai từ quân cách mạng nơi này lĩnh đến một túi nhỏ lương thực sau đó những thứ này lo lắng toàn bộ đều tan thành mây khói. Lúc này Hàn Giờ Hiệu đã ý thức được chi quân đội này không tầm thường nơi. Thời điểm đó hắn cũng chỉ là nghĩ lấy khả năng này là một chi thủ quy củ quân đội mà thôi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến quân cách mạng không chỉ là thủ quy củ đơn giản như vậy, bọn họ cho bản thân định quy củ vậy mà nghiêm ngặt như thế. Được rồi, ta không truy ngươi. Cái này bánh bột ngô coi như là ta bán cho ngươi có được hay không, ngươi trả tiền ta bán hàng cái này tổng được chưa? Lúc này Hàn Giờ Hiệu cũng truy mệt mỏi, hắn thở hổn hển có chút bất đắc dĩ nói, mà trước mặt quân cách mạng tiểu chiến sĩ cũng ngừng lại, nhưng hắn lại rõ ràng lộ vẻ do dự. Ta không có nhiều tiền như vậy mua a. Nhìn thấy đối phương cuối cùng là không trốn, Hàn Giờ Hiệu nhẹ nhõm cười một tiếng, hắn mười điểm trượng nghĩa mà nói, vậy ngươi nói trước đi nói ngươi có bao nhiêu tiền sao? Hắn cái này không hỏi còn tốt, vừa hỏi phía dưới trước mặt tiểu chiến sĩ lập tức liền đỏ mặt, hắn ánh mắt né tránh nói, trên người ta chỉ có 7 cổ bét. Vậy mà liền chỉ có chút tiền này. Đột ngột vừa nghe đến con số này Hàn Giờ hết sức kinh ngạc, hơn nữa không chỉ là hắn, liền ngay cả chúng quanh xem náo nhiệt mọi người đều kinh ngạc ở vị này chiến sĩ quân cách mạng xấu hổ ví tiền giống tuyết. Cái này nếu là thả trên người quân đế quốc đó là hoàn toàn không có khả năng. Hoặc là nói không có đâu nhánh quân đội dám đối với bản thân binh sĩ như thế keo kiệt. Nhưng sự thật đã đặt ở trước mắt, vị này tiểu chiến sĩ nghèo khó vượt qua đoàn người tưởng tượng. Mà Hàn Giờ Hiệu cũng rất nhanh phản ứng lại, hắn vội vàng cười lấy pha trò nói, vừa vặn, 7 cổ bẹt vừa vặn có thể mua cái này bánh bột nô. Tới, ngươi trả tiền, chúng ta bán hàng, coi như là duy trì lão ca việc buôn bán của ta tốt. Hàn Giờ thuận thế lại đem bánh bột nô đưa tới, nhưng cho dù đều như vậy, trước mặt tiểu chiến sĩ cũng vẫn như cũ cự tuyệt, hắn cũng lắc đầu nói, không được, ta không thể nhận. Không phải là, đại ca, ngươi tại sao lại không đồng ý, lần này lại là lý do gì a? Án giờ hữu đều có chút không nói gì, nhưng trước mặt hắn tiểu chiến sĩ hiển nhiên cũng có lấy bản thân cách nói, chúng ta quân cách mạng đội ngũ còn quy định mua bán muốn công bằng, ta bảy cổ bẹt là mua không được cái này bánh bột nô. Tiểu chiến sĩ lúc nói lời này nghĩa chính ngôn từ, lời của hắn khiến mọi người ở đây đều có một cảm giác không phải sự thật, không ít người đều hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Mặc dù nói những đồ vật này thời điểm trước đó đích xác là nghe những cái kia cầm lấy loa lớn người hô qua, nhưng mọi người căn bản liền không có coi là chuyện đáng kể, càng không có cẩn thận đi nghe. Hiện tại nhìn đến như vậy một cái tiểu chiến sĩ vậy mà ở tự thể nghiệm thực hiện lấy những đạo lý này, người có mặt cũng không khỏi lại lần nữa dò xét lên quân cách mạng câu kia khẩu hiệu, chúng ta là lao bách tính quân đội của bản thân. Án giờ hiện tại trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn thử thăm dò nhỏ giọng hỏi, đại ca ngươi là nơi nào tới? Ta sao? Ta là học giả tới. Mặc dù đối phương nghe không hiểu án giờ trong lời nói ám chỉ, nhưng hắn câu trả lời này lại cho án giờ hiệu một cái lấy cớ rất tốt. Chỉ thấy vị lao đại này ca đồng dạng hán tử cười ha ha một tiếng nói, nguyên lai ngươi là thành phố lớn tới à, chúng ta địa phương nhỏ giá hàng đâu có thể nào đắt như vậy à. Bảy cổ bẹt đâu có thể nào mua không được một cái bánh bột ngô, ta cái này bánh bột ngô giá vốn cũng liền 5 cổ bẹt, ta còn ngược lại kiếm ngươi 2 cổ bẹt đâu. Đừng nói nhiều như vậy, đem tiền lấy ra ta đem đồ vật bán ngươi. Án giờ cường thế đem bánh bột ngô nhét vào quân cách mạng tiểu chiến sĩ trong tay, mọi người ở đây cũng đi theo ồn ào nói bọn họ Trấn Hà Loan giá hàng liền là tiện nghi như vậy. Ở mọi người tiếng ồn ào trong, vị này tiểu chiến sĩ mới miễn cưỡng đáp ứng Án giờ hiệu giao dịch thỉnh cầu. Cái này có khiến mua bán hai bên đều cảm thấy không được tự nhiên, giao dịch cuối cùng cũng kết thúc, nhưng một màn này lại vĩnh viễn khắc ở có mặt mỗi một người trong lòng. Đồng thời cũng khiến biển ấy xẹn bởi vì phụ cận lão bách tính môn chân chính nhận thức được một chi hoàn toàn không giống đội ngũ. Chương 325, Trung tướng Mã Asen Phèn Lĩnh. Chương 325, Trung tướng Mã Asen Phèn Lĩnh. Liền ở biển ấy xẹn bởi vì bên kia quân cách mạng đội vàng vận chuyển lương thực thời điểm, nên y e bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Hắn cùng Sở Tạ Lĩnh phân biệt xuất lĩnh lấy 105 cùng 106 lượng cái đoàn quay về đến Gina, sau đó không có nghỉ ngơi liền thuận theo sông Ỉm Dạ đi tới thượng du vỏ cổ giác. Tòa thành thị này thủ giữ hơn hai bá quốc thông hướng Bù Nhì Ác địa khu sau cùng tuyến giao thông, đồng thời cũng là một cái trọng yếu đầu mối giao thông then chốt. Quân cách mạng chỉ cần chiếm lĩnh thành thị liền có thể cắt đứt bá quốc thông hướng Bù Nhì Ác địa khu tất cả trên lục địa thông đạo, đồng thời cũng có thể đối với địch nhân phía bắc phòng tuyến tạo thành cực lớn dao động. Từ Gina đến vỏ cổ giác, chính giữa một mảng lớn khu vực đều là kẹp ở hai ngọn núi mạch tầm đó lòng chảo sông. Bá quốc mặt phía bắc có lấy dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt như vậy một cái tâm chắn thiên nhiên có thể ngăn cản địch nhân, Đi Nạ mặt phía nam cũng có lấy biển ấy xẻn bởi vì đồi núi có thể chỉ trệ quân địch. Vì vậy cho dù là Đi Nạ luân hãm sau đó, bá quốc cũng vẫn như cũ có thể ung dung điều phái bộ đội, cũng vẫn như cũ có thể ở một bên nội đấu dưới tình huống một bên chỉ huy bộ đội tiền tuyến tiến quân, nhưng vỏ gỗ giặt liền không đồng dạng. Nơi này trông coi dãy núi Đi Nạ Sủ Tịt ở sông Ỉm Dạ lưu vực sau cùng cửa ải, ra tòa thành này liền là vùng đất bằng phẳng địa hình. Chỉ cần vỏ gỗ giặt luân hãm, toàn bộ bá quốc đông bắc địa khu đều sẽ đối mặt quân cách mạng chiến lược uy hiếp. Thậm chí quân cách mạng đều có thể trực tiếp vòng qua biển ấy xẻn bởi vì đồi núi, chuyển mà dùng một cái lớn quanh co đi đánh chấp đoáng bá quốc ở phía bắc địa khu trọng yếu nhất cảng, cảng Lý Tất Phi Đơ. Cho nên căn cứ vào trở lên nguyên nhân, hơn hữu bá quốc 10 điểm coi trọng vỏ gỗ giặt phòng ngự, hắn cũng vì vậy phái một vị kinh nghiệm phong phú tướng quân tọa chấn nơi đây. Người này liền là quân cách mạng bằng hữu cũ, quân đế quốc trước sư 113 sư trưởng thiếu tướng Mã Asen Phèn Lĩnh. Vị kia đánh trận bình thường, nhưng chia chiến công rất có học vấn sư trưởng. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không phải thiếu tướng, mà là thăng lên một cấp, mọi người hẳn là xưng hô hắn trung tướng Mã Asen Phèn Lĩnh mới đúng. Với tư cách một vị khôn khéo tính toán tướng quân, trung tướng Mã Asen Phèn Lĩnh mặc dù chỉ huy quân sự năng lực thường thường không có gì lạ, nhưng trừ quân sự bên ngoài địa phương hắn mọi thứ tinh thông. Ở góc giặc chiến dịch mới vừa kết thúc sau hỗn loạn nhất lúc ấy, hắn không chỉ từ chiến trường tiền tuyến toàn thân mà lui, hơn nữa còn thuận lợi mang lấy lượng lớn tài vật nhuận ra thành. Quý tộc khác hoặc là đều nghĩ lấy hướng bắc mặt chạy trốn đến lâu đài bị dồn, sau cùng nhuận đi tổng đốc buồn mỹ khu, hoặc là liền trước chạy trốn đến cổ minh sơ, sau cùng ngồi thuyền tiến về khu tổng đốc giả dị hoặc là tổng đốc buồn đi hệ khu. Duy chỉ có vị này trung tướng Mã Asen Phèn Lĩnh không đi đường thường. Hắn không biết làm sao làm vậy mà lấy ra một chiếc thuyền vượt qua sông Gọt Tợn, sau đó liền người mang tài vật cùng một chỗ nhuận về hơn hai bờ bá quốc. Hắn còn không phải là một người đi, mà là mang lấy không ít bá quốc bên này quý tộc cùng một chỗ chạy về. Có lấy một tầng này cứu mạng quan hệ, lại tăng thêm hắn chịu dùng tiền giúp đỡ tầng khơi thông ý kiến, vì vậy hắn 10 điểm may mắn tránh thoát sau chiến tranh đại thanh tính toán, ngược lại là bởi vì thủ thành có công tại chỗ thăng lên một cấp. Lần này thăng quan đã không vinh dự, cũng không mẹ bàng, nhưng trung tướng Mã Asen Phèn Lĩnh cũng không quan tâm những thứ này. Hắn là cái thiết thực người, đối với hắn đến nói nón quan bẩn không bẩn không có vấn đề, nón quan lớn không lớn mới là trọng yếu. Một cái trung tướng quân hàm hiển nhiên mang cho hắn càng lớn sân khấu, có thể ở đây thỏa thích mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Vị này từ học giặt chạy trốn tướng quân quay về đến bá quốc sau đó, lát mình biến hóa liền thành chứ danh quân cách mạng vấn đề chuyên gia. Với tư cách sớm nhất cũng là một cái duy nhất cùng quân cách mạng quy mô lớn giao chiến cùng tồn tại sống xuống tới tướng quân, ngài Mã Asen Phèn Lĩnh cho đế quốc cống hiến một đám liên quan tới quân cách mạng báo cáo phân tích. Ở những báo cáo này trong hắn chú trọng đề cập đến chiến sĩ quân cách mạng cực cao sĩ khí cùng huấn luyện mức độ, cùng ở trong chiến đấu gặp đến tiềm ẩn siêu phàm giả. Hắn ở trong báo cáo bên bực lẽ phải, nói cái này nhất định là tà giáo trong liên minh lạc bại bộ phận kia người trăm phương ngàn kế chế tạo ra một trận tập kích. đối phương nhất định là kế hoạch rất nhiều năm, nếu không căn bản không có cách nào giải thích những thứ này binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện là làm sao tới, hơn nữa cũng chỉ có mỗi cái đại giáo đình hạch tâm tử sĩ mới sẽ sẵn có bên kia đắt đỏ sĩ khí cùng không sợ chết địa bộ. Trung tướng Mã Sễn Phẹn Lĩnh ở sau chiến tranh trong báo cáo, chú trọng đem quân cách mạng hướng giáo hội bên kia đi bộ, đặc biệt là hắn chưa từng điểm xuất rốt cuộc cái nào giáo hội. Chứ ở trên mặt sáng thánh quang, nhân loại còn sót lại mỗi cái đại giáo hội một mực đến nay đều là đế quốc giới cỏ rêu chỉ mắc. Ngài Mã Sễn Phẹn Lĩnh luận cứ nếu như là người thạo nghề vừa nhìn liền biết là thêm mắm thêm muối, nhưng làm sao cách nói của hắn ở nội bộ đế quốc thực sự quá có thị trường. Đám quý tộc thánh huyết liền tốt cái này một mục a. Cho nên khi hắn sau chiến tranh tổng kết báo cáo bị đệ trình đi lên sau đó, phụ trách xét duyệt người chợt nhìn cực kỳ hoảng sợ, lại vừa nhìn trầm tư không nói, sau cùng vừa nhìn cảm xúc dâng trào dứt khoát bản thân nâng bút lại thêm một điểm chi tiết vào. Tâm tâm truyền lại, khi phần báo cáo này bị giao cho đế quốc cung đình cùng lục quân tổng bộ thời điểm đều đã so mà Sễn Phẹn Lĩnh trước kia đưa ra muốn dày hơn một nửa. Cũng chính bởi vì cái này dài dằng dặc xét duyệt trên đường mọi người cộng đồng nỗ lực, sau cùng báo cáo không chỉ chi tiết tỉ mỉ xác thực, hơn nữa logic chặt chẽ cẩn thận trước sau như một. Cho dù là hẻo vệ sĩ A Đại công tức cụ ở thì sau khi xem cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Đế quốc vì cái gì sẽ đối với học giặc khởi nghĩa coi trọng như vậy, liền là căn cứ vào nguyên nhân này. Mà Sễn Phẹn Lĩnh tướng quân báo cáo khiến đế quốc sinh ra nghiêm trọng chiến lược bộ phán, hắn đem một trận nhìn lấy rất bình thường thành thị khởi nghĩa cùng âm thầm hoạt động nhân loại giáo hội cho liên hệ. Vì cái gì đế quốc bộ đội chậm chạp không có cách nào đến, trừ đế quốc cung đình hội nghị không ngừng tranh luận kéo chân sau bên ngoài. Còn có một cái càng thêm trọng yếu nhân tố liền là, đế quốc đã động viên lên bộ đội hiện tại đều ở từng người trụ sở nơi đó tiêu trừ nhân loại dưới mặt đất giáo hội đâu. Đương nhiên đối với trở lên những thứ này bản thân gây ra tai họa, trung tướng mà Sễn Phẹn Lĩnh là không biết. Bất quá hắn cho dù là biết cũng sẽ không để ý, dù sao hắn ở nguyên thủy trong báo cáo viết đến được kêu là một cái hàm hồ suy đoán, hắn ở trong báo cáo không chỉ một lần nói qua những thứ này, luận điểm chỉ là chính hắn suy đoán, tạm thời không có đạt được qua bất luận cái gì phương diện chứng thực. Phần báo cáo kia hắn lưu thêm một phần nguyên kiện, đến lúc đó cho dù truy trách trực tiếp một phần báo cáo bộ trên mặt đối phương liền được. Bất quá so lên phía trên khả năng đến truy trách, hắn bây giờ còn có cái phiền toái càng lớn cần phải đi ứng đối. Đáng chết, đám gia hỏa này làm sao tới đến nhanh như vậy? Trung tướng Mã Sễn Phẹn Lĩnh ngạc nhiên ở quân cách mạng tiến quân tốc độ, nếu như nhớ không lầm mà nói vài ngày trước hắn mới thu đến bá quốc sư đoàn 120 ở biển ấy sẻn bởi vì vùng phía nam đại bại quân cách mạng chủ lực tin tức. Nếu như bên kia là đại bại, ta chỗ này lại là cái gì? Một chi quân đội tổng không thể có hai cái chủ lực a. Trung tướng Mã Sễn Phẹn Lĩnh thu đến hạ y trấn cùng vệ bình thôn bị chiếm lĩnh tin tức sau đó sắc mặt xám ngoét, hắn biết phiền phức của bản thân lại tới. Bất quá đang lo lắng vấn đề này trước đó mời cho hắn chút thời gian, khiến hắn trước cho bá quốc phát một phong xin viện trợ tin lại nói. Chương 326, không có viện quân vỏ gỗ giặt. Chương 326, không có viện quân vỏ gỗ giặt phó quan, cung đình bên kia làm sao trả lời, viện quân còn bao lâu đến? Trung tướng Mã Sễn Phẹn Lĩnh lúc này trong lòng hoảng sợ đến không phải là cái dáng vẻ, nhưng may mà nhiều năm diễn dịch kiếp sống khiến hắn chí ít ở ngoài mặt nén lại khí. Mắt thấy bản thân tướng quân đều không hoảng hốt, phó quan cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Báo cáo tướng quân Phẹn Lĩnh, bá quốc cung đình trả lời hai cái độc lập lữ đang mở rộng, sư đoàn 119, 120, 121 cần ứng đối chủ lực của địch nhân bộ đội tạm thời không có cách nào phải tới. Bá quốc yêu cầu chính chúng ta trước kiên trì 3 tháng, 3 tháng sau một viện quân nhất định đổi tới. Cứ chó 3 tháng sau nơi này chính là cái thứ hai học giặt rồi. Đối với bá quốc trả lời trung tướng Mã Sễn Phẹn Lĩnh trực tiếp tức miệng mắng to, từ học giặt chiến dịch kết thúc đến hiện tại cũng liền hơn 5 tháng thời gian. Bản thân sớm ở vừa trở về thời điểm liền nhắc nhở phía trên phải chú ý đề phòng, đặc biệt là muốn tập kết bộ đội phòng ngừa quân cách mạng xuôi nam. Kết quả đám người kia chỉ nghĩ lấy như thế nào mượn đường xạ gì a đi thu phục học giặt, làm sao cũng không nhiều tốn chút tâm tư đi ra cố một thoáng gì nạ phòng tuyến. Hiện tại địch nhân đều đánh qua tới, liền ngay cả cái viện quân đều phái không tới. Đám này cầu vật. Trung tướng Mã Sễn Phẹn Lĩnh càng nói càng tức, nhưng hắn đối với cái này cũng không thể làm gì được. Rốt cuộc theo lấy vùng biển Đông chiến dịch kết thúc, đã khống chế toàn bộ thế giới đế quốc thánh huyết cũng liền không thể tránh khỏi mà xa vào một cái vương triều lịch sử tuần hoàn. Trên đầu hoàng đế vẫn là vị hoàng đế kia, đại thần cũng đều là đám kia đại thần, nhưng toàn bộ đế quốc hành chính hiệu suất nhưng là ở dưới loại tình huống này dần dần trượt xuống. Quân bị bắt đầu đung thả, quân bộ các cao tầng bắt đầu hứng thú với truy cầu tinh xảo mà hoa lệ kiểu mới quyết chiến binh khí, nhưng đối với cơ bản nhất bộ đội xây dựng lại bắt đầu từng năm xem nhẹ. Đến hiện tại đế quốc có thể dùng mỗi năm 13 chiếc tốc độ xây dựng tinh nhuệ nhất chiến hạm không thiên, nhưng lại không có cách nào trong thời gian nửa năm động viên 1 triệu cấp quân đội. Ở bên ngoài nhìn tới lần này xuất binh là chuyện bé xé ra to, vẹn vẹn chỉ là một cái thuộc địa thành thị luân hãm vậy mà khiến đế quốc một hơi thở phái ra 600.000 quân đội. Người hiểu chuyện đang chất vấn đế quốc thần kinh quá nhạy cảm, cùng nhiệt giả đang hoan hô liền nên đối với loại này giới tiện chi hoàn trọng quyền xuất kích. Nhưng bọn họ cũng không biết chính là, động viên 600.000 quân đội đã là đế quốc hiện tại cực hạn, hoặc là nói đã là hoàng thất cực hạn. Thời kỳ đỉnh phong đế quốc có vượt qua 12 triệu người bộ đội, hơn 900 cái bộ binh sư rèn đúc đế quốc quyền uy tuyệt đối. Ở sau cùng vùng viễn đông chiến dịch trong lúc đó, vùng viễn đông lớn ngu vương triều đánh bại một đám lại một đám đế quốc can thiệp quân. Nhưng đế quốc có thể thất bại vô số lần, mà bọn họ chỉ cần có một lần thất bại liền sẽ sa vào vạn kiếp bất phục được sâu. Đế quốc vinh quang trước kia tựa như là khảm ở quân đế quốc cờ chóp đỉnh vàng nguyên chất rơi đồng dạng sặc sỡ lóa mắt, nhưng vẫn như cũ che giấu không được hiện nay đế quốc xu hướng suy tàn. Hiện tại đế quốc vẫn như cũ có gần tới 8 triệu người quân thường trực, nhưng trực tiếp lệ thuộc vào hoàng thất lại chỉ có 132 cái sư. Còn lại quân đội đều bị mỗi cái đại công quốc cùng bá quốc lần lượt chia cắt. ngày trước có lấy địch nhân chung, sinh tử tồn vong thời điểm mọi người còn có thể đem trong tay bài tụ cùng một chỗ đánh. Nhưng theo lấy đế quốc địch nhân dần dần hủy diệt, quân đội cái này bài liền thành mỗi cái đại công quốc sống yên ổn bảo vệ tính mạng trọng yếu át chủ bài. Hơn hai bộ ba quốc cũng là như thế, bọn họ ba quốc quân thường trực số lượng cũng trên lý luận đến nói cũng chỉ có 8 cái sư mà thôi, đây còn là ba quốc tại kiến lập ban đầu liền tranh thủ đến bộ đội biên chế. Theo lấy năm đó một chàng kia công quốc phế tước vị thay đổi ba quốc phong ba sau đó, bọn họ loại này hải ngoại ba quốc bị nghiêm trọng hạn chế nó có được bộ đội số lượng. Cứ việc đối với cái mệnh lệnh này mọi người trong lòng đều là có chỗ oán hận, nhưng ít ra ở trên mặt sáng mọi người cũng đều thành thật thật tuân thủ. Bất quá trong bóng tối ba quốc cũng thử nghiệm lấy thành lập bản thân quân đội riêng, dùng hộ vệ gia tộc đội, thành thị phòng vệ đội, địa phương dân binh danh nghĩa thành lập một loạt bộ đội. Những thứ này bộ đội ở đế quốc lục quân tổng bộ bên kia không có chính thức biên chế, đế quốc tự nhiên cũng sẽ không xuống gầy bất kỳ cái gì quân phí. Đối với hải ngoại ba quốc động tác nhỏ, đế quốc biểu hiện ra không gì sánh được khí quyển cùng bao dung. Bởi vì những thứ này tự mình xây quân bá quốc nhóm rất nhanh liền sẽ phát hiện, khi tước bỏ thuộc địa chiến tranh kết thúc về sau, thế giới trật tự quy về hòa bình, trên tay bọn họ nuôi lấy quân đội cũng càng thêm đắt đỏ. Tình hình quốc tế nên đón giả mạ tổ lúc thường kỳ hạn, quân đội không có bảo vệ quốc gia tác dụng, có chỉ là kéo đổ tài chính to lớn chi tiêu. Cho dù không có đế quốc mệnh lệnh, mỗi cái lớn ba quốc nhóm cũng đều chủ động hoặc bị động giải tán từng người quân đội riêng. Hoặc là cũng như hờn hờ ba quốc nơi này đồng dạng, đem những thứ này quân đội riêng cùng thành thị cảnh vụ, phòng cháy chữa cháy, chống khủng bố cho kết hợp với nhau tạo thành một loại tên là thành vệ quân bộ đội đặc thù. Trên mặt sáng nói dễ nghe một chút, thành vệ quân liền là tập cảnh sát, lính cứu hỏa, vệ binh làm một thể tổng hợp hóa nhiều chức năng bộ đội, nói khó nghe chút liền là cầm lấy một phần tiền lương làm lấy ba cá nhân sống. Vì vậy trung tướng mà Asen Phẹn Linh hết sức rõ ràng thành vệ quân đám người này ở sau đó thủ thành chiến trong là lên không được bất cứ tác dụng gì, rốt cuộc kinh nghiệm bản thân qua học giặt chiến dịch hắn thực sự quá rõ ràng những thứ này. Đám này tên là quân cách mạng người đột nhiên rất. Trong tay cầm lấy vũ khí đơn giản là có thể đem thủ hạ hắn sư 113 cho đánh đến răng rơi đầy đất, huống chi hiện tại nghe nói trang bị của bọn họ còn càng lợi hại. Trung tướng mà Asen Phẹn Linh không dám tưởng tượng hiện tại quân cách mạng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn đối với cái này cũng không phải không có biện pháp. Vị này chạy trốn rất lợi hại tướng quân có cái mặt khác quý tộc khan hiếm ưu điểm, đó chính là hắn rất có tự mình hiểu lấy. Hắn hết sức rõ ràng hiện tại thủ hạ bản thân binh không ra thế nào, mà quân cách mạng lại 10 điểm am hiểu quanh co đánh bọc sườn chiến thuật. Chiến đấu bắt đầu, bọn họ khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách điều động bộ đội của mình, một khi xuất hiện chỗ sơ suất bản thân không thể không đi cứu một nơi nào đó thời điểm, như vậy bọn họ cũng tuyệt đối sẽ thừa lúc vắng mà vào, thần không biết quỷ không hay chui vào bản thân bộ đội phía sau phát động tập kích. Vì vậy trung tướng mà Asen Phẹn Lĩnh cho ra một cái kết luận, muốn phòng ngự quân cách mạng tấn công, tất cả trận tuyến liền nhất định phải bao vây nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng cứ như vậy lại sẽ xuất hiện một cái vấn đề mới, nếu như các bộ đội chiến tuyến tầm đó bố trí đến quá kín kẽ, như vậy toàn bộ chiến tuyến chiều dài liền sẽ nghiêm trọng rút lại. Đến lúc đó có khả năng bộ đội cũng sẽ chỉ có đầu rút cổ ở một nhỏ cái địa phương, rất dễ dàng liền bị quân cách mạng cho đoàn đoàn bao vây. Chỉ cần cái vấn đề này để ngang ở cái này không giải quyết, trung tướng mà Asen Phẹn Lĩnh ý nghĩ liền là một đoàn giấy lộn. Mà vị tướng quân này đối với cái này lại một điểm cũng không hoảng sợ, bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ nên làm cái gì. Đã chiến tuyến dài dễ dàng bị thẩm thấu, chiến tuyến ngắn lại dễ dàng vây quanh, như vậy liền trực tiếp chọn một cái đầy đủ dài, nhưng địa hình lên lại không dễ dàng bị vây quanh địa phương xây dựng phòng tuyến chẳng phải tốt sao đâu. Trung tướng mà Asen Phẹn Lĩnh lựa chọn liền là vỏ gỗ giặt tường thành. Chương 327, vỏ gỗ giặt vòng phòng ngự chương 327, vỏ gỗ giặt vòng phòng ngự khi lần ý ép bọn họ mang binh đi tới vỏ gỗ giặt phụ cận thời điểm, liền bị bản địa phòng ngự tình huống bị dọa nhảy một cái. Cách lấy kính viễn vọng hắn liền nhìn đến vỏ gỗ giặt dưới tường thành cái kia lít nha lít nhít chiến hào, lần IE 10 điểm không hiểu địch nhân đây là muốn làm gì. Nơi này địch nhân làm sao đột nhiên thay đổi thông minh như vậy, cái này rõ ràng liền là để phòng chúng ta quanh co đánh bọc sườn chiến thuật nha. Lần IE cười ha hả đem kính viễn vọng đưa cho bên cạnh sở tạ lìn, hắn lại tìm đến phụ trách điều tra đồng chí đi hỏi thăm tình huống. Quả nhiên, nơi này chỉ bất quá là địch nhân phòng tuyến một góc. Từ lính trinh sát truyền tới báo cáo tới xem, địch nhân vậy mà vây quanh lấy toàn bộ vỏ gỗ giặt tường thành xây dựng tràn đầy một vòng chiến hào phòng ngự trận địa. Từ sông Ỉm Dạ ven bờ một đường nhiễu cái ngoặt tu đến nhỏ sông Ỉm Dạ bên cạnh. Nghe người bản địa nói, quân đế quốc còn ở bên kia bờ sông Trấn Đại Loan cùng Trấn Xoa Khẩu cũng xây dựng chiến hào phòng tuyến, hơn nữa liền kề sát lấy bờ sông. Quân địch đem chung quanh đây thuyền đều thu được đi lên, dựa vào trên nước ưu thế, địch nhân rất dễ dàng liền có thể chi viện đến Trấn Đại Loan cùng Trấn Xoa Khẩu bộ đội. Sở Tạ Lĩnh cũng đi theo phân tích lên tình huống nơi này, hơn nữa hắn nơi này đạt được tin tức hiển nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Vẫn là ở người bản địa nơi này thăm dò được, bọn họ nói đại khái một tháng trước bản địa cái gì tướng quân liền cưỡng ép chiêu mộ phụ cận tất cả thôn trang người. Dựa theo hộ khẩu mỗi hộ đều phải ra một cái đến hai cái nam đinh đi phục lao dịch. Dưới thành cái kia một mảng lớn chiến hào liền là ở trong giai đoạn này đào ra tới, hơn nữa bọn dân phu dùng xong lao dịch sau đó còn không tính, bọn họ lại thu đến mệnh lệnh yêu cầu bọn họ tiếp tục phục nghĩa vụ quân sự. Cho nên chúng ta đối mặt có khả năng là một đám không làm sao huấn luyện dân binh. Gần IE ở nghe xong Sở Tạ Lĩnh đề nghị sau đó có chút nghi hoặc mà nói, mà người sau lại bất đắc dĩ lắc đầu giải thích lấy, ít nhất là huấn luyện một tuần lễ dân binh, ta vừa mới phái bộ đội đi dò xét một thoáng, quân địch phản ứng rất hoang mang rối loạn, nhưng bọn họ hỏa lực lại hết sức hung mãnh. Địch nhân ở tường thành phía sau bố trí chuyên nghiệp pháo binh, bọn họ hỏa pháo chi viện lại chuẩn lại nhanh. Phía dưới tường thành chiến hào cơ bản đều là tân binh, nhưng ở trên tường thành lại bố trí tổ đội súng máy nặng. Quân địch phòng tuyến cũng không tính phức tạp, nhưng nghĩ muốn đánh hạ, bộ đội thương vong khả năng sẽ tương đối lớn. Cái này vỏ gỗ giặt phòng ngự thiết trí không thể nói có bao nhiêu cao minh, nhưng thật rất làm người buồn nôn. Đối phương tựa hồ là tính đúng quân cách mạng thiếu hụt cố ý đi bố trí đồng dạng, khắp nơi đều là nhằm vào quân cách mạng những tồn tại này vấn đề. Vỏ gỗ giặt tường thành không phải là loại kia dùng đá chồng chất lên thời trung cổ tường thành, mà là tương đối tiên tiến đất nện tường thành. Chiều cao không tính cao, đại khái chỉ có khoảng 5-6 mét, nhưng rộng lại có lấy trọn vẹn 12 mét. Nếu không phải là tường thành rìa ngoài tu tập một tầng gạch đá với tư cách phòng hộ, nơi này tường thành nhìn lấy liền cùng đê chắn sóng đồng dạng. Thuận tiện nhấc lên, chí ít đang đến gần sông cái kia một bên, vỏ gỗ giặt tường thành cũng đích xác đưa đến đê chắn sóng tác dụng. Lúc này quân cách mạng nghiêm trọng thiếu hụt hạng nặng hỏa lực, căn bản phá hư không được vỏ gỗ giặt tường thành. Muốn đánh hạ thành thị cũng chỉ có thể dùng bộ binh đi cường công tường thành, mà quân địch chính là ngắt chuẩn một điểm này. Bọn họ ở dưới tường thành chiến hào liền đưa đến tương tự gờ giảm tốc đồng dạng tác dụng. Chiến hào bên trong đều là dân binh, tân binh không quan hệ, chỉ cần nhân số đủ nhiều có thể đưa đến trở ngại quân cách mạng quanh co đánh bọc sườn tác dụng liền được. Chiến hào trận địa lưng tựa tường thành, quân cách mạng cho dù đánh xuyên qua một cái một trận cũng không cách nào rất tốt quanh co đến một chi khác quân địch sau lưng, hơn nữa còn sẽ dẫn tới trên tường thành địch nhân cảnh giác. Quân địch ở trên tường thành bố trí bộ đội hiển nhiên muốn càng thêm tinh nhuệ một ít, chí ít ở quân cách mạng hai lần trước trong tấn công liền phát hiện trên tường thành quân địch vậy mà sẽ chủ động chuyển di súng máy hạng nặng trận địa. Chúng ta pháo cối ngược lại là có thể thử nghiệm lấy ở bộ đội thời điểm tiến công đi diệt đi hỏa lực của địch nhân điểm, nhưng chúng ta đối với quân địch trận địa pháo binh vị trí lại hoàn toàn không biết gì cả, nếu như một cái không chú ý có khả năng liền sẽ nên đón địch nhân pháo kích phản chế. Lenie, ta hiện tại ý kiến là không cần quản tòa thành thị này, chúng ta trong thời gian ngắn là bắt không được nơi này. Sở Tạ liền ý kiến 10 điểm đúng trọng tâm, bọn họ cái này hai chi bộ đội nhiệm vụ chính là muốn tận khả năng tốc độ trên mặt đất chiến giải quyết nhanh đi đánh hạ bá quốc phía bắc thành thị, đem địch nhân đặt ở phía tây bộ đội cho điều động qua tới, đồng thời tiến thêm một bước phá hư địch nhân ở vùng này địa khu trật tự. Quân cách mạng cho đến bây giờ chỉ là miễn cưỡng thành lập 14 cái đoàn binh lực, nhiều nhất cũng liền hơn 30.000 người. Mỗi cái đoàn chỉ có hơn 2.000 nhân số, hơn nữa đạn dược dự trữ cũng 10 điểm hữu hạn. Mặc dù không rõ ràng địch nhân nói tốt 600.000 đại quân vì cái gì chậm chạp không đến, nhưng quân cách mạng bên này hết sức rõ ràng không thể bởi vì đế quốc nhất thời mềm nhũn liền xem nhẹ nó to lớn thể lượng. Đế quốc nhất định sẽ đang liên tục trong chiến tranh càng đánh càng mạnh, mà bọn họ cũng nhất định sẽ đem chiến tranh thời gian kéo dài. Cho dù ở trên chiến trường đánh không thắng, bên ngoài chiến trường kéo cũng có thể đem quân cách mạng kéo chết. Vì vậy lần IE mới sẽ lựa chọn mang lấy bộ đội đi tới bá quốc phía bắc, bởi vì đây là quân cách mạng giai đoạn hiện tại duy nhất có thể ra cửa thời gian cửa sổ. Bọn họ nhất định phải thừa dịp cái này mấu chốt điểm thời gian phá đi địch nhân ở bản địa tiềm lực chiến tranh, tiêu hao hết bá quốc bên này sinh lực, để cho bọn họ ở sau đó trong chiến tranh không có cách nào xuất binh xuất lực. Đế quốc 600.000 đại quân đại khái chỉ có 38 cái sư sẽ từ bản thổ xuất phát, còn lại bộ đội cơ bản đều là ở hỉ rột bản địa chiêu mộ. Gần như bọn họ không rõ ràng hơn hào bá quốc ở một lần này tăng cường quân bị trong được phân phối nhiều ít cái sư chiêu mộ danh ngạch, nhưng cái này không quan hệ. Dù sao vô luận bọn họ muốn thành lập nhiều ít cái sư, quân cách mạng đều sẽ sớm giúp bọn họ tiêu hao một thoáng. Cho nên lần IE, đã chúng ta bộ đội không cần lo lắng hậu cần tiếp tế vấn đề, như vậy trực tiếp nhảy qua tòa thành thị này chẳng phải có thể. Phía sau nhiều như vậy thành thị, chúng ta tùy tiện chiếm lĩnh mấy cái liền có thể đạt được đầy đủ tiếp tế, chờ địch nhân đến ghê gớm từ bốn địa hệ bên kia mở ra một cái lỗ hổng liền có thể chui trở về. Sở Tạ Lin mặt ngoài nói là quân sự vấn đề, kỳ thật theo lần IE hắn nói là vấn đề chính trị. Đó chính là quân cách mạng phải chăng cần căn cứ tình huống của hiện tại, tạm thời từ bỏ quân sự chính trị hai tay cùng một chỗ bắt sách lược, đem tinh lực chủ yếu đặt ở hoàn thành quân sự nhiệm vụ lên. Gần IE hết sức rõ ràng Sở Tạ Lìn hắn cũng không phải là không hỗ trợ bộ đội chính trị nhiệm vụ, mà là giai đoạn hiện tại địch ta tình thế không rõ, quân cách mạng cần ở phức tạp đấu tranh tình thế xuống làm ra tính tạm thời lựa chọn. Nhưng mà đối với cái này đơn giản lựa chọn, Gần IE lại tự hỏi rất lâu. Cuối cùng hắn lựa chọn từ chối nhã nhặn Sở Tạ Lìn đề nghị, hắn lắc đầu mặt mang vui vẻ nói, tình huống nơi này tựa như là địch nhân ở cùng chúng ta đánh quân sự bài. Chúng ta lại không dám cùng chú, đồng chí Sở Tạ Lìn ý kiến của ngươi là một bàn này bài không tốt đánh chúng ta liền đổi một bàn đánh. Nhưng ta cảm thấy đâu, còn có thể có một loại giải pháp. Đó chính là đừng đi xem địch nhân đánh ra quân sự bài, chúng ta trực tiếp cùng bọn họ đánh chính trị bài, để cho bọn họ không có bài như ra. Chương 328, thay đổi thông minh trung tướng chương 328, thay đổi thông minh trung tướng địch nhân lần này rất thông minh. Vậy mà sớm đem thành thị phụ cận thôn xóm lương thực dư toàn bộ đều cho thu được đến trong thành thị, đồng thời cũng khiến xung quanh thôn xóm cùng trang viên quản gia đám địa chủ mang theo nhà mang miệng rút về trong thành. Những người này dùng thôn trang là chủ, dùng huyết mạch vì mối quan hệ thành lập thành cơ sở nhất dân binh đội ngũ, mà trước kia tiểu địa chủ cùng trang viên quản sự liền bị chọn làm quan chỉ huy của bọn hắn. Quân đế quốc ở trước khi chiến đấu vẫn một mực tuyên dương quân cách mạng đều là một đám thổ phỉ giặc cỏ, bọn họ đến sau đó nhất định sẽ cướp sạch bọn họ tài sản. Bộ này lý do thoái thác rất giả dối, nhưng lại 10 điểm hữu dụng. Rốt cuộc đối với đế quốc đến nói, bạo loạn cùng khởi nghĩa quả thực liền là chuyện thường ngày đồng dạng thưa thất bình thường. Có người hiểu chuyện đã từng tính qua, ở đế quốc bình quân mỗi 3.7 ngày liền sẽ bộc phát một trận bạo động hoặc là khởi nghĩa, bình quân 5.1 năm liền sẽ có một trận cỡ lớn cách mạng phát sinh. Trong này đặc biệt là hỉ ruột thực dân lĩnh tối vi tích cực, nơi này 6 cái tổng đốc khu trên cơ bản đều là luân phiên lấy bộc phát khởi nghĩa. Đế quốc lao bách tính môn kiến thức qua quá nhiều quân khởi nghĩa hoặc là quân cách mạng, bọn họ đương nhiên đồng tình những người này bất hạnh gặp phải, nhưng khi thật gặp đến đám này quân khởi nghĩa hoặc là quân cách mạng thời điểm đều là có bao xa liền trốn xa hơn. Bởi vì đại bộ phận quân khởi nghĩa, nó kỷ luật quân đội so lên quân đế quốc bên này đều còn không bằng đâu. Những quân khởi nghĩa này nhóm có đánh hay không đánh qua được quân đế quốc lao bách tính môn không rõ ràng lắm, nhưng mọi người biết là bọn họ thu thập lao bách tính thời điểm đến tuyệt đối là chuyên nghiệp. chỉ cần không phục tùng bọn họ đe dọa liền sẽ bị đánh thành đế quốc người hâm mộ, sau đó toàn bộ thôn lọt vào cực kỳ tàn ác hủy diệt. Vì vậy khi trung tướng mà Asen Phẹn Lĩnh dùng lấy bảo vệ quê quán khẩu hiệu triệu tập dân binh thời điểm, bản địa đám thân sĩ kỳ thật đều là tương đối duy trì, đặc biệt là vỏ gỗ giặt phía đông cái kia một mảnh đất khu. Cách đến gần thôn khả năng còn sợ hãi quân cách mạng đến sau đó sẽ trả thù không dám ra khí lực quá lớn, nhưng xa một chút địa phương thôn liền không có cái này lo lắng. Hắn không chỉ ra người xuất lực, hơn nữa đám thân sĩ còn tự mang lương khô qua tới, vì chính là khiến vỏ gỗ giặt trở thành một mặt tấm khiên đem giúp bọn họ ngăn trở quân cách mạng xâm lấn. Kỳ thật mặc kệ là đế quốc còn ba quốc, chỉ cần chịu triệu tập dân binh, bọn họ từ trước đến nay đều là không thiếu nguồn mộ lính. Bọn họ duy nhất thiếu liền là cung cấp nuôi dưỡng nhiều binh lính như thế khẩu phần lương thực cùng vũ khí đạn dược mà thôi. Mà đế quốc cái này lo lắng ở trung tướng mà Asen Phẹn Lĩnh nơi này thì hoàn toàn không là vấn đề. Tựa như phía trước nói đồng dạng, trung tướng mà Asen Phẹn Lĩnh trừ năng lực chỉ huy thường thường không có gì lạ bên ngoài, hắn phương diện khác mọi thứ tinh thông. Sớm ở mới vừa tiếp nhận thành thị sau đó hắn liền lấy trọng khai thủy giải quyết vỏ gỗ giặt vấn đề lương thực, khi đó gì nạ còn không có luân hãm, hắn liền thông qua chắc tuyệt tài ăn nói thuyết phục một đám quan viên đem vỏ gỗ giặt định là quân đội xuất chinh hậu cần căn cứ. Lý do của hắn rất có sức thuyết phục, gì nạ phải bị gánh quân đội tập kết nhiệm vụ, nó thành khu diện tích tất nhiên có hạn chế. Lương thực hậu cần cùng vũ khí hậu cần còn có nhiều như vậy binh sĩ toàn bộ đều trồng chất tại kia một tòa thành thị bên trong, không nói đến chen không chen vấn đề, chí ít tại hậu cần chủ tính chung trên công tác tất nhiên sẽ tạo thành không tất yếu hỗn loạn. Thành thị hướng bắc đường dây xe lửa chỉ có một đầu, thành thị nhà ga cũng chỉ có lớn như vậy, hai hạng vật tư đều muốn vận chuyển đối với hậu cần điều phối áp lực có thể nghĩ. Mà nếu như ba quốc đem một bộ phận hậu cần vật tư bắt đầu phát điểm định ở bọn họ vỏ gỗ giặt liền không đồng dạng. Nơi này đường sắt hướng bắc sau khi xuất phát, vượt qua dãy núi Đi Nạ Sủ Tị sau đó liền có thể cùng Di Nạ ra tới đường dây xe lửa tụ hợp, đến lúc đó đều có thể một đường mở đến hoặc giặt dưới thành. Kết quả cũng giống nhau, nhưng ở vật tư dự trữ cùng chứa lên xe giai đoạn lại có thể tiết kiệm rất không tất yếu quá trình, cực đại tăng lên đến tiền tuyến vận chuyển tiếp tế hiệu suất. Tướng quân mà Asen Phẹn Lĩnh ý kiến rất nhanh liền đạt được cấp trên các lao gia chú ý, không bao lâu liền đồng ý đề nghị của hắn. Được lợi nơi này vỏ gỗ giặt ở vừa bắt đầu liền dự trữ không ít lương thực, mà Di Nạ luân hãm sau đó mà Asen Phẹn Lĩnh cũng biểu hiện ra 10 điểm quả quyết một mặt. Hắn mang lấy bộ đội ở thành thị thôn lạc chung quanh trực tiếp mạnh biểu hiện bản địa thôn dân lương thực, liền ngay cả quỷ hút máu địa chủ cùng trang viên chủ kho hàng hắn cũng không có buông tha. Sau đó ở lão bách tính đều bắt đầu phát sầu không có cơm ăn thời điểm, hắn lại ban bố chiêu công lệnh, đem thành thị xung quanh sức lao động toàn bộ đều tập trung đến dưới thành đi xây dựng chiến hào phòng ngự. Vốn là lão bách tính đối với cái này hẳn là tiếng oán than dậy đất, nhưng làm sao con này quỷ hút máu lại còn có điểm nhân cách hóa? Trước tới xuất công các thôn dân dần dần phát hiện ở công trường bên này mặc dù tiền công không có bao nhiêu, nhưng lại có thể ăn đủ no. Mọi người tổng cộng một thoáng phát hiện, cho vị này tướng quân Phẹn Lĩnh làm công vậy mà so với bản thân ở nhà chồng trọt ăn đến còn thoải mái, rộng mở bụng ăn, không đủ còn có thể lại muốn một khối bánh mì. Nguyên bản chẳng qua là chuẩn bị chiêu 8.000 người kiến trúc đội, theo thời gian trôi qua vậy mà đã bản thân khuyết trương đến hơn 86.000 người. Tướng quân Phẹn Lĩnh không phải là một cái tốt quan chỉ huy, nhưng hắn tuyệt đối là cái sẽ chia bánh ngọt tốt ông chủ. Hắn hết sức rõ ràng cho bao nhiêu tiền lương mới có thể để cho thủ hạ binh sĩ làm chuyện bao nhiêu tiền. Khi hắn đem bản thân cái kia cấp đại sư chiến công phân phối học ứng dụng đến công trình lĩnh vực, hắn liền có thể lắc mình biến hóa trở thành một cái xuất sắc quản đốc. Một tháng không đến thời gian hắn liền hoàn thành vỏ gỗ giặt ngoại vi phòng tuyến xây dựng công việc, hơn nữa còn ở huyết nô giai tầng bên trong thành lập không tệ danh vọng. Một phương diện lôi kéo phía sau địa chủ quý tộc xuất binh hỗ trợ, một phương diện khác lại tay cầm gần tới 100.000 người đội ngũ không ngừng dọa dẫm bản địa phú thương quý tộc xuất tiền xuất lương. Đúng vậy, chúng ta tướng quân mà Asen Phẹn Lĩnh nuôi quân tiền cũng không phải là bản thân ra, mà là tìm bản địa phú thương các quý tộc đe dọa tới. Tướng quân, nghị viện thành phố bên kia nghe nói lại muốn triển khai một hạng đối với ngài bắt tội, bọn họ tố cáo ngài thông qua không đứng đắn thủ đoạn ảnh hưởng thành thị thương nghiệp cạnh tranh. Nghe lấy thủ hạ báo cáo, tướng quân mà Asen Phẹn Lĩnh tức giận phun một tiếng nói, cất chó thương nghiệp cạnh tranh, lao tử chỉ là không khiến bọn họ loạn tăng giá mà thôi, lại không có niêm phong bọn họ thương hội. Hiện tại đại địch trước mặt, đám gia hỏa này vậy mà còn nghĩ lấy móc quỷ mèo tiền. Trung tướng Phẹn Lĩnh kinh lịch qua hợp giặc chiến dịch, hắn hết sức rõ ràng bị buộc gấp dân chúng rốt cuộc là có bao nhiêu dễ dàng bị quân cách mạng chỗ mê hoặc. Vì vậy hắn mới thay đổi trước kia keo kiệt thói quen, đối với huyết nô giai tầng 10 điểm thẳng khái. Sự thật cũng chứng minh hắn cái lựa chọn này là chính xác, nếu không phải là quân cách mạng đột nhiên đánh qua tới, làm không cho phép hắn khả năng đều hôn chi phí thổ hoàng đế. Bọn họ nếu là cảm thấy ta ảnh hưởng bọn họ cất chó gì thương nghiệp cạnh tranh, vậy cũng được, khiến chính bọn họ đi tìm quân cách mạng nói. Nhân ra liền ở ngoài thành, bọn họ có bản sự đi cùng đối diện thương lượng xem một chút. Tướng quân mà Asen Phẹn Lĩnh tức giận nói lấy. Hắn âm thầm phàn nàn lấy những quý tộc này làm sao như vậy không hiểu chuyện, bản thân chỗ làm hết thệ không đều là vì khiến thành thị không rơi vào quân cách mạng chi thủ sao? Quân cách mạng muốn thật đánh vào tới, bọn họ còn nói cái dám thương nghiệp cạnh tranh, đến lúc đó mọi người khả năng đều muốn ở trên giàn hỏa thiêu gặp nhau rồi. Chương 329, chủ động duy trì thân sĩ chương 329, chủ động duy trì thân sĩ vỏ gỗ giặt xa vào vây thành chiến sau đó đã là ngày thứ ba, hai nhánh quân đội vây quanh lấy ngoài thành cái kia một vòng chiến hào công sự phòng ngự trải rộng ra trận tuyến, sau đó hết sức ăn ý triển khai tính toán chiến tranh. Thời gian 3 ngày trừ ngày đầu tiên thời điểm quân cách mạng có mấy lần mang tính thăm dò tấn công bên ngoài, sau đó liền rốt cuộc không có cái gì động tĩnh, mà quân đế quốc bên này cũng vui vẻ như thế. Chiêu mộ qua tới các dân binh là cao hứng nhất, bởi vì chỉ cần là thời gian chiến tranh bọn họ cơm nước cung ứng là tốt nhất. Vẫn là ngày tháng này trải qua tốt ta, ngươi xem cái này mỗi ngày 3 bữa cơm, ta ở trong nhà đều không dám ăn như thế à. Liên là, trừ lúa mạch mới vừa thu một tháng kia, nhà ai dám mỗi ngày ba bữa cơm ăn à? Còn có thể là nhà ai, quản sự lao ra nhà chứ sao?
Phi, 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 ta nói chính là chúng ta những thứ này trồng trọt, đám kia lão gia có thể cùng chúng ta một khối luận sao?
Đến giờ cơm, các dân binh câu được câu không ngồi xổm ở chiến hào bên trong trò chuyện, ăn lấy cơm. Hôm nay bọn họ cơm tối là hai mảnh dài bánh mì phối một chén rau hoa màu cháo, còn có một mảnh thịt hun khói cùng một đĩa nhỏ muối dưa leo đều kẹp ở bánh mì bên trong. Không nói những cái khác, chí ít ở cái này cho quân gia nhóm người hầu có thể so với tại quản sự lao ra thủ hạ trồng trọt mạnh hơn, chúng ta là không nghĩ tới nguyên lai đám kia đại đầu binh cơm nước tốt như vậy à. Các dân binh ngồi xổm ở trong chiến hào cảm khái bọn họ một bữa này cơm tối chi phong phú, mà đổi thành bên cạnh trong lều vài các sĩ quan thì là ở oán giận cơm nước quá mức khó coi. Cháo trắng, thịt vụn, bánh mì nướng đến như thế cứng rắn, còn có cái này muối dưa leo không phải là quỷ nghèo mới ăn sao? Làm sao cũng dám đem vật này cho chúng ta bưng lên. Một cái thân hình gầy yếu nam nhân 10 điểm ghét bỏ cầm lên cái kia một chén muối dưa leo, đi tới lều vải bên cạnh tiện tay liền cho ném ra ngoài. Hắn quay về đến trong lều vải vẫn như cũ ở trên miệng phàn nàn lấy, đến mức đồng bạn của hắn đều có chút nhìn không được. Ngươi nói ít vài ba câu à, có bản sự đi tìm lên đầu quan hậu cần phản ứng, cũng tốt hơn ở nơi này cho chúng ta mài lỗ tai à. Ngươi cho rằng ta không có tìm qua sao? Vừa mới oán giận nam nhân lúc này tiếng nói đột nhiên nâng cao mấy lần, hắn cảm xúc dần dần kích động. Bọn họ nói ta không có việc gì kiếm chuyện tốt ta cái này kêu không có việc gì kiếm chuyện. Ta đều đã nói, không cần bọn họ điều phối cũng không quan hệ, chính ta mang có người hầu qua tới, bọn họ chỉ cần khiến chúng ta vào thành bản thân mua liền phải. Ta hoa tiền của bản thân khiến bản thân ăn xong một điểm có vấn đề gì? Đối mặt cái nam nhân này cuồng loạn, trong lều vải mọi người đều có chút mặc kệ hắn, chỉ có một cái hơi mập người đàn ông trung niên thuận miệng ứng phó một câu, không có vấn đề, không có vấn đề, vậy ngươi ăn xong tranh thủ thời gian đi à, chúng ta còn muốn tiếp tục ăn cơm đâu. Ngươi, các ngươi. Vừa mới còn ở phát tiết oán khí nam nhân lúc này có chút nghẹn lời, hắn mặt đỏ lên mím lấy khí đối với trong lều vải đồng sự trừng mắt mà nhìn, tiếp lấy tức giận lưu lại một câu nói liền đi ra ngoài. Các ngươi thích ăn cái này heo ăn liền tự mình ăn đi. Nhìn lấy nam nhân rời đi bóng lưng, trong lều vải những người khác nhìn nhau vừa nhìn, sau đó cười khẩy. A, còn heo ăn đâu, không biết ở đâu ra nhị thế tổ, liền điểm này khổ cũng chưa từng ăn. Liên là, vừa nhìn liền là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu mới đắt, loại người này sớm muộn phải đem ra sản cho bại quang. Người có mặt phần lớn đều là mỗi cái thôn xóm địa chủ thân sĩ, bọn họ có chút là chủ nông trường, có chút là đại địa chủ, còn có chút là phụ trách thổ địa thuê nghiệp vụ chuyên nghiệp lái bơn. Đám người này nguồn gốc rất tạp, nhưng đều có mỗi cái một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ tất cả đều là quân cách mạng trọng điểm đả kích đối tượng, bao quát trước đó tông cửa sông ra nam nhân kia cũng là như thế. Các ngươi cũng đừng chú nhân ra, cái kia thế nhưng là thôn có quỷ trang viên mô đình đại thiếu gia, chúng ta đám này dựa vào thu thuế sinh hoạt quỷ nghèo làm sao so ra mà vượt nhân gia trang viên thiếu gia đâu. Cũng là à, không phải là trang viên thiếu gia ai có cái kia quý giá đầu lưỡi à, còn bánh mì quá cứng đâu, hắn có biết hay không mềm bánh mì có bao nhiêu đắt, người bình thường căn bản ăn không nổi à. Địa chủ đám thân sĩ chỗ nói đồng dạng người chỉ liền là chính bọn họ, đến nỗi càng phía dưới nông nô cùng tá điển liền bị bọn họ cho tự động xem nhẹ. Không giống với những cái kia trang viên chủ là bị cưỡng ép chiêu mộ, bọn họ những thứ này đám thân sĩ đều là bản thân chủ động đáp ứng lời mời qua tới. Tướng quân mà à sẻn phẹn lĩnh đã sớm đem quân cách mạng đối đại thân sĩ địa chủ phương châm nói với bọn hắn qua, hơn nữa theo cái gì nạ luân hãm sau đó, hạ du tin tức cũng đang không ngừng chuyển tới. Quân cách mạng đối với bọn họ là cái gì thái độ, bản địa đám thân sĩ bản thân đã sớm nghe ngóng rõ ràng. Bọn họ mặc dù không đến mức sẽ giống như quý tộc thánh huyết lên giàn hỏa thiêu bị công khai đổ nướng, nhưng ít nhất không cho phép có một ngày liền sẽ bị quân cách mạng người cho bắt đến trên đài đi công khai xử lý tội lỗi công thẩm. Nghe nói hạ du thân sĩ đám địa chủ cơ bản đều sắp bị giết mấy lần, bản địa thân sĩ có thể không sợ sao? Không giống với trang viên chủ sau lưng là có đại lục cũ thị trường chứng khoán trả tiền, bọn họ loại này tiểu địa chủ, tiểu sĩ thân rời khỏi thổ địa liền chẳng là cái thá gì. Bọn họ hết sức rõ ràng thổ địa liền là bọn họ dựa vào sinh tồn duy nhất điều kiện, mang lấy kim ngân tế nhuyễn chạy trốn cố nhiên an toàn, thế nhưng bản thân cái nhà này tuyệt đối sẽ vì vậy suy bại. Tiền tài chỉ là trong gió tơ liễu, chung quy là không bằng thổ địa tới đến thực sự. Vì vậy bọn họ đối với mà à sẻn phẹn lỉnh chiêu mộ là tối vi tích cực, chủ động ra người, xuất lực, bỏ tiền tài, còn lắc lư lấy phía dưới nông nô cùng tá điển cùng một chỗ tìm nơi nương tựa qua tới. Chỉ ít theo ta vị này tướng quân phẹn lỉnh là cái có thể thành sự, ngươi xem một chút chúng ta thủ hạ những thứ này tiện ra ở nơi này làm việc có bao nhiêu ra sức. Ở chúng ta thủ hạ thời điểm không phải là hôm nay đau thắt lưng, liền là ngày mai trong nhà có việc, giao cái tiền thuê đất đều không tích cực còn cần ta tự mình đi thúc. Một vị thân sĩ ăn cơm xong, nhàn rỗi không chuyện gì nhà dánh lấy bản thân mang đến tá điển nhóm, mà lời của hắn cũng rất nhanh dẫn tới mọi người cộng mình. Liền là như vậy đi, chúng ta hảo tâm hảo ý đối với bọn họ, lại không đánh, lại không mắng, làm việc tới mải một chút tức tức. Ở nơi này chịu đại đầu binh roi, bọn họ ngược lại là đem việc làm tích cực lắm đây. Đám thân sĩ nghĩ mãi mà không rõ ràng là đồng dạng nông nô tá điển, dưới tay bọn họ cùng ở tướng quân thủ hạ sẽ thay đổi cái hoàn toàn khác biệt hai cái dáng vẻ, sau cùng mọi người đạt được kết luận vậy mà là đám nông nô không hiểu cảm ơn, chỉ sợ roi không sợ bọn họ, dùng vùng biển đông bên kia nói liền là sợ uy mà không có đức. So mặc kệ là bọn họ thật không biết vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nhưng đám này đám địa chủ rõ ràng là quên một sự kiện. Đó chính là ở tướng quân mà à sẻn phẹn lình nơi này, đám nông nô là thật có thể ăn no, hơn nữa làm được tốt mấy người còn có thể đạt được tới từ tướng quân ngợi khen. Mà à sẻn phẹn lình đối với dân binh bộ đội là cứ cơm mặc kệ tiền lương, nhưng quản mỗi một bữa cơm đều là cơm no, mà không phải là ứng phó cho qua chuyện.
Vị này trung tướng ngài mỗi ngày đều muốn kiểm tra thí điểm một lần đội ngũ cơm nước cung ứng tình huống, một khi phát hiện vấn đề tương quan người phụ trách trực tiếp xử bắn gian đe. Hơn nữa ở thủ hạ hắn khi dân binh cũng không phải không có tiền công, chỉ cần kháng trụ quân cách mạng một vòng tấn công, cái kia trận địa tất cả mọi người đều sẽ đạt được lời khen. Tướng quân đội thân vệ sẽ trực tiếp đi tới cái này trận địa, dựa theo danh sách cho mỗi một cái sống xuống tới binh sĩ phân phát ban thưởng. Mặc dù ban thưởng tiền đối với đám thân sĩ đến nói không phải là rất nhiều, nhưng đối với nghèo khó đám nông nô đến nói đây chính là một khoản tiền lớn. Chương 330, lần IE đối với quân địch tổng chiến lược chương 330, lần IE đối với quân địch tổng chiến lược quân cách mạng lần này là gặp phải một cái trước nay chưa từng có đối thủ, lần IE không thể không thừa nhận quan chỉ huy đối phương ở an bài chiến lược lên đích sắc có lấy phi thường ưu tú một mặt. Đối phương kẹt lại quân cách mạng uy hiếp, tính đúng quân cách mạng thiếu hụt vũ khí hạng nặng, không dám tùy tiện đánh thành chiến lũy nhược điểm. Địch nhân hết sức rõ ràng quân cách mạng an bài chiến lược, ở đế quốc bản thổ chi viện qua tới trước đó cái này ngắn ngủi thời kỳ cửa sổ, quân cách mạng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, triệt để phá đi đế quốc ở Bùi Nhi A xung quanh đường dây xe lửa cùng tiềm lực chiến tranh. Vì vậy khi địch nhân bày ra cái này ô quy đại trận thời điểm, không nói đến cái cách làm này ở trên quân sự có bao nhiêu lớn vấn đề, chí ít ở trên chiến lược địch nhân dùng bất biến ứng vạn biến cho quân cách mạng đưa ra một câu đố khó. Nếu như cưỡng ép tấn công tòa thành thị này, quân cách mạng thế công thế tất bị ngăn trở. Mặc kệ địch nhân sau đó phải trang phái ra viện quân, đối với quân cách mạng đến nói đánh hạ vỏ gỗ giặt đều là tất nhiên. Vấn đề ở chỗ, cứ như vậy chúng ta trên phương diện chiến thuật đạt được thắng lợi, nhưng ở trên chiến lược tuyệt đối sẽ xa vào bị động. Từ quân sự góc độ lên tới nói vỏ gỗ giặt tòa thành thị này không phải là chúng ta trọng điểm, bọn họ sau lưng cái kia một mảnh rộng rãi địa khu mới là. Gần như em vào hôm nay trạm vạng tối thông lệ hội nghị công việc đầu trên trước tỏ rõ giai đoạn hiện tại cách mạng ngoại bộ tình thế, tiếp lấy hắn lại trò chuyện lên hiện tại nhiệm vụ tác chiến. Dựa theo kế hoạch lúc trước, chúng ta ở đánh hạ vỏ gỗ giặt sau đó liền cần nhanh chóng cơ động đến nó hậu phương đại bình nguyên lên. Chúng ta muốn phá hư địch nhân ở nơi đó tuyến giao thông, muốn tiêu diệt mất quỷ hút máu ở mỗi cái thôn, mỗi cái thành, mỗi cái huyện chó săn còn lại, để cho địch nhân triệt để mất đi đối với vùng này địa khu thống trị năng lực. Ở nguyên bản trong kế hoạch, Ngân IE kế hoạch đối với hờn hạ bộ ba quốc phía bắc khu vực phát động một trận phá tập chiến, chỉ ở phá đi địch nhân tiềm lực chiến tranh. Chỉ cần địch nhân mất đi đối với cơ sở lực khống chế, như vậy trước khi chiến đấu bá quốc liền không có cách nào ở phía bắc địa khu chiêu mộ quân số, thời gian chiến tranh cũng không thể ở chỗ này điều động lương thảo. Quả thật quân cách mạng bọn họ đối mặt chính là một cái to lớn thế giới đế quốc, địch nhân có lấy vô số tài nguyên cùng nhân lực có thể nghiền ép rơi bất luận cái gì dám can đảm cùng đế quốc thế lực đối nghịch. Nhưng mà ở cái này đế quốc to lớn bản đồ phía dưới, Ngân IE nhìn đến chính là đã bắt đầu mục nát căn cơ. Tựa như hắn ở vừa đi tới học giặc trước đó cùng cổ hận lao thuyền trưởng nói đồng dạng, thì rốt lao bách tính môn đối mặt lấy hai lớn mâu thuẫn, nhân loại cùng vì hút máu mâu thuẫn, đế quốc cùng thuộc địa mâu thuẫn. Đồng thời trên người bọn họ cũng lưng cong lấy ba tòa núi lớn, nửa thực dân nửa phong kiến, thành thị môi giới, đế quốc quan liêu. Quỷ hút máu năm đó dẫn binh quét ngang hỉ ruột sau đó mặc dù đuổi đi nhân loại kỵ sĩ lãnh chúa, nhưng bọn họ cũng thành mới lãnh chúa, ở hỉ ruột nội lục vẫn như cũ duy trì lấy cổ lao phương thức sản xuất. Nhưng theo lấy đế quốc công nghiệp hóa tiến bộ, đại lục cũ đối với sản phẩm công nghiệp cùng nhu cầu thị trường cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đế quốc còn lại địa khu rất nhanh liền từ phân đất phong hầu quý tộc lãnh địa dần dần trở thành đại lục cũ thuộc địa, đế quốc từ mỗi cái thuộc địa lớn nhập khẩu giá rẻ nguyên vật liệu sau đó lại gia công thành hàng hóa bán trở về. Ở trong quá trình này, đại lục cũ chủ nhà xưởng chẳng khác gì là kiếm hai lần tiền, mà một cái giá lớn liền là mỗi cái thuộc địa lớn năng lực sản xuất toàn diện suy yếu. Thì rốt bên này liền là như thế, trừ vùng duyên hải mấy tòa thành thị có nhất định công nghiệp có thể vì đại lục cũ thượng du nhà sản xuất làm nguyên bộ bên ngoài, càng là nội lục địa khu thì càng thiếu hụt công nghiệp hóa bóng. Đế quốc khu vực trung tâm phồn hoa là xây dựng ở mỗi cái thuộc địa liên tục truyền máu trên cơ sở, cái này cam đoan đại lục cũ tính ổn định, cũng trở thành đế quốc sừng sững không ngã cơ sở. Đế quốc xưa nay không sợ thuộc địa bộc phát khởi nghĩa, bởi vì hạch tâm công nghiệp toàn bộ đều tập trung ở đại lục cũ, thuộc địa dù cho xảy ra vấn đề lớn bọn họ cũng có thể ung dung từ bản thổ phái ra viện quân. Đại lục cũ phát triển công nghiệp có thể chống đỡ lên quân đội hết thảy chi tiêu chi phí, ngược lại là thuộc địa bên kia sẽ bởi vì công nghiệp năng lực hữu hạn vấn đề bị đế quốc cho kéo tới tiêu hao chiến trong một chút xíu mà chết. Chợt nhìn cục diện như vậy tựa hồ là vô giải, nhưng mình IE lại nhạy cảm nhận ra được địch nhân nhược điểm chí mạng. Chứ không nói đế quốc bản thổ quân đội cùng thuộc địa quân đội rốt cuộc có bao nhiêu lớn khác biệt, bản thổ quân đội mạnh bao nhiêu. Chỉ nhìn đế quốc một bộ này trấn áp thuộc địa con đường hình thức liền có một cái to lớn vấn đề, đó chính là đế quốc bản thổ quân đội hậu cần sẽ nghiêm trọng ỷ lại đại lục cũ duy trì. Chiến tuyến kéo đến càng dài, bọn họ hậu cần áp lực cũng liền càng lớn. Gần IE tin tưởng địch nhân là có cái năng lực kia đem tất cả quân nhu trang bị đều dựa vào đại lục cũ tới cung ứng, nhưng hắn cũng đồng dạng không tin tưởng địch nhân sẽ trên vấn đề lương thực vẫn như cũ dựa vào đại lục cũ cung cấp. Không nói những cái khác, xem một chút hỉ ruột đối với đại lục cũ chủ yếu xuất khẩu hàng hóa là cái gì liền biết rồi. Hỉ ruột thuộc địa đế quốc hai lớn kho lúa một trong, trừ bộ lẹn thực dân lĩnh liền là hỉ ruột xuất khẩu lương thực tối đa. Đại lục cũ bên kia công nghiệp cùng thương nghiệp là rất phát triển không giả, nhưng bọn họ lương thực cung cấp khẳng định cũng 10 điểm gấp gáp, nếu không căn bản không có khả năng cần nhiều như vậy thuộc địa tới cung cấp. Cho nên mọi người nghĩ nhiều tưởng tượng liền có thể minh bạch, địch nhân thế tất cần ở chiến trường phía sau điều động lương thực mới có thể duy trì quân đội tác chiến. Vốn là nói quân cách mạng ở vỏ gỗ giặt nơi này an bài chiến lược, nhưng cơm nước xong xuôi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gần như e dần dần liền đem chủ đề cho nói đến đế quốc cùng quân cách mạng chiến lược đánh cờ đi lên. Chúng ta nơi này là thuộc địa rất là hậu, nhưng lạc hậu cũng có lạc hậu ưu thế. Gần như e đứng ở trên đài giơ ngón trỏ lên vung vẩy lấy nói, chúng ta lạc hậu không có đầy đủ đường dây xe lửa, bất đồng địa khu đều dựa vào lấy đơn đầu đường sắt tương liên, giống như học giặt loại kia có lấy hai đầu đường dây xe lửa thành thị đều là số ít. Như vậy các đồng chí đoán xem, điều này có ý vị gì a? Nói đến một nửa, Glen IE đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy dưới đài nghiêm túc nghe giảng đám người hỏi. Glen IE ta biết, địch nhân liền điểm này đường sắt, liền điểm này xe lửa, vẫn không được nhiều đồ như vậy. Đối với đi, chính là cái đạo lý này. Glen IE chỉ lấy vị này tiểu chiến sĩ khích lệ nói, tiếp lấy hắn lại đem chủ đề cho dẫn về vừa bắt đầu muốn nói nội dung. Địch nhân muốn phái nhiều ít người qua tới chúng ta không cần đi quản, bởi vì hỉ rốt bên này đường dây xe lửa đã quyết định, bọn họ mặc kệ tới nhiều ít người đều phải xếp hàng lên xe. Địch nhân là không có khả năng một mạch đem tất cả quân đội đều áp đến trước mặt chúng ta, mà là nhất định phải lựa chọn cái địa phương tập kết tốt bộ đội mới như ong vỡ tổ hướng chúng ta chạy tới. Chúng ta hiện tại việc cần phải làm liền rất đơn giản, đó chính là không ngừng cho tương lai địch nhân gia tăng đủ loại chi phí. Mặc kệ là quân sự, chính trị, vẫn là kinh tế, chỉ cần là chi phí chúng ta đều cho bọn họ kéo đầy, đem địch nhân hai cánh tay đều cho trói ở sau lưng lại đến đi tìm bọn họ đánh nhau. Chương 331, Ngân IE sách lược ứng đối chương 331, Ngân IE sách lược ứng đối Ngân IE cái gọi là cho địch nhân gia tăng chi phí, không chỉ là muốn phá đi đường dây xe lửa gia tăng địch nhân ở chuyên trở lên chi phí, đối với dân chính bên này hắn cũng có lấy tương tự kế hoạch. Quân cách mạng mỗi đến một chỗ đều có muốn đem bản địa thân sĩ cùng trang viên chủ kéo ra tới công thẩm cũng không chỉ là vì lão bách tính mở rộng chính nghĩa, càng trọng yếu chính là làm như vậy sau đó liền có thể hoàn toàn phá đi địch nhân đối với cơ sở hương thôn thống trị năng lực. Mặc kệ là đế quốc vẫn là bá quốc, bọn họ đối với hương thôn lực thống trị đều là 10 điểm yếu kém, mà thân hảo nông thôn quý tộc cùng trang viên lãnh chúa lại vừa vặn bổ khuyết phương diện này quyền lực trống không. Đế quốc nghĩ muốn điều động hương thôn lương thực liền phải đi cùng bản địa thân sĩ thương lượng, nghĩ muốn điều phái thành thị vật tư liền phải đi tìm bản địa quý tộc trợ giúp. Một khi cái này hai đồ vật không có, đế quốc bên này không thể nói là hai mắt bôi đen, nhưng cũng tuyệt đối sẽ xa vào cơ sở trên quản lý hỗn loạn. Quân đế quốc hoặc là bản thân phân tán ra tới lui các nơi thôn xóm biểu hiện lương thực, hoặc là cũng chỉ có thể chờ mong đơn bạc đường dây xe lửa có thể từ phía sau cảng nhiều vận một xe đồ hộp qua tới. Nhưng bất kể nói thế nào, quân đế quốc chỉ cần chấp hành hai cái này chiến thuật bên trong đó một cái, bọn họ tiết tấu của chiến đấu thế tất sẽ bị liên lụy. Quân đế quốc chiến thuật vốn là không đủ linh hoạt, lại càng không cần phải nói còn muốn đi đối mặt quân cách mạng loại này siêu thoát lẽ thường linh hoạt quân đội. Vì vậy Ngân Y E bọn họ lần này kế hoạch liền rất là trọng yếu. Di Nạ đến biển ấy xèn bởi vì cái kia tiền tuyến công việc đã cơ bản hoàn thành, có thể dự tính địch nhân cho dù thu phục Di Nạ, cũng rất không có khả năng ở bản địa nhẹ nhõm thu thập đến đầy đủ lương thực cùng dân phu. Nếu như lúc này ở giải quyết vỏ gỗ giặt xung quanh địa khu, đến lúc đó mặt phía nam quân địch đường tiếp tế liền xem như triệt để phế. Từ hơn hai bộ ba quốc xuất phát đến Bù Nhì Ác Đại Bình Nguyên, chính giữa nhất định phải xuyên qua dãy núi Đi Nạ Sụ Tì, hơn nữa có mà chỉ có hai đầu đường dây xe lửa. Quân cách mạng chỉ cần rút lui thời điểm toàn tuyến phá đi dãy núi dọc tuyến đường sắt, đến lúc đó địch nhân ở đường sắt chữa trị tốt trước đó nhân thể nhất định không có cách nào phát động quy mô lớn tấn công. Cho nên vỏ gỗ giặt tòa thành thị này chúng ta là nhất định phải cầm xuống, nhưng làm sao cầm dùng phương pháp gì cầm liền là cần tự hỏi cùng thảo luận vấn đề. Gần IE ngay trước mặt mọi người nhắc lại vỏ gỗ giặt tác dụng, đồng thời hắn cũng trước tỏ rõ cái nhìn của bản thân. Đầu tiên, ta là không đồng ý đối với tòa thành thị này phát động cường công, chúng ta là muốn đi tiêu diệt địch nhân sinh lực, mà không phải là để cho địch nhân tới tiêu diệt chúng ta sinh lực. Nếu như người của chúng ta đều đánh không có, ánh sáng muốn cái này một tòa thành không thì có ích lợi gì. Nhưng ta nghĩ có chút đồng chí liền có nghi hoặc, không tiến đánh thành thị chúng ta lại nên như thế nào đi chiếm lĩnh vùng này địa khu đâu. Gần IE tựa như một cái giáo viên đồng dạng ở dẫn dắt lây dưới đài các đồng chí tự hỏi chuyện này, đồng thời hắn không bao lâu cũng cho ra đáp án của bản thân. Cho nên à, chúng ta liền nên đem ánh mắt cho di động đến toàn cục đi lên, tới xem một chút chúng ta muốn chiếm lĩnh vùng này địa khu là vì hoàn thành nhiệm vụ gì. Rất hiển nhiên, nhiệm vụ của chúng ta liền là phá đi địch nhân ở chỗ này đến giao thông cùng cơ sở thống trị năng lực. Như vậy vấn đề tới, có hay không một loại không chiếm lĩnh thành thị cũng có thể đạt thành trở lên nhiệm vụ phương pháp đâu? Ta cũng nghĩ thế có. Gần IE nở nụ cười hớn hở, hắn trong giọng nói mang lấy không gì sánh được tự tin, ở trước mặt mọi người nói ra kế hoạch của hắn. Biện pháp này liền là chúng ta quân cách mạng lao pháp bảo, cải cách ruộng đất. Đúng vậy, Gần IE muốn làm lấy vỏ gỗ giặt quân phòng thủ trước mặt, ở dưới mí mắt bọn hắn trực tiếp khai triển cải cách ruộng đất vận động. Tựa như địch nhân tính đúng quân cách mạng không dám tùy tiện công thành lo lắng đồng dạng, Gần IE cũng nhắm chuẩn quân địch không dám tùy ý trước xuất trận tấn công uy hiếp. Địch nhân đem lương thực đều thu được đi lên, đem dân phu đều nét vào chiến hào, đem ở nông thôn đám thân sĩ cho mang đến thành thị giàn xếp, bọn họ một bộ này vườn không nhà chống cách làm đích sắc rất có hiệu quả. Bọn họ không có đem toàn bộ người đều mang về thành thị dùng tiết kiệm khẩu phần lương thực, nhưng lưu ở người bên ngoài thì nhất định sẽ trở thành người tấn công muốn đối mặt một phiền phức lớn. Chỉ cần quân cách mạng đối với lưu xuống người già trẻ em nhóm động thủ, đều thế tất sẽ kích thích trong thành dân binh chiến ý mà quân địch lại đem toàn bộ lương thực cho thu được trống không, chỉ lưu lại cung cấp người già trẻ em tạm đủ ăn khẩu phần lương thực. Nếu như quân cách mạng đem thời gian chiến đấu kéo dài, như vậy hậu cần áp lực liền nhất định sẽ bức bách bọn họ đi tìm người bản địa biểu hiện lương thực, mà một khi làm như vậy dân chúng địa phương đối với quân cách mạng thái độ liền sẽ chuyển tiếp đột ngột. Có thể nói đây chính là địch nhân dương mưu, không có một chi quân đội có thể tránh vấn đề như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đối mặt quân cách mạng không phải là bất luận cái gì một chi trên ý nghĩa truyền thống quân đội có thể hình dung đội mới ngũ. Đến ngày thứ hai, Glen IE liền đem hắn đoàn 105 cho chia tách thành 16 cái đại đội tổng cộng mấy trăm cái công tác tổ, toàn bộ đều phân tán đến vỏ gỗ giặt thôn lạc chung quanh bên trong. Ở nông thôn thân sĩ chạy không quan hệ, trong thôn lao lực cường tráng không ở cũng không quan hệ. Chỉ cần trong nhà có thể có cái làm chứng kiến người, quân cách mạng liền có thể khai triển chính trị tuyên truyền công việc. Đồng Hương, các ngươi cái này lớn nhất địa chủ nhà ở đâu a? Sáng sớm thôn của Quỳnh liền nên đón một đám lạ lâm khách tới, các thôn dân mọi nhà môn hộ đóng chặt, đối mặt quân cách mạng gõ cửa thăm hỏi, đa số người đều giả câm ở điếc, chỉ có số ít nhân gia mới dám bước lên cái đầu cho quân cách mạng chỉ ra vị trí. Cái này một đám lạ lâm khách tới không nói những cái khác, ngược lại là rất có lễ phép, bọn họ nói tiếng cảm ơn sau đó liền hướng lấy bản thôn lớn nhất kiến trúc trang viên mộ đỉnh đi tới. Sau đó đến trưa, mắt thấy nhóm người này giống như không có cướp bóc ý tứ, thôn của Quỳnh các thôn dân mới dám vụng trộm chạy ra ngoài. Lúc này đám người này không biết từ chỗ nào lấy ra dương gỗ cùng gỗ, đang thôn sân phơi gạo cái kia xây dựng đồ vật gì. Các đồng hương, buổi trưa tốt ta. Đối mặt các thôn dân nơm nớp lo sợ vây xem, những thứ này mặc lấy có khô màu vàng quân phục các chiến sĩ biểu hiện 10 điểm nhiệt tình. Đối với vây xem của thôn dân không có mảy may để ý, nhìn đến đám người này tựa hồ đối với bản thân không có cái gì uy hiếp, sau đó thôn có quỳnh các thôn dân mới dám để xuống cảnh giác. Mọi người miễn cưỡng khôi phục hàng ngày lao động, nhưng cũng nghiêm lệnh trong nhà nữ nhân trẻ tuổi cùng đứa trẻ không thể tùy ý ra cửa. Vùng đồng ruộng cùng thôn xóm giữa đường phố có thể nhìn thấy không phải là lao đầu liền là lao thái thái. Cứ như vậy, thôn của Quỳnh các thôn dân liền cùng đám này hàng xóm mới cùng một chỗ lại vượt qua mấy ngày. Đối với đám này tự xưng là quân cách mạng người, thôn của Quỳnh các thôn dân đã không làm sao sợ hãi. Với tư cách một chi quân đội, trên người bọn họ có lấy quá nhiều không đồng dạng địa phương khiến bản địa thôn dân cảm thấy yêu kỳ. Đầu tiên liền là bọn họ thực sự quá khách khí, nói chuyện với người nào đều là khách khách khí khí, hơn nữa bọn họ thiếu cái gì lương thực rau đều sẽ gõ cửa hỏi người có thể hay không bán một điểm cho bọn họ. Người nếu là cự tuyệt ta, bọn họ cũng không tức giận, liền vòng tới nhà tiếp theo đi hỏi. Trừ cái đó ra, thôn của Quỳnh các thôn dân còn phát hiện đám người này liền giống như mèo, là thật thích sạch sẽ. Mỗi ngày bản địa các thôn dân đều có thể nhìn thấy cái này tuổi trẻ tiểu tử nhóm tụ tập cùng một chỗ rửa mặt, súc miệng, thời điểm chạm vạng tối sẽ còn nấu nước rửa chân, cảm giác bọn họ so người thành phố còn giảng cứu đồng dạng. Không chỉ như thế, bọn họ tới thôn ngày đầu tiên, các thôn dân liền thấy lấy đám người này khiêng lấy cái cuốc ở trang viên bên cạnh đào một cái rất sâu hố, chuyên môn xây một cái nhà vệ sinh. Chúng ta sống số tuổi lớn như thế liền không có thấy qua nói như vậy quy của mình, ta nhớ được thời thơ hấu chúng ta thôn đi qua một đám đương mình, đám người kia a vừa rời đi toàn thôn trên dưới khắp nơi đều là bọn họ a cơ đái. Chỉ ít nhóm này quân cách mạng thích sạch sẽ, người nhìn lấy liền tinh thần a. Chương 332, tháo hủy địch nhân hệ thống hành chính. Chương 332, tháo hủy địch nhân hệ thống hành chính. Bờ ruộng biên giá hoa linh tinh nở rộ, bên đường sô cúc chập chờn trắng cánh văn huy, bồ công anh nung cầu bị gió thổi tán, khi đi ngang qua đồng ruộng thời điểm vang lên âm thanh sảng sảng. Thời gian đi tới cuối tháng 5, năm ngoái lúa mì vụ đông đã cởi ra ngây ngô, đang phun trào lấy màu vàng kim thủy triều đang ăn mừng sắp đến bội thu thời khắc. Thôn có quyền các thôn dân đã cùng quân cách mạng ở chung gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, bọn họ dần dần thói quen quân cách mạng tồn tại, đồng thời cũng chậm chậm tán thành chi quân đội này. Đến Lý Dạ bà nội, ta giúp ngươi gánh nước trở về. Một vị cường tráng chiến sĩ quân cách mạng khiêng lấy làm bằng gỗ đòn gánh, quen cửa quen nẻo đi vào cái này hộ nông gia tiểu viện. Lưu thủ bà cụ mới vừa nghe đến âm thanh liền vội vã mà đi ra khỏi nhà. Ôn để xuống, khiến bà nội tới. Ngươi đi xa như vậy đường cũng nên nghỉ ngơi một chút nha. Như vậy sao được chứ? Đến Lý Dạ bà nội, chúng ta ở nhà của ngươi giúp ngài lão nhân gia làm chút sống không phải là hẳn là sao? Hơn nữa bà nội ngươi cũng đừng lo lắng ta, ngươi xem ta cái này cánh tay. Tôn bước nhanh đi tới vạc nước trước để xuống đòn đánh, vớt lên tay áo liền triển lãm lên bản thân cường tráng cánh tay tới. Chúng ta nhưng là ý rồng ám tồn, chúng ta có rất nhiều sức lực. Tôn tam hạ ngũ trừ nhị làm xong đổ nước sống, sau đó hắn suy nghĩ cũng giống như cũng không có việc gì, dứt khoát liền đi tới bà cụ nhà sân sau cái này. Bà nội, ta lại giúp ngươi bổ điểm tuổi a. Đủ rồi, đủ rồi, ngươi hai ngày trước bổ xuống đã đủ ta dùng hơn một tháng. Nhìn lấy như quen thuộc tồn, đã gì ạ bà nội trên miệng khuyên hắn không nên bận rộn, nhưng mặt đã cười nở hoa. Mới một tháng sao được, chí ít ở đội ngũ trước khi xuất phát chúng ta nói thế nào cũng phải cho bà nội ngươi phách lên cái hơn nửa năm tuổi ta. Chúng ta nhưng là y đồng ám tồn, nên y e tán thành lao động anh hùng, là anh hùng làm sao có thể chỉ cho bản thân bà nội bổ một tháng tuổi đâu. Tồn đặc biệt thích đề cập hắn cánh tay sắt, nhìn lên tới là cái sốc nổi người, nhưng mặc kệ là chiến hữu của hắn vẫn là thôn có quyền các thôn dân đối với cái này cũng rất ít chán ghét. Bởi vì tồn sốc nổi cũng liền biểu hiện ở hắn tấm kia cằn cỗi trên miệng, ở thực tế công việc thời điểm hắn so bất luận người nào đều muốn nghiêm túc. Mọi người chỉ cần ở làm việc cùng thời điểm chiến đấu nghe đến một câu ta nhưng là ý đồng ám tồn a liền có thể nhìn đến một cái cao lớn thô kệch tráng hán kêu gào xông đến tuyến đầu. Đa gì ạ bà nội nhìn lấy vị này cùng con trai bản thân không chênh lệch nhiều chiến sĩ quân cách mạng, trong mắt đều là dấu không được cương triều. Gia hỏa này tính tình té ngã lửa đồng dạng khuyên như thế nào đều không khuyên nổi, nhưng tính cách của hắn lại giống như liệt hỏa đồng dạng, chỉ cần sơ sơ đến gần liền có thể cảm nhận được phần kia nhiệt tình cùng ôn hòa. Nói thật ra, như vậy bổng tiểu tử Đa gì ạ bà nội rất thích. Bọn họ nhiệt tình, bọn họ thân thiện, bọn họ vui với giúp người, bọn họ đều là một đám khiến người thích người tốt. Bà nội, lập tức liền muốn thu đông lúa mạch, chúng ta chính ủy nhờ ta hướng ngài hỏi thăm lời nói, chúng ta thôn có quyền đại khái là lúc nào thu lúa mạch à? Liên ở bờ tuổi khẽ hở, còn thuận tiện hỏi lên đạ gì ạ bà nội vấn đề như vậy. Chính ủy tối hôm qua lúc họp nói với chúng ta, cái này vỏ gỗ dạt xung quanh thôn đều thiếu khuyết đầy đủ sức lao động, mà lúa mạch quen sau đó liền về điểm thời gian này, qua thời tiết nát trong đất cũng rất đáng tiếc nha. Vì vậy à, chúng ta chính ủy liền nói, chúng ta quân cách mạng cần tổ chức lên tới giúp mọi người cùng một chỗ đem lúa mạch thu. Bất quá chúng ta nhân thủ hữu hạn, tất cả thôn cùng một chỗ làm khẳng định là không đủ. Tôn một búa bổ xuống, vảy một thoáng gỗ tròn khối tức đoạn làm hai nửa, hắn đứng thẳng eo dừng lại tới thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói, cho nên à, chúng ta chính ủy liền nghe lần ý e liền nói, chúng ta thả mỗi cái thôn vùng một chút người, không bằng tập trung lên tới một cái thôn rút qua đi. Bất quá ai trước rút, ai đuổi sau liền phải xem mỗi cái thôn lúa mạch thành thục thời gian. Cái này không, chúng ta không biết cái thời gian này, liền tới hỏi bà nội ngài nha. Không chỉ là bọn ở hỏi cái vấn đề này, còn lại chiến sĩ quân cách mạng cũng đều ở hỏi thăm thôn có quyền những thôn dân khác. Vấn đề bản thân không phải là mấu chốt, vấn đề sau lưng quân cách mạng việc cần phải làm mới là trọng điểm. Vì ứng đối địch nhân ở vỏ gỗ giặt chế tạo xác rùa đen, gần IE nâng ra trực tiếp ở bản địa chia ruộng phương pháp ứng đối. Nhưng bản địa tình huống quá phức tạp, xung quanh hương thôn chủ yếu sức lao động đều bị rút đi đi vỏ gỗ giặt dưới thành, mà địch nhân ở hương thôn chủ yếu phản động lực lượng cũng cùng đi thành thị trốn đi. Mặc dù thổ địa mâu thuẫn y nguyên tồn tại, nhưng mâu thuẫn chủ thể lại trốn đến địa phương an toàn. Quân cách mạng nếu là vừa lên tới liền vội vàng vàng chia ruộng, thế tất sẽ náo ra vấn đề lớn, phiền phải lớn. Bởi vì mâu thuẫn chủ thể thiếu hụt, chia ruộng không chỉ không có cách nào giải quyết hiện hữu mâu thuẫn bản thân, sẽ còn vì vậy sinh ra mới, không tất yếu mâu thuẫn. Bản địa dân chúng cũng không phải là không nguyện ý đạt được thổ địa, mà là với tư cách kẻ ngoại lai quân cách mạng căn bản không có cách nào cam đoan bọn họ phân đi ra thổ địa quyền sở hữu. Thổ địa với tư cách một cái yếu tố sinh sản, nó có quyền là chịu đến xã hội tổng cộng có ý thức quyết định. Nói đơn giản một điểm liền là, cái này thổ địa quy ai quản, mới đến quân cách mạng nói không tính, trời cao hoàng đế xa đế quốc đã nói cũng không tính. Chỉ có bản địa thôn dân cộng đồng ý thức đã nói mới coi như. Mà bản địa các thôn dân sẽ cảm thấy cái này thổ địa là ai đâu này. Vậy khẳng định không phải là chính bọn họ, cũng không phải là đế quốc, mà là mộ mỗ lao ra. Lão gia kia liền là bản thôn địa chủ hoặc là trang viên chủ. Gần IE ở lần này cây trồng vụ hè động viên trên đại hội đầu tiên tỏ rõ quân cách mạng trước mắt chỗ gặp phải vấn đề, hắn tiếp tục nói, lão bách tính đều biết cái này thổ địa là bản thân ở trồng trọt, cũng đều biết bản thân một mực đến nay liền là điển cày mảnh đất này, nhưng bọn họ vì cái gì không dám thừa nhận khối này thổ địa là bản thân. Ngược lại cảm thấy xưa nay không sự tình sản xuất lao ra mới hẳn là có mảnh đất này. Gần IE nói đến đây tạm dừng trong chốc lát, đảo mắt một vòng hắn lại tiếp tục nói, ta nghĩ lão bách tính là bởi vì e ngại cái gì? E ngại đế quốc, e ngại thân sĩ. E ngại bọn họ định ra đám kia quy củ, nói đến cùng liền là e ngại đế quốc đối với bọn họ thống trị. Diễn thuyết thời điểm lần ý e theo thói quen vùng vẩy lấy cánh tay, hắn rôi ra ngón trỏ cùng ngón giữa hướng về phía trước nhất định, sau đó ngựa khi không khỏi sụp sôi. Chúng ta trong khoảng thời gian ngắn rất khó phá hủy địch nhân ở vỏ gỗ giặt phòng ngự, vì vậy cũng liền tạm thời không cụ bị giải quyết thổ địa mâu thuẫn trực tiếp nhất thủ đoạn. Không có bắt đến địa chủ, không có triệt để tiêu diệt địa chủ, lão bách tính là không dám tùy tiện ủng hộ chúng ta. Nhưng mọi người không nên quên, chúng ta chia ruộng mục đích căn bản là cái gì? Lần ý e dừng trong chốc lát, thở phào. Chúng ta mục đích căn bản là phá hủy địch nhân ở bản địa cơ sở thống trị. Như vậy chỉ cần mạnh mẽ mà bắt lấy cái này vừa muốn điểm, chúng ta lúc này đối mặt vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Lão Bách tính sợ hãi đế quốc trả thù, vì vậy sẽ lo lắng chúng ta đối với đã có trật tự phá hư. Chúng ta không cần thiết đi chỉ trích lão Bách tính, bởi vì bọn họ làm như vậy bất đắc dĩ. Chúng ta chân chính muốn làm chính là ở ngay trước mặt bọn họ đem cái kia gọi là đế quốc trật tự cho tháo hủy mở, tháo hủy thành đế quốc, bá quốc, địa khu, thành, trấn, thôn. Sau đó chỉ lấy nhỏ nhất một khối kia địa phương lớn tiếng đối với dân chúng nói, liền chút chuyện nhỏ này cần gì phải đi kinh động phía trên nhất đế quốc sao. Chương 333, Thanh Lưu đồng dạng tác chiến báo cáo. Chương 333, Thanh Lưu đồng dạng tác chiến báo cáo. Vỏ gỗ giặt xa vào vây quanh đã nhanh một tháng, trong khoảng thời gian này thủ thành tướng quân trung tướng mà A Sen Phẹn lĩnh thiết thực thể hội được năm đó Tào Lao bản hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cảm giác vui sướng. Bởi vì quân cách mạng trên sông ỉm ra một bên thiếu hụt đầy đủ mặt nước lực lượng, cái này cũng liền dẫn đến thành thị mặc dù bị vây, nhưng vận chuyển đường sông cũng không vì vậy mà tuyệt. Cứ việc bá quốc trên sông ỉm dạ bơi cũng không có cái gì thành phố lớn, cũng thiếu hụt đầy đủ xây dựng cơ bản, nhưng bọn họ vẫn là miễn cưỡng chống đỡ lấy từ thượng du vận tới một ít tiếp tế. Với bắt đầu vận tới đều là chút tiền tài cùng hàng xa xỉ, bất quá ở trung tướng mà Asen Phẹn Lĩnh ngay trước gáp chuyển người nhân viên mặt đem bọn họ chửi mắng một trận đồng thời đem ly rượu đỏ trực tiếp ngã tại tường quan người phụ trách trên mặt sau đó, đến tiếp sau thuyền vận mới thành thật thật chỉ vận lương thảo. Đội thuyền chuyên chở đại khái mỗi 3 ngày đến một lần, sau đó ở sắp sửa đường về thời điểm sẽ còn giá cao bán khoang thuyền lên vị trí. Thành thị các quyền quý đều chạy theo như vịt, mà tướng quân mà A Sen Phẹn Lĩnh đối với cái này lại lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, vẹn vẹn chỉ là từ trong rút một bút. Bất quá đây cũng chỉ là nhằm vào đội thuyền chuyên chở đường về thời điểm, nếu là có người dám ở đội thuyền đến thời điểm động tay chân, dù chỉ là xin nhờ đội thuyền vận tới một sợi tơ khăn, tướng quân mà A Sen Phẹn Lĩnh đều sẽ mang lấy bộ đội đến cửa thu được cũng mở ra tuyệt bút phạt tiền. Song thần kỳ lạ, cho dù tướng quân mà A Sen Phẹn Lĩnh đã làm đến như thế không nể mặt mũi, nhưng hắn ba quốc bên kia danh vọng lại là liên tục tăng lên. Hắn ở vỏ gỗ giặt nơi này thủ đoạn càng là cương ngạnh, làm càng là lãnh gốc. Bên trên các lao gia đối với hắn cũng liền càng là yên tâm. Bởi vì tướng quân mạ A Sen Phẹn Lĩnh tinh thông ngôn ngữ tu từ học, hắn mỗi ngày đều đúng hạn ấn điểm địa hướng mặt trên gửi vỏ gỗ giặt phòng ngự báo cáo. Những báo cáo này không rõ chi tiết, bao gồm toàn bộ thành thị các mặt. Tướng quân mạ A Sen Phẹn Lĩnh cũng không có ở trong báo cáo đề cập quân đế quốc là như thế nào anh dũng chống cự quân cách mạng giống như thủy triều thế công, cũng không có chú trọng đi miêu tả chiến trường gian khổ dùng cái này khóc than yêu cầu phía trên phái tới viện quân. Đối với quân sự chiến đấu hắn thường thường chỉ sẽ dùng một câu nói đơn giản mang qua, đại khái liền là ở mỗi ngày nào đó mỗi một lúc nào đó ở giữa. Quân địch ở thành thị cái nào trận địa phát động tấn công, bên ta tổn thất nhiều ít người, tiêu hao nhiều ít đạn dược các loại. So lên quân đế quốc nội bộ những cái kia sắc màu rực rỡ tác chiến báo cáo, tướng quân mạ A Sen Phẹn Lĩnh báo cáo tựa như một dòng nước trong đồng dạng khiến mỗi một cái nhìn đến người cảm nhận được thấm vào ruột gan cảm giác. Đều không nói ba quốc bên này, hắn trực tiếp gửi đến đế quốc lục quân tổng bộ báo cáo cũng chịu đến phía trên các lao ra cửa ải cực kỳ lớn chú. Từ học giặc chạy trốn ra tới sau đó mà Arsene Phèn lĩnh từ thiếu tướng biến thành trung tướng, mặc dù cái này quá trình thăng cấp khiến người khó mà mở miệng, nhưng hắn lại hết sức thành thạo lợi dụng lên trung tướng trên chức vụ tiện lợi. Đế quốc trung tướng là có hướng lục quân tổng bộ gửi truyền tin khẩn cấp quyền lợi. Mà tướng quân mà Arsene Phèn lĩnh chính là chuẩn bị chui cái này chỗ trống, hắn bản ý là muốn mượn lấy vỏ gỗ giặc bị vây nhiều cơ hội gửi điểm đồ vật khiến phía trên các lao gia nhớ kỹ tên của bản thân. Không biết hắn cái kia như thanh lưu đồng dạng tác chiến báo cáo, trực tiếp cho lục quân tổng bộ các lao gia mở cái mắt. Thậm chí liền ngay cả đế quốc chiến thần hẻo vệ sĩ A đại công tức của Ezit đều cảm khái, rất lâu không có nhìn đến như thế giản dị tác chiến báo cáo. Kỳ thật nói lời nói thật, đế quốc lục quân tổng bộ các lao gia cũng không ngay từ đầu liền là ngu xuẩn. Với tư cách một cái chủng tộc vĩnh sinh, đám quỷ hút máu so sánh với còn lại đoàn sinh chủng có lấy quá nhiều ưu thế. Cứ việc từ 4 đời loại sau đó huyết duệ đều muốn đối mặt ngủ đông vấn đề, nhưng ở bọn họ nhân sinh lần thứ nhất ngủ đông trước đó đều còn có 1-200 năm thời gian hoạt động. Tuổi trẻ huyết duệ có thể trong đoạn thời gian này học giỏi đầy đủ tri thức, tích lũy đầy đủ chiến công. Trừ vùng biển đông địa khu bên ngoài, đế quốc ở hơn 200 năm trước cũng đã đánh xong đại bộ phận chiến tranh, lâu dài hòa bình khiến đại lục cũ phồn binh hưng thịnh. Đế quốc thế hệ trước huyết duệ ở gần mấy chục năm đều bắt đầu lục tục xa vào tới ngủ say, mà bọn họ một đời mới người nối nghiệp có thể hay không tiếp tốt công việc của bọn họ đến trước mắt mới thôi vẫn là một cái ẩn số. Nhưng nếu bàn về quản lý một cái quốc gia, đặc biệt là một cái thế giới tính đế quốc còn có thể có phức tạp gì tiêu chuẩn đâu? Quốc gia vận hành bình thường không tan vỡ chẳng phải được. Uzi đại công tức mặc dù biết hiện tại đế quốc lục quân tổng bộ cùng một ruộng, nhưng hắn đối với cái này cũng không thể làm gì được. Vẫn là câu nói kia, đế quốc hiện tại có thể ổn định vận hành liền đủ. Vì vậy hắn ở nhìn đến mà Arsene Phèn lĩnh báo cáo sau đó mới sẽ cảm khái hồi lâu, bởi vì đây mới là một cái tác chiến báo cáo nên có dáng vẻ a mặc dù nói ở quân sự bên ngoài địa phương có lấy quá nhiều không nên có chi tiết, hơn nữa ở quân sự trên vấn đề vị này trung tướng cũng có lấy chí mạng ngày thường, nhưng cái này vẫn như cũng không có cách nào che giấu công tức của ở dịch đối với trung tướng Phèn lĩnh tán dương. Hắn nhìn ra được đây là một cái trời sinh quan liêu, nhân tài như vậy đặt ở tiền tuyến quả thực liền là ở lãng phí nhân tài. Nếu là đem hắn làm tới lục quân tổng bộ đi, khiến hắn quản lý đế quốc hậu cần phân phối vật liệu, khả năng đế quốc trước đó động viên bộ đội đã sớm xuất hiện ở hì ruột trên đất này, mà không phải là bởi vì phức tạp hậu cần vấn đề một mực chờ ở bản thổ cảng không có cách nào xuất phát. Từ mà Arsene Phèn lĩnh trước kia lý lịch tới xem, đây là một cái sẽ luồn túi, rất lòng tham, tiểu tâm tư rất nhiều một người, hơn nữa cực độ tự tư tự lợi. Nhưng vấn đề là, trên người hắn những khuyết điểm này cái khác quý tộc thánh huyết chẳng lẽ liền không có sao? Đương nhiên không có khả năng. Lục quân tổng bộ đám kia sâu bọ nhóm chỉ sẽ so người này càng tham, càng thêm ích kỷ, hơn nữa so lên vị này tuổi trẻ trung tướng, đám người kia tướng ăn càng khó coi hơn. Chí ít ở mặt ngoài lý lịch cùng tình báo đế quốc bộ lén lút báo cáo điều tra trong đều có thể nhìn ra được, vị này tướng quân mạ Arsene Phèn lĩnh là cái có thể hoàn thành nhiệm vụ người. Hắn tham thì tham, luồn túi quy luồn túi, nhưng trừ chiến đấu bên ngoài bản chức công việc đều hoàn thành hết sức xuất sắc. Bất quá đáng tiếc, vỏ gỗ giặt tất nhiên luôn hãm, loại này vây thành phòng ngự chiến thuật đối với hậu cần áp lực quá lớn, hơn nữa cũng hoàn toàn mất đi tấn công tính chủ động. Nếu như ta là địch nhân mà nói, đều có thể trực tiếp bày đặt tòa thành này mặc kệ trực tiếp đi vòng qua phía sau trắng trợn phá hư. Một cái chú định không có viện quân thành thị, mặc kệ phòng thủ đến có bao nhiêu xinh đẹp đều tất nhiên luôn hãm. Thông qua trung tướng mà Arsene Phèn lĩnh báo cáo, Uzi đại công tức cuối cùng là làm rõ tình huống tiền tuyến. Cứ việc có mà chỉ biết vỏ gỗ giặt cái kia tình huống xung quanh, nhưng hắn cũng nhạy bén nhìn ra quân cách mạng chiến lược ý đồ. Đối phương an bài chiến lược hoàn toàn kẹp ở đế quốc trên cổ. Đến tiếp sau dù cho đại lục cũ quân đội đổi tới cũng sẽ bởi vì hậu cần áp lực vấn đề, không thể không đem tất cả bộ đội phân tán đến bất đồng địa khu từ nhiều đường xuất phát. Nghĩ đến cái này công tức của Ezit cũng không khỏi tán dương, địch nhân đây là nghĩ tập trung lực lượng từng cái đánh tan, không thể ý nghĩ đâu. Chương 334, đội ngũ của chúng ta hướng mặt trời chương 334, đội ngũ của chúng ta hướng mặt trời có thể nói đế quốc cao tầng vẫn như cũng là có rất mạnh chiến lược năng lực phán đoán, bọn họ rất dễ dàng liền đoán được quân cách mạng bên này mục tiêu chiến lược. Song đánh một đời trận đủ Ezit cho dù đoán được nền ý nghĩ, nhưng cũng tuyệt đối đoán không được hắn cụ thể cách làm. Liên ở hắn cân nhắc quân cách mạng hẳn là sẽ vào lúc nào công thành thời điểm, quân cách mạng bên này cũng đã sớm hoàn thành đội ngũ tập kết. Nhưng bọn họ tập kết đội ngũ cũng không phải là vì công thành, mà là vì càng tốt đi giúp các thôn dân gặt gấp lương thực. Trước đó Glen IE đem đoàn 105 toàn bộ chia tách thành từng cái chiến đấu ban tổ, toàn bộ đoàn 16 cái liền phân đi ra 144 cái tiểu đội. Hai người bọn họ ba cái ban vì một tổ, thuận theo vỏ gỗ giặt xung quanh thôn không ngừng khuyết tán ra. Địch nhân đem toàn bộ binh lực đều tập trung ở vỏ gỗ giặt thành thị trung quanh, cái này cho quân cách mạng tốt nhất cơ hội, để cho bọn họ có thể không hề cố kỵ đem tiểu đội phân tán đến rộng lớn hương thôn trong đi. Ở vỏ gỗ giặt phía đông là một mảnh rộng lớn bình nguyên, quân cách mạng đội công tác mỗi đến một cái thôn đều sẽ tiêu trừ bản địa trang viên chủ cùng địa chủ. Trang viên chủ đồng dạng đều là thẩm phán sau đó xử bắn cho qua chuyện, mà địa chủ chỉ cần không phải là quỷ hút máu xuất thân, thì phần lớn chỉ bắt điển hình, buông tha đa số. Vì chính là không nên quá độ phá hư bản địa trật tự. Quân cách mạng không có thời gian ở bản địa xây lại trật tự mới, vì vậy ở phương diện này cũng liền thu liễm rất nhiều. Rốt cuộc đối với lão bách tính đến nói một cái cũ kỹ trật tự cũng dù sao cũng tốt hơn không có trật tự. Huống chi ở sắp cây trồng vụ hè thời điểm. Quân cách mạng còn đè ép những địa chủ này nhóm giảm tô giảm tức. Địch nhân không phải không có nghĩ qua muốn đi ra thu thập những thứ này không tuân theo quy củ quân cách mạng, nhưng mỗi một lần đội ngũ của bọn họ còn chưa đi ra thành, phụ cận quân cách mạng liền đạt được tin tức. Sau đó phân tán ở mỗi cái thôn quân cách mạng tiểu đội liền sẽ nhanh chóng hoàn thành tập kết, chờ địch nhân đi tới giã ngoại sau đó bọn họ đối mặt liền là một chi ở nhân số cùng trên trang bị đều vượt xa qua quân đội của bản thân. nhiều tới lên mấy lần sau đó, địch nhân cũng hoang mang. Dù sao quân cách mạng không tiến đánh bất luận cái gì một tòa thành thị hoặc là có tường thành trấn nhỏ, đám này thành phố nghị chỗ các lao gia cũng vui vẻ cùng bọn họ bảo trì như vậy một cái như gần như xa quan hệ. Vì vậy ở một tháng này trong thời gian, nên ý em bọn họ không có tiến đánh bất luận cái gì một tòa thành thị, nhưng lại thực tế tính khống chế lại một mảnh diện tích 10 điểm rộng rãi địa khu. Mà hiện tại theo lấy cây trồng vụ hè sắp tới, nên ý e chờ mong đã lâu thời cơ cuối cùng đến. Đoàn 105 đã lại lần nữa tập kết trở về, nhân số so tản ra đi thời điểm còn không tên nhiều 12 phụ trách trông coi vỏ gỗ giặt đoàn 106 cũng thu đến tập kết báo tin. Trừ lưu xuống một số người tiếp tục giám thị thành thị bên ngoài, đoàn 106 bộ đội chủ lực cũng hoàn thành chỉnh bị. Lúc này một mặt hồng kỳ đứng ở núi đồi phía trên dùng than đen bút viết lấy chợ nông đoàn hàng chữ này. Gần y e đón lấy ngày mùa hè gió mát, đứng ở hồng kỳ phía dưới. Bên tay trái của hắn là xanh đúng tươi tốt ngày xuân vùng quê, bên tay phải thì là lấp lánh lấy ánh sáng màu vàng sóng lúa. Các đồng chí, đều đến đủ à, mọi người hướng ta bên phải xem, cũng liền là mọi người bên trái nhìn đi qua. Thấy cái gì không có, có phải hay không là từng mảnh lúa mạch ruộng à? Gần y e diễn thuyết từ trước đến nay không có loại kia rộng lớn khí thế bằng bạc, thời điểm hắn nói chuyện rất hiền hòa, nhưng hắn phần kia lực tương tác lại không phải bất luận cái gì tinh thông diễn thuyết kỹ xảo chính khách chỗ có thể so sánh. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể khiến cả chi đội ngũ trong nháy mắt giữ vững tinh thần tới. Cho nội thành tới các đồng chí giới thiệu một thoáng, chúng ta ăn bột mì liền là cái này lúa mạch mài thành. Cái này lúa mạch nhưng là cái thứ tốt ta, nhưng trước mắt cái này vỏ gỗ giặt xung quanh lão bách tính môn lại gặp phải một cái nan đề, bọn họ không có đầy đủ nhân thủ thu lúa mạch. Gần y e nhẹ nhàng vung vẩy lấy cánh tay chỉ lấy cách đó không xa ruộng lúa mạch nói, tin tưởng các cấp chính ủy cùng chỉ đạo viên đều đã cùng mọi người đã nói, chúng ta lần này chính là muốn đi giúp đồng hương thu lúa mạch. Nếu như không kịp thu, lúa mạch liền sẽ ngã vào trong ruộng mục nát, lại hoặc là không có đầy đủ thời gian đi phơi mốc meo rơi. Sau cùng a, lão bách tính khẳng định là muốn đói bụng. Nói đến đây, mọi người đã biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, mà lần ý e cũng tiếp tục nhấn mạnh, chúng ta thường nói chúng ta quân cách mạng là lão bách tính quân đội của bản thân, là công nông tử đệ, nhưng có nhà nào tử đệ sẽ khiến người thân của bản thân đói bụng nha. Thứ con em này khẳng định là cái đồ hôn trướng, mọi người suy nghĩ một chút có phải hay không là đạo lý này sao? Gần IE ở nghiêm túc chủ đề trong sen kẽ một đoạn ngắn chuyện cười khiến có mặt các chiến sĩ đều đi theo nợ đủ cười, đợi mọi người tiếng cười đi qua sau, hắn đi xuống đài diễn thuyết đi tới cùng các chiến sĩ tương đồng chiều cao lớn tiếng nói, nhiệm vụ lần này không thua gì bất luận cái gì một trận cỡ lớn hội chiến, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là giúp cái này 53 cái thôn đều hoàn thành cây trồng vụ hè công việc, khiến lao bách tính năm nay đều đói không được bụng. Mọi người có lòng tin hay không? Có. Chỉ tệ như một khẩu hiệu kêu vang động trời, mà gần IE cũng tự mình nâng lên chợ nông đoàn kỳ sĩ trái phải vung dậy. Chợ nông đoàn xuất phát. Theo lấy lần IE ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát. Bọn họ đầu tiên đi tới ở Hạ Y trấn cùng về Bình thôn nơi này, bản địa các thôn dân đã sớm thu đến tin tức, đồng thời quân cách mạng tập kết toàn bộ hoạt động cũng đều xem ở trong mắt. Ngay tại vừa rồi lần IE nói chuyện thời điểm, trong thôn những đứa trẻ đều nằm ở cách đó không xa tò mò nhìn quanh bọn họ. Theo lấy quân cách mạng đi ra tập kết nơi, bọn họ cao hứng bừng bừng truy đuổi lấy quân cách mạng lá cờ. Tới đi Hồng Kỳ tới đi, có cái trai trai đứa trẻ hưng phấn chạy ở quân cách mạng mặt trước đội ngũ lớn tiếng kêu gào lấy, bọn họ nhảy nhảy nhót nhót chạy ở đội ngũ phía trước. Chạy một chốc dừng một chốc, sau đó thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh quân cách mạng đội ngũ phải chăng đuổi kịp bước chân của bọn họ. Ở sáng sớm trong gió nhẹ, tươi đẹp Hồng Kỳ đón gió phấp phới, quân cách mạng đội ngũ ngẩng đầu đỡ ngực. Một đường đi qua, mỗi khi gặp đến ruộng lúa mạch thời điểm các chiến sĩ đều sẽ Hồng Kỳ cắm ở phụ cận con đường bên cạnh, sau đó vén lên tay áo liền xuống đến bên ruộng, túi người vung vẩy lấy lưỡi hái liền là một đường đẩy ngang quá khứ. Đây chính là một trận chiến dịch. Một trận cùng thời gian thi chạy, cùng đói bụng làm đấu tranh chiến dịch. Vỏ gỗ giặt đế quốc tướng quân cấp đi lão bách tính môn trên tay gửi lương thực, bắt đi nhà bọn họ trong tử đệ. Mà đổi thành một đám vung vẩy lấy Hồng Kỳ bộ đội con em nhóm thì đổi về sau đến nơi này, bọn họ không có cướp, không có trộm, bọn họ giúp đỡ lao bách tính môn lúa mạch tưới nước hoàn thành cây trồng vụ hè trước công việc cuối cùng. Hiện tại còn muốn trợ giúp bản địa các phụ lao hương thân thu gặt năm nay một đợt này lúa mì. Đội ngũ của bọn họ trước đây chưa từng gặp, tiếng ca của bọn họ cũng khiến vỏ gỗ ra xung quanh lão bách tính môn cảm nhận được khác tình cảm. Ở đường đất lát thành trên bờ ruộng, đang lay động lấy chói quần tốt lúa mạch tuệ đồng ruộng một bên, chuẩn bị tiến về cái kế tiếp thôn các chiến sĩ lớn tiếng đồng ca một bài lạ lẫm ca khúc, hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Hướng về phía trước. Đội ngũ của chúng ta hướng mặt trời. Chương 335, Sơn thôn nhỏ thợ săn chương 335, Sơn thôn nhỏ thợ săn quân cách mạng lần này cây trồng vụ hè chiến dịch sau cùng đạt được phong phú thành quả, vẹn vẹn thời gian nửa tháng bọn họ liền hoàn thành từ vỏ gỗ giặt đến đại bình nguyên cây trồng vụ hè công việc. Không chỉ là bọn họ sớm phái ra đội công tác thôn, liền ngay cả những cái kia xa một chút thôn cũng chủ động tìm lên bọn họ nghĩ muốn quân cách mạng tới phụ một tay. Quân cách mạng tự nhiên không có cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn, dơ cao lên Hồng Kỳ đội ngũ rất nhanh liền ở thôn dân dẫn dắt xuống đi qua trong núi lường nhỏ, đi qua nước suối đất rừng đi tới từng tòa ngăn cách thôn nhỏ. Rất nhiều thôn từ khi thành lập sau đó liền không có gặp đến qua nhiều như vậy khách tới. Quân cách mạng các chiến sĩ đi tới tư duy ngươi trong dãy núi một tòa thôn nhỏ, thôn men theo dòng nước mở ra một ít cày ruộng, chợt nhìn cũng bất quá hơn 10 hộ gia đình. Năm cái ban tổng cộng 7-80 cái chiến sĩ quân cách mạng đến người cho cái thôn này tăng thêm rất nhiều nhân khí, cũng khiến một ít không biết rõ tình hình các thôn dân sợ hãi mà trốn đi. Hẹ dồn đại ca ngươi đừng sợ, là ta, thôn đông nhỏ Iban, quân cách mạng đến giúp chúng ta thu lúa mạch rồi. Người trẻ tuổi ở ngoài cửa hưng phấn gào thét, mà trong cửa hẹ dồn lại sầu khổ mặt, hắn bất đắc dĩ đối với bản thân vợ nói, "A Lý Na, chúng ta trốn không xong, ta ra ngoài ứng phó bọn họ, ngươi mang lấy đứa trẻ tuyệt đối không nên ra ngoài." Rất nhanh cửa gỗ cũ nát mở ra, một cái thấp bé nam nhân chui ra. Vạ sĩ Lý Hẹ Dồn là một vị mọc da râu quai nón hắn tử, hắn ở tại thôn đến gần rừng cây nơi hẻo lánh cái kia. Hắn cùng vợ hắn là mấy năm trước chạy nạn qua tới, dựa vào một cái tay xuất thần nhập hóa bản sự hắn trở thành thôn thợ săn. Hắn mỗi lần đi săn đều có thể săn được một con cỡ lớn động vật, liền ngay cả thằng ngu này cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn lại có lấy thói quen xấu, đó chính là mỗi tháng có mà chỉ ra đi săn bắn một lần, bản thân hắn đối ngoại giải thích là trên người bản thân có tổn thương không có cách nào thời gian dài săn. Vì vậy đang săn thú có hơn một nhà bọn họ cũng ở trên dốc núi mở ra một mảnh ruộng đồng, tổng cộng hơn 20 mẫu, tất cả đều là tràn đầy loại mong thu. Như vậy canh tác phương thức liền hỉ ruột vùng núi bên này trạng thái bình thường. Từ vùng viễn đông theo lấy di dân cùng một chỗ đến tiên tiến canh tác kỹ thuật, cho dù là qua hơn 100 năm cũng không có truyền bá đến cái này xa xôi sơn thôn nhỏ bên trong. Bởi vì địa hình chật hẹp nguyên nhân, bản thôn tốt nhất thổ địa cũng liền đến gần dòng suối nhỏ nơi đó mấy chục mẫu. Những thứ này thổ địa phân thuộc ở bốn cái bất đồng gia đình, trên lý luận đến nói bọn họ hẳn là tiểu địa chủ một tầng kia. Nhưng so lên trên bình nguyên đồng hành, tình huống của bọn họ liền muốn hỏng bét nhiều. Thổ địa là muốn bản thân trồng, nhiều nhất liền là ở ngày mùa thời điểm mời người qua tới hỗ trợ, hơn nữa cuộc sống của bọn họ cũng trải qua 10 điểm nhỏ khó. Hiển nhiên một loại người này rất khó bị giới định vì quân cách mạng đả kích đối tượng. Bởi vì đời sống vật chất lên nhỏ khó, bản địa mâu thuẫn căn bản cũng không phải là xây dựng ở phân phối trên vấn đề, mà là càng thêm tàn khốc vấn đề sinh tồn. Vì vậy quân cách mạng đối với loại này sơn thôn tình huống đặc biệt làm ra đặc thù điều chỉnh, đối với trong sơn thôn tiểu địa chủ hoàn toàn không đả kích, đem bọn họ cũng liệt vào lôi kéo đối tượng. Hẹ Dồn đại ca, bọn họ là quân cách mạng, là một đám người tốt, là đến giúp chúng ta thu lúa mạch. Vừa ra cửa, mọc ra tàn nhang nhỏ Ivan liền nhiệt tình đi tới Hẹ Dồn bên cạnh. Cùng hắn hưng phấn biểu hiện hình thành mãnh liệt so sánh chính là, Hẹ Dồn ngài biểu tình che lấp mà nhìn lấy trước mắt khách tới có lấy một ít cảnh giác. Các ngươi là ai, muốn tới làm gì? Hẹ Dồn đại ca, bọn họ là. Ngươi đừng nói chuyện, ta muốn nghe một chút bọn họ nói thế nào. Dâu quay nón Hẹ Dồn cảnh giác nhìn lấy trước mắt đội ngũ, nhân số của đối phương lên ưu thế cũng không có khiến hắn cảm thấy sợ hãi, mà vì đầu mấy người mang lấy súng ống cũng không có bị hắn nhìn ở trong mắt. Đối với lúc thi hành nhiệm vụ bị các thôn dân hoài nghi cùng cảnh giác, quân cách mạng các chiến sĩ đã có thể thói quen. Lần này đội ngũ là tổn mang đội, hắn tùy tiện tính cách hoàn toàn nhìn không ra nam nhân trước mắt đang một mực khẩn nhìn chăm chú cổ họng của hắn. Hắn tựa như quen tiến lên chào hỏi, đồng hương buổi trưa tốt à, chúng ta là quân cách mạng, nghe nói thôn các ngươi lúa mạch nhanh thu thiếu nhân thủ, chúng ta liền tới hỗ trợ. Đồng hương nhà các ngươi ruộng ở đâu a? Nói cho ta, chúng ta hiện tại liền dẫn đội đi thu, tranh thủ thời gian thu xong chúng ta còn muốn đuổi đi cái kế tiếp thôn đấy. Nhìn lấy từ bên hông cầm ra lời hái, nóng lòng muốn thử chuẩn bị đi làm việc tổn. Hẹ Dồn có chút không nắm chắc được đám người này là nghĩ muốn làm gì. Tổng không thể là thật đến giúp mọi người thu lúa mạch a. Cái này nhiều kỳ quái a. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương chí ít cho ra một cái lý do chính đáng, bản thân sao không thuận theo kế hoạch của bọn họ trước giả vờ đáp ứng, sau đó lại quan sát bọn họ rốt cuộc có ý đồ gì. Trong lòng đã có chủ ý, Hẹ Dồn rất nhanh liền giả vờ để xuống cảnh giác, tay chỉ sau lưng sườn núi thuận miệng nói, kia chính là ta nhà ruộng, hôm nay ta đã cắt một bộ phận lúa mạch, buổi trưa uống một ngụm nước kém chút sặc lấy ta. Hẹ Dồn thuận miệng nói lấy một ít có không có đồ vật, đây là hắn phân biệt truy binh một loại kỹ xảo nhỏ. Nếu như đối phương lực chú ý hoàn toàn ở trên người bản thân mà nói, như vậy bọn họ liền rất dễ dàng nhận ra được trong này không hài hòa tin tức. Chỉ cần đối phương vừa có nghi vấn, Hẹ Dồn lập tức liền có thể từ biểu tình của đối phương trong phán đoán ra bọn họ đến cùng có phải hay không hướng về bản thân tới. Song đang lúc hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Dồn xem thời điểm, chỉ thấy đối phương giống như đem ánh mắt vòng qua bản thân hắn liếc nhìn phía sau hắn sườn núi, ở tường tận xem xét một lúc sau cái này cao lớn thô kệch hán tử lập tức thật hưng phấn. Nhìn đến. Ngươi cái này lúa mạch làm sao loại siêu siêu mẹo mẹo a? Đang quay lấy Hẹ Dồn bả vai nhả dánh một câu sau đó, tổ đội trưởng liền vuốt lên một bên khác tay áo mang theo người liền hướng trên dốc núi chạy đi. Các đồng chí phải làm việc, xem một chút ta ý rồng ảm tổn lần này khẳng định lại là đệ nhất. Ha ha ha, bốn ngươi tên hôn đảng chạy chậm một chút, ngươi muốn làm thứ nhất trước qua ta sổ cồn cửa ải này lại nói. Còn có chúng ta, mỗi lần đều bị ngươi tổn cướp danh tiếng, lần này chúng ta ban bậy chắc chắn sẽ không lại khiến ngươi đắc ý. Các ngươi nghĩ hay lắm, ta nhưng là ý rồng ảm tổn a, các ngươi vung mạnh lưỡi hái có thể có ta nhanh sao? Nhìn lấy như vậy một đám người trách trách hô hô chạy đến sườn núi cái kia, sau đó liền khí thế ngất trời làm. Nói thực ra thợ săn Hẹ Dồn đến hiện tại đầu góc đều là ong ong, hắn mới vừa từ phản ứng của đối phương trong đã nhìn ra, cái này một nhóm người đối với bản thân hoàn toàn không có hứng thú. Không đúng, phải nói là bọn họ đối với bản thân ruộng đồng hứng thú muốn lớn hơn nhiều so với bản thân cái này ruộng đồng chủ nhân. Hẹ Dồn không hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống gì, tổng không thể là thánh huyết tòa án thẩm phán quan nhóm đầu góc tú đầu a, muốn thông qua cử động như vậy tới tê liệt hắn. Hẹ Dồn đứng ngẩn người đứng ở tại chỗ không biết làm sao, mà càng thêm khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ sự tình còn ở phía sau. Bởi vì hắn phát hiện đám người này tựa hồ thật chỉ là đến giúp bản thân thu lúa mạch. Chương 336, liên quan tới vùng núi thu lúa mạch vấn đề kiểm điểm. Chương 336, liên quan tới vùng núi thu lúa mạch vấn đề kiểm điểm. Vốn là bọn họ là chuẩn bị một cái buổi chiều làm xong toàn bộ thôn công việc, song sự thật lại là bọn hắn hay là nghiêm trọng đánh giá thấp vùng núi địa hình trình độ phức tạp. Đừng nói là cái này một cái buổi chiều, bọn họ nhóm người này ước đoán một thoáng khả năng muốn ở cái thôn này bận bịu lên một cái 3-4 ngày. Còn tốt nên ý e thông minh, khiến mỗi người chúng ta mang nhiều mấy ngày lương khô qua tới, nếu không liền ấn tổn ngươi cái kia lô mãng dáng vẻ một đầu đâm vào tới, chúng ta đều phải đói mấy ngày bụng đâu. Ở quân cách mạng hôm nay chỉ giúp lấy thu xong hẹ dồn cùng nhỏ Ivan nhà bọn họ ruộng lúa mạch, trong thôn còn lại hơn 10 nhà ruộng đồng đang chờ đợi bọn họ hỗ trợ đâu. Bất quá ở thời điểm dùng cơm chúng ta cũng không nên quên tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, tựa như gần ý e giống như chúng ta nói, chỉ có không ngừng tổng kết sai lầm của quá khứ, chúng ta mới có thể vượt mọi trông gai đi ra một đầu không đồng dạng con đường. Ta đề nghị mọi người ở thời điểm dùng cơm thảo luận một chút những chuyện này thế nào. Với tư cách bọn họ ban tiên tiến chiến sĩ, Alesso Cồn cũng là một vị 10 ngón khớp xương thô to công nhân. Cái gọi là tiên tiến chiến sĩ liền là chỉ bọn họ loại này lên qua gần IE khóa chính trị, đồng thời thông qua lần thứ nhất thi người. Bọn họ tiên tiến chiến sĩ lại hướng lên học tập liền là chiến sĩ cách mạng, bất quá xưng hô cũng dễ dàng cùng chiến sĩ quân cách mạng mơ hồ, dứt khoát mọi người cũng liền thêm cái tiền tố xưng hô nó vì gần IE chiến sĩ cách mạng. Sở dĩ có như vậy một cái xưng hô, trừ gần IE ở mọi người trong lòng không thể địch nổi chiều cao bên ngoài, còn có nguyên nhân đó chính là mỗi một cái chiến sĩ cách mạng đều sẽ gần IE coi là thần tượng của bản thân. Chỉ cần gần IE có thể làm được sự tình, bọn họ liền nhất định phải đi theo làm đến. Gần IE làm không được sự tình bọn họ cũng muốn làm đến, mà gần IE chỗ kỳ vọng sự tình bọn họ thì nhất định phải làm được. Gần IE kỳ vọng lấy cái gì? Ở mỗi một phòng khóa chính trị mở đầu, hắn đều sẽ nói cho mọi người, bản thân muốn đánh vỡ trên thế giới này tất cả bóc lột, muốn chém đứt nhân dân trên người công xiềng, muốn thành lập một cái do rộng rãi người lao động chỗ tạo thành quốc gia. Cùng một chuyện quan trọng nhất, khiến mọi người đều trải qua ngày tốt lành. Gần IE mộng tưởng liền là đơn giản như vậy, đây là hắn một mực đang làm, cũng là hắn mang lấy mọi người một mực thực hiện chân lý. Mỗi một cái chiến sĩ cách mạng đều sẽ cái này với tư cách bản thân một đời mục tiêu, mà Sổ Cồn cũng không ngoại lệ. Hắn trải qua trở thành chiến sĩ quân cách mạng trước duy nhất một lần thi biết, sau đó muốn khảo sát liền là hắn con đường cách mạng lý giải cùng kiên định mức độ. Sau cùng muốn có mấy vòng khảo hạch hắn không biết, cụ thể khảo hạch nội dung là cái gì hắn cũng không biết. Nhưng hắn duy nhất biết là chỉ cần bản thân một mực thực hiện lấy từ gần ý e cái kia học được tri thức, một mực phấn đấu ở làm việc cùng chiến đấu tuyến đầu, như vậy hắn một ngày nào đó liền sẽ trở thành một tên binh quang chiến sĩ cách mạng. Đến lúc đó hắn liền có thể kiêu ngạo hướng được trợ giúp người nói lên một câu, bởi vì ta là gần IE chiến sĩ cách mạng A. Ôm lấy như vậy lý tưởng, Sổ Cồn một mực đều dùng cao nhất tiêu chuẩn yêu cầu lấy bản thân. Ở lần này bữa tối nghĩ lại hội lên, hắn liền cố tình bắt chước gần IE lúc đầu ngựa khí cùng thần thái một chút xíu dẫn dắt lấy mọi người bắt đầu tự hỏi. Chúng ta hôm nay công việc chỉ hoàn thành dự tính một bộ phận, khẳng định là ra vấn đề, một điểm này sai lầm mọi người không nên né tránh, biết sai mới có thể thay đổi nha. Nhưng vấn đề là chúng ta rốt cuộc sai ở đâu, là tình huống gì dẫn đến, đây chính là cần chúng ta mọi người tới cùng một chỗ thảo luận sự tình. Ở mới vừa cắt xong lúa mạch trên dốc núi, quân cách mạng tiểu đội các chiến sĩ lên một cái lửa trại, sau đó ngồi vây quanh một vòng. Bên cạnh đống lửa người là ngồi trên, bọn họ dùng nhánh cây xuyên qua mọi người mang theo hướng bánh ở hỏa lên hơi hơi nướng lấy, chờ nướng nóng liền đưa cho sau lưng đồng bạn. Bờ ruộng chia làm trên dưới hai tầng, phía dưới chiến sĩ hoặc đứng hoặc ngồi, mà bên trên các chiến sĩ đây đều là hàng trước ngồi xổm hàng sau rồi thẳng đầu xích lại gần qua tới. Trong buổi họp dùng Sổ Cồn dẫn đầu tiên tiến các chiến sĩ đưa đến rất tốt dẫn đầu tác dụng, bọn họ đầu tiên phân tích ra hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất chính là chỗ này lồi lõm địa hình. Chúng ta ở dưới chân núi một đội người xếp thành một hàng hướng phía trước thu gặt phương pháp đã chứng minh ở vùng núi dưới điều kiện là không thích hợp, chúng ta rất nhiều đồng chí gặt lúa mạch thời điểm, cắt đội ngũ liền nghiêng. Đây không phải là đội chúng ta hình không đủ chỉnh tề vấn đề, mà là chúng ta xem nhẹ địa hình phức tạp ở diện tích lên bất đồng. Sổ Cồn dẫn đầu giải thích lên tới, hắn cầm ra mấy cái rơm dạ từ trong gấp, sau đó trồng lên làm một cái đơn giản hình nón thể. Ta ở toán học trung cấp ban thời điểm học được qua, hình nón thể bất đồng mặt cắt chu vi là không đồng dạng, núi này dốc liền là phóng đại sau đó hình nón thể, địa phương khác nhau chiều dài cũng là không đồng dạng. Nơi này đơn cử ví dụ đơn giản cho nghe không hiểu các đồng chí nói một chút, vậy liền giống như dùng ngươi dây thừng vòng vo một vòng, sau đó lại nhiễu bụng một vòng, bụng cái kia một vòng khẳng định muốn so cổ dài đúng hay không. Đơn giản nêu ví dụ khiến không có học được toán học trung cấp ban các chiến sĩ rất nhanh liền minh bạch, người có mặt đều có lấy cơ bản nhất toán học bản lĩnh. Quân cách mạng trừ ở tác chiến cùng chuyển di thời điểm, thời gian còn lại mỗi tuần đều sẽ có cố định khóa mới lên. Rất nhiều lúc đều là sáng sớm mới vừa cơm nước xong xuôi hơi hoạt động một chút liền sẽ tiến vào một giờ đồng hồ thời gian huấn luyện, sau đó hơi làm nghỉ ngơi liền là một giờ đồng hồ khóa chính trị. Buổi chiều cũng là như thế, ở một giờ đồng hồ sau khi huấn luyện kết thúc liền sẽ tiến vào đồng dạng là một giờ đồng hồ môn chuyên ngành dạy học. Toán học, ngữ văn đều là môn bắt buộc, độ khó đều không cao hơn nữa 10 điểm kể sát sinh hoạt, một cái vừa mới vào tới chiến sĩ quân cách mạng học đến nhanh một tháng liền có thể nắm giữ, học đến chậm hơn nửa năm sau đó cũng có thể thông qua thi. Qua cơ sở ban sau đó, phía sau liền là trung cấp ban. Trừ toán học ngữ văn hai lớn hạng môn bắt buộc không thay đổi bên ngoài còn nhiều rất nhiều môn tự chọn, tỉ như thợ tiện, nghề hàn, thợ ngội các loại ngành nghề, cũng hoặc là nấu nướng, cất rượu, y dược loại này bản sự, đều có thể ở trung cấp lên lớp học được. Quân cách mạng ở phương diện này vơ vét không ít giáo viên, ngay trong bọn họ còn rất nhiều người không phải là trong nhà xưởng lão công nhân liền là trong thành phố một cái chủ cửa hàng, bọn họ giáo sư nội dung cam đoan mỗi một cái chiến sĩ quân cách mạng ở xuất ngũ sau đó đều có thể có một cái dựa vào sinh tồn tay nghề. Bọn họ đoàn 105 là nhóm đầu tiên hoàn thành thành lập đoàn một trong, toàn bộ đội ngũ chuyên nghiệp tố dưỡng cực cao. Các chiến sĩ không chỉ phát hiện vùng núi không bằng phẳng vấn đề, đồng thời cũng nghĩ lại xế chiều hôm nay đội ngũ không để ý tình huống hiện thực, không có làm điều tra nghiên cứu liền cắm đầu mãnh liệt làm vấn đề. Đối với cái này cái thứ nhất dẫn đầu tổn cùng đến tiếp sau đội kiểm sổ cồn bọn họ cũng dẫn đầu làm lên kiểm điểm. Ở trước mặt mọi người, bọn họ dũng cảm thừa nhận sai lầm của bản thân, đồng thời biểu thị ở sau đó trong công việc nhất định sẽ không phạm tương tự sai lầm. Mấy người bọn họ kiểm điểm thắng được mọi người tiếng vỗ tay, mà nhằm vào những vấn đề này phương pháp giải quyết cũng ở mọi người ngươi một lời ta một câu tiếng thảo luận trong bị một chút xíu xây dựng. Cái này khiến ở một bên nghe lén thợ săn hẹ dồn như mày, hắn dưới đáy lòng không khỏi nhả danh đến, cái quỷ gì? Đám người này làm sao cắt cái lúa mạch còn trò chuyện lên như thế có học vấn đồ bật. Chương 337, nhiệm vụ lớn phía sau nhiệm vụ nhỏ. Chương 337, nhiệm vụ lớn phía sau nhiệm vụ nhỏ. Đối với đám này lạ lẫm cách tới, sơn thôn nhỏ các thôn dân vừa bắt đầu làm 10 điểm cảnh giác. Nhưng ở không ngừng chung sống trong quá trình, bọn họ cũng dần dần cảm nhận được quân cách mạng nhiệt tình cùng chân thành. Trong lòng của mỗi người chạy xuôi chính là máu đỏ tươi, chỉ có khiến nó nóng bỏng mới có thể đánh vỡ giữa người cùng người ngăn cách. Quân cách mạng dùng ôn hòa nhân tâm hành động cải thiện nơi đó bách tính đối với cái nhìn của bản thân, bọn họ ở làm việc kết thúc về sau không hề dừng lại một chút nào liền rời đi thôn. Giúp các thôn dân thu lúa mạch bọn họ là một điểm không hề động, thậm chí còn giúp không ít thôn dân nhà trọ đầy bằng nước, đào xong hầm mới rời khỏi. Đối với bọn họ rời khỏi, vừa mới hoán qua kinh lực các thôn dân là lại mở mịt lại không bỏ, nhưng đám này bướng bỉnh lừa nói cái gì cũng không tiếp thu mọi người đưa tới mấy túi lúa mạch. Nói bản thân là lão bách tính đội ngũ, không thể cầm quần chúng một kim một tuyến. Cái này xa xôi thôn chưa bao giờ thấy qua một chi bộ đội như vậy, bọn họ không chỉ khiến mọi người trong lòng ấm áp, đồng thời cũng khiến mọi người trên mặt mang lên óng ánh nước mắt hoa. Các thôn dân một đường đi theo bọn họ đã đi thật dài một đoạn khoảng cách, 10 dặm đường núi bị hai nhóm người qua lại đi một lượt. Quân cách mạng đi vào lại đi ra ngoài, các thôn dân ra ngoài lại trở về. Rừng cây rậm rạp che kín trên đầu tia sáng, nhưng lại che không được một mặt kia bị dơ cao lên hồng kỳ, vách núi hiểm trở ngại lên núi con đường, nhưng lại ngăn không được cái này một chi hát vang lấy tiếng cả quân đội. Quân cách mạng không chỉ khiến một lần này cây trồng vụ hè chiến dịch hoàn mỹ thu quan, đồng thời cũng hoàn thành một lần chắc tuyệt tuyên truyền nhiệm vụ. Gần như bọn họ mới đến, vẹn vẹn nửa tháng thời gian liền cùng bản địa lao bách tính môn thành lập một cái tốt đẹp tín nhiệm quan hệ. Nhưng như vậy là không đủ, chúng ta chỉ là giúp lao bách tính thu lương thực, sau đó còn muốn đánh lúa mạch, phơi lúa mạch đâu. Đại chiến quân dịch kết thúc, còn có cái tiểu chiến quân dịch đang chờ lấy chúng ta. Gần như ở cây trồng vụ hè chiến dịch thời điểm cũng không có buông lỏng, hắn thừa dịp địch nhân ở phản công trước sau cùng cơ hội động viên lấy quân cách mạng các chiến sĩ đi giúp lao bách tính môn hoàn thành công tác cuối cùng. Vừa mới nghỉ ngơi quân cách mạng lại một lần nữa xuất phát, một lần này bọn họ đến hiển nhiên đạt được tới bản địa thôn dân nhất trí gieo họ. Quân cách mạng, là quân cách mạng, bọn họ đến rồi. Bọn tiểu tử, các ngươi lại tới, dừng lại tới uống nước a. Có cái bọc lấy khăn trùm đầu bà cụ ở ven đường trông đợi ở ven đường trông mong ngóng trông, nàng biết quân cách mạng thói quen sinh hoạt, biết đám này thích sạch sẽ chàng trai liền thích uống nấu sôi sau đó nước. Vì vậy nàng đặc biệt sớm một chút đi tới ven đường nhấc lên một cái ấm nước đốt lên nước nóng, khi quân cách mạng đội ngũ trải qua thời điểm nàng mang lấy chén sành liền đã đi trên tay đi. Chàng trai, dừng lại uống nước a. Không được, đại đương. Chúng ta còn muốn vội vàng gấp rút lên đường đấy, hảo ý của ngài chúng ta liền tâm lĩnh. Tiểu chiến sĩ hơi hơi khoát tay ngăn lại bà cụ đưa tới chén, nụ cười trên mặt hắn hoàn mỹ thuyết minh cái gì mới nên gọi là kiêu ngạo. Cự tuyệt vị này bà cụ thỉnh cầu sau đó, vị này tiểu chiến sĩ lồng ngực càng thêm thẳng tắp, bước chân của hắn cũng càng thêm kiên định. Mà bản thân hắn cũng triệt để lý giải lần ý em vì cái gì luôn nói hắn là công nông tử đệ, là nhân dân quân cách mạng. Quân cách mạng binh sĩ là người, lão bách tính cũng là người. Mọi người đều không phải người ngu, một người đối với bản thân có được hay không, có thật lòng không, mọi người có thể lẫn nhau cảm thụ được ra tới. Tựa như vị này một mực ở đưa nước bà cụ đồng dạng, trong nội tâm nàng là thật gấp à, nàng thật là đang lo lắng quân cách mạng chàng trai đi mệt, liền là muốn để bọn họ uống một ngụm ấm áp nước mà thôi. Mắt thấy trong tay chén này nước một mực đều đưa không đi ra, bà cụ nhụt chí thở dài, ai, một chén nước mà thôi à, uống chút à. Lại một lần nữa bị quân cách mạng chiến sĩ phất tay cự tuyệt sau đó, bà cụ khẽ lắc đầu, sau đó nàng liền mắt sắc ở sông tới mặt trong đội ngũ tìm đến một cái thân ảnh quen thuộc. Bồn, hắc, là ý rồng ám bồn, qua tới. Tới bà nội nơi này tới. Bà cụ trên miệng nói lấy khiến bồn qua nàng nơi này tới, nhưng nàng mang lấy nước liền đối diện đi tới. Là đến lý dạ bà nội, lại gặp được lao nhân ra ngài, ngài còn nhớ rõ ta à. Làm sao không nhớ ra được đâu. Liền là ngươi cái ý rồng ám bồn giúp ta một cái lao thái thái chém hơn nửa năm tuổi đốt, chúng ta cái tiểu viện tử kia bên cạnh cái kia đều trồng không dưới. Đến lý dạ bà nội ngón tay duỗi ra, một điểm, đầu cũng đi theo là đồng dạng động tác. Ngữ khí nàng cố ý trách cứ lấy bồn nói, cái này khiến người sau chất phát nợ đủ cười. Bồn đi ở hành quân đội ngũ bên trong, mà đến lý dạ bà nội thì là nhắm mắt theo đôi mà đi theo bên cạnh hắn. Bồn, ta tốt bồn A, uống một chén bà nội nấu nước A. Đến lý dạ bà nội lần này cũng vẫn như cũ đưa lên bản thân chén sành, bồn cũng là giống như trước đó chiến sĩ đồng dạng chuẩn bị cự tuyệt. Nhưng một lần này không biết là đến lý dạ bà nội nghĩ thông suốt, vẫn là cùng bồn tương đối quen thuộc không có cố kỵ quá nhiều. Nàng mặc kệ bồn tự tuyệt động tác, cưỡng ép đem chén sành cho hoán hận đến bồn bên miệng, mắt thấy liền muốn nghiêng đổ xuống tới bồn cũng chỉ có thể vội vàng mở miệng tiếp lấy. Cái này một ngụm nước uống đến 10 điểm vội vàng, trong chén nước không uống mấy miệng, ngược lại là đem bồn ngực khối kia quần áo cho làm ướt. Hắc, đây mới là bà nội bé ngoan, bồn ngươi là tuyệt nhất. Y rồng ám bồn ngươi liền là tuyệt nhất. Đến lý dạ bà nội không có tiếp tục đi theo đội ngũ tiến lên, nàng đứng ở tại chỗ dựng thẳng lên ngón tay cái. Quay đầu nhìn quanh bồn khỏe miệng đều không có lau sạch sẽ, ánh mắt còn có chút ngập ngừng, nhưng ở nhìn đến lý dạ bà nội cái kia nụ cười hiền lành sau đó, trên mặt của hắn cũng hiện hiện ra tương tự dáng tươi cười. Đội ngũ càng đi càng xa, bồn đành phải tận lực phất tay cho lão nhân ra tạm biệt. Nhìn lấy cái này so bản thân con trai đều muốn thân chàng trai rời khỏi, đến lý dạ bà nội trong mắt không khỏi lập lòe lấy nước mắt. Nhưng nàng cũng không có vì cái này tiếp tục thương cảm, mà là rất nhanh đi tới bản thân bày trên quầy hàng. Lại lần nữa rót một chén nước, nàng lại lần nữa đi tới đội ngũ bên cạnh. "Chàng trai, uống nước a, bà nội xem các ngươi vất vả. Có bốn lần kia thành công kinh nghiệm, đến lý dạ bà nội cuối cùng là học xong nên như thế nào cho chiến sĩ quân cách mạng cưỡng ép mớm nước uống kỹ xảo." Nguyên một tấm nước rất nhanh liền uống xong, nhưng lão nhân ra nụ cười trên mặt lại thật lâu không có tàn đi. Như vậy một màn không chỉ phát sinh ở thôn Cỏ Quỳnh đến lý dạ bà nội nơi này, ở quân cách mạng tiến lên trên đường đi khắp nơi đều là như vậy quan cảnh. Lão Bách Tính Môn sẽ không bạc đãi bất luận cái nào thiện đãi người của bọn họ, mặc kệ quân đội cũng tốt, vẫn là quốc gia cũng được, chỉ cần lão Bách Tính Môn ở trên người nó cảm thấy ôn hòa liền sẽ 10 điểm cấp bách hồi báo quá khứ. Bởi vì giản dị người dân lao động liền là như vậy chân thành, đồng dạng cũng chỉ có bọn họ sẽ hồi báo mỗi một phần thiện ý. Chương 338, xoắn suất bản địa thôn dân. Chương 338, xoắn suất bản địa thôn dân. Nếu như nói giúp lão Bách Tính thu lúa mạch, phơi lúa mạch là một lần hoàn mỹ công tác tuyên truyền, như vậy sau đó tiếp một hạng công việc mới chính thức là gần như e chuẩn bị đón sát thủ. Gò Gồ Giặt với tư cách bá quốc phía bắc biên cảnh trọng trấn, lại là một cái trọng yếu đầu mối giao thông then chốt, chỗ này phát triển trình độ là phi thường cao. Biểu hiện cụ thể ở Gò Gồ Giặt thôn lạc chung quanh sát nhập đất đai cực kỳ nghiêm trọng, nơi này trung nông cùng tá điền tỷ lệ cứ thấp, nông thôn trong đại bộ phận người lao động đều trở thành cho địa chủ cùng trang viên chủ làm việc tá điền nô lệ. Một bộ phận người đã nắm giữ đa số tài phú, thổ địa vấn đề lại mang đến to lớn mâu thuẫn. Có thể dự tính là cho dù quân cách mạng cũng không đến, nơi này phàm là gặp lên một trận thiên tai nhân họa, bản địa cái kia yếu ớt nông thôn sinh thái tuyệt đối sẽ vì vậy tan nỡ. Song châm chọc là trung tướng mà Asen Phẹn Linh lần này cách làm vậy mà còn ở trên trình độ nào đó làm dịu loại mâu thuẫn này. Hắn đem phụ cận nông thôn chủ yếu sức lao động toàn bộ rút đi qua tới chế tác, hơn nữa cho đủ lương đồng tiền công, cái này từ trên trình độ nhất định làm dịu bản địa nông dân áp lực sinh tồn. Hơn nữa sau đó hắn còn cường lệnh bản địa thân sĩ mang lấy tiền tài lương thực vào thành, cũng khiến đám nông dân tiếp tục lại kéo dài thêm một hơi. Bởi vì đối với bản địa đám nông dân đến nói, mặc dù trong nhà lương thực dư cùng lao lực cường tráng đều bị rút đi trống không, nhưng tới từ địa chủ cùng trang viên chủ trực tiếp bóc lột cũng đi theo cùng một chỗ đi biến mất. Cứ việc vẫn như cũng phải đối mặt chịu đói phong hiểm, nhưng mỗi cái thôn đám nông dân đều phát hiện ngày tháng này tựa hồ so trước kia còn nhẹ nhõm không ít. Không cần cưỡng chế đi cho địa chủ cùng trang viên chủ nhà làm sống, đám nông dân có đầy đủ thời gian có thể đi phụ cận đào rau dại, đốn củi hỏa, thực sự không được cũng có thể đi lột vỏ cây về nhà nấu tới ăn. Hơn nữa bởi vì lao lực cường tráng bị rút đi vào thành nguyên nhân, trong nhà lương thực chi tiêu cũng đi theo trên diện rộng giảm bớt, bản địa đám nông dân cuối cùng là trải qua một đoạn tương đối ngày tháng bình an. Vì vậy bản địa nông dân đối với quân cách mạng vây thành thật ra là tâm thái phức tạp. Bọn họ một phương diện kỳ vọng vây thành thời gian càng ngày càng tốt, cứ như vậy trong nhà liền có thể nhiều tiết kiệm một đoạn thời gian gửi lương thực, nhiều tích lũy mấy ngày củi đốt. Rốt cuộc vây thành kết thúc, địa chủ cùng trang viên chủ các lao gia cũng liền nên trở về tới, đến lúc đó tháng ngày khẳng định là lại muốn gian nan. Đồng thời bọn họ cũng trông mong vây thành có thể sớm một chút kết thúc, khiến người thân của bản thân về sớm một chút. Rốt cuộc dù nói thế nào đây cũng là đánh trận nha, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy bản thân người thân không minh bạch chết ở trên chiến trường. Song theo lấy quân cách mạng đến, cùng bọn họ lẫn nhau quen thuộc sau đó bản địa các thôn dân càng thêm xoắn xuýt. Bọn họ một phương diện không nguyện ý người thân của bản thân chết ở quân cách mạng nóng xuống phía dưới, đồng thời đâu cũng không nguyện ý nhìn thấy quân cách mạng các chiến sĩ chết ở người thân của bản thân trên tay. Như vậy một loại cực độ mâu thuẫn cảm xúc, ở lần này cây trồng vụ hè chiến dịch kết thúc về sau liền đạt đến đỉnh điểm. Ai? Đều là đứa bé ngoan a, tại sao phải đánh trận đâu? Đã gì ạ bà nội, hôm nay một người ngồi ở bản thân cửa viện, than thở xoa xoa giấy cỏ. Mới vừa đánh xong hạt thóc dư lại rơm rạm nhưng là một cái thứ tốt, có thể dùng làm nhóm lửa tài liệu tốt, cũng có thể lót ở ván giường trên giường lấy ngủ. Đương nhiên cũng có thể giống như đạ gì ạ bà nội như vậy xoắn thành cỏ bịn dây thừng sau đó dùng tới biên cái dạy cỏ. Biên dạy cỏ tay nghề ở bản địa nông dân chính giữa đã lưu truyền nhiều năm, hiện tại đã nói không rõ rốt cuộc là người bản địa bản thân phát minh vẫn là năm đó theo lấy vùng biển Đông Di dân cùng một chỗ mang qua tới. Nhưng ít ra có thể khẳng định là cái này vỏ gỗ giặt chúng quanh đây trong thôn xóm, hầu như mọi nhà đều sẽ như vậy tay nghề. Tá điền nhóm là 10 điểm nhà khó, có lúc một đôi da dáng dày khả năng liền phải tiêu phí một nhà bọn họ nhiều năm thu nhập. Chỉ cần không phải là ở đặc biệt lạnh giá mùa, bọn họ là có thể chân trần liền sẽ không đi mặc giày, vì chính là tận khả năng không đi mài mòn giày, bởi vì đôi giày kia còn ở cần dùng ở mùa đông giúp lao ra chế tác thời điểm phát huy được tác dụng. Nhưng tổng chân trần cũng không phải là biện pháp, vì vậy một loại phí tổn rẻ tiền, rắn chắc dùng bền giày có liền trở thành bản địa nông dân thường ngày đi ra ngoài nhu yếu phẩm. Đã gì ạ bà nội trước đó liền suốt đêm giúp bản thân hai đứa con trai mỗi cái biên một đôi giày có để cho bọn họ mang lấy đi phục dịch, hiện tại nàng lại muốn đội vàng cho quân cách mạng chàng trai nhiều biên vài đôi. Bởi vì nàng nghe nói quân cách mạng lập tức liền muốn lại lần nữa tập kết xuất phát. Ai? Đã gì ạ bà nội lại thở dài một hơi, nàng mười điểm phiền muộn. Vì cái gì muốn đánh trận à, đều bán đám kia không có lương tâm quỷ hút máu, cần phải kéo lấy người tốt đánh người tốt, làm sao không thể người tốt đánh người xấu đâu. Đã gì ạ bà nội nói liên miên lại nhảy mà nói, nàng ai thán tiếng mười điểm trầm thấp lại bất đắc dĩ, ý nghĩ như vậy không chỉ nàng một người, bản địa đám nông dân cơ bản đều là như thế. Bọn họ không hy vọng chiến tranh bắt đầu, không muốn nhìn đến hai bên có bất kỳ xung đột nào. Oán giận đầu mâu dần dần liền chỉ hướng những cái kia đã từng nghiền ép người của bọn họ. Ở cùng quân cách mạng chung sống trong khoảng thời gian này, bản địa đám nông dân cũng dần dần biết bọn họ chi quân đội này mục đích là cái gì, cũng biết đám này chàng trai liền là ôm lấy đánh ngã quỷ hút máu giác ngộ mới tham gia bộ đội. Đối với quân cách mạng sự nghiệp, bản địa các thôn dân khẳng định là duy trì. Mặc kệ là quỷ hút máu vẫn là bọn họ thủ hạ chó săn đồng lõa, lao Bách Tính Môn không có một cái thích, bọn họ đã sớm nguyền rủa đám người này chết không yên lành. Song vấn đề là, rõ ràng quân cách mạng là đến trợ giúp bản thân thực hiện cái này nhiều năm trước tới nay không cách nào với tới nguyện vọng, nhưng hết lần này tới lần khác kẹp ở như vậy một cái xấu hổ dưới tình huống. Nếu là bản thân hai đứa con trai không có bị chiêu mộ đi qua hỗ trợ thủ thành, đã gì ạ bà nội khả năng đã sớm vui vẻ đưa tiễn lấy quân cách mạng đi tiến đánh bỏ gỗ giạt, ở bọn họ đánh hạ thành thị sau đó khả năng còn muốn cho hai đứa con trai dẫn nàng đi xem một chút. Không vì cái gì khác, nàng liền là muốn biết bổn nói có phải hay không thật, quỷ hút máu có phải hay không là so trong nhà tuổi đốt càng chịu lửa. Đạ gì ạ bà nội, là ta. Y rồng ám tồn. Liên ở đạ gì ạ bà nội có chút buồn bực thời điểm, một cái nhiệt tình cởi mở lớn giọng từ thôn đầu kia chuyển tới. Một cái đen nhanh tráng hán hổ hổ sinh phong chạy chậm lấy đi tới đạ gì ạ nhà bà nội cửa, buồn mười phần quen thuộc cướp qua đạ gì ạ bà nội công việc trên tay mà tính, sau đó không nói hai lời liền giúp nàng làm. Đạ gì ạ bà nội, đều đã nói ngươi một thanh này tuổi tác cũng không cần làm những thứ này xuống nha. Cắt cỏ dây chuyện này đơn giản, giao cho ta liền được rồi. Buồn lúc đầu liền là như vậy đoạt lấy đạ gì ạ bà nội trên tay dịu, sau đó thở hổn hển giúp nàng đốn tuổi hỏa. Nhìn thấy buồn đến, bà cụ trên mặt lập tức liền tràn đầy dáng tươi cười, chưa từng trước đó sầu khổ. Nàng cũng không khách khí với bổn, một thanh lại đoạt lại bản thân biên đến một nửa giày cỏ, sau đó cợt trách lấy nói, ngươi cái bổn còn dám nói đơn giản, ngươi quên trước đó đánh giày cỏ cấp trên lớn phía dưới nhỏ, nhà ai ngón chân mẫu bộ dạng như thế rộng, gót chân như vậy nhỏ. Hắc hắc, bà nội, đó là ta lần thứ nhất cắt cỏ giày không quen thuộc nha. Vậy bây giờ cũng không thấy ngươi quen thuộc à? Đúng, lần này tại sao lại có rảnh tới bà nội cái này, là nghĩ bà nội đâu? Đã gì ạ bà nội quen thuộc xong bổn lại hỏi hắn đến nguyên nhân. Rốt cuộc ở thường ngày hiện tại nhưng là quân cách mạng giờ đi học, bọn họ không có việc gì là sẽ không đến trong thôn. Đúng a, ta kém chút quên. Đã gì ạ bà nội ngài nhanh dọn dẹp một chút, đi theo ta đi qua chia lương thực. Chương 339, trang biên vận chuyển hệ thống cùng quân cách mạng chia lương hành động. Chương 339, trang biên vận chuyển hệ thống cùng quân cách mạng chia lương hành động. Tôn là người nóng tính, hắn vội vã kéo lấy đã gì ạ bà nội liền đi tới thôn đông bắc đồi núi nhỏ cái này. Nơi này là trang biên mộ đình địa bàn, trong thôn duy nhất sân phơi gạo cùng vựa lúa cũng ở cái này tiểu sơn đồi dưới chân. Những năm qua thôn có quyền các thôn dân ở mỗi một lần thu hoạch sau đó đều sẽ ở nơi này đánh lúa mạch, sau đó đem đánh tốt lúa mạch để ở một bên sân phơi gạo phơi nắng. Năm nay có quân cách mạng trợ giúp, cũng vẫn như cũng là trở lên một bộ này lưu trình. Khác biệt duy nhất liền là những năm qua khi hoàn thành cái này một loạt công việc đem lúa mạch phơi khô sau đó, cũng liền đến cho trang viên mộ đỉnh giao tiền thuê từ thời điểm. Trang viên nơi này có một bộ phức tạp vay mượn hệ thống, mỗi năm đều là ở cây trồng vụ hè trước 1-2 tháng tính toán tốt đám nông nô lịch đại tích lũy khoản. Năm nay là trước còn hơi thở vẫn là trước trả vốn, cũng hoặc là vốn và lãi kiêm thêm nên vẫn ít nhiều tỷ lệ, trong lúc này đều là học vấn. Không giống với đám địa chủ sẽ động bất động liền đem tá điền hướng chỗ chết ép cách làm, trang viên chủ nhóm càng có khuynh hướng khiến tá điền nhóm trên lưng phức tạp mà to lớn nợ nần. Bộ này nợ nần thường thường sẽ nương theo một cái nông nô một đời, sau đó không có khe hở chuyển thừa cho hắn đời kế tiếp. Ở trang viên chủ nơi này, một cái khỏe mạnh nông nô đến số tuổi không kết hôn là không được cho phép, bọn họ có đôi khi sẽ còn bức lấy nông nô bọn nhỏ tạo thành gia đình mới, có đôi khi sẽ còn mua một ít nạn dân đi vào bổ sung. Nếu như cái này nông nô gia đình tuyệt tự đâu, vậy liền lại mua một gia đình qua tới thừa kế cái này một hộ nông nô công việc cùng dòng họ, đương nhiên còn có nhà bọn họ tổ tiên tích lũy nợ nần. Đương nhiên dưới tình huống bình thường ở loại này trong trang viên là rất không có khả năng xuất hiện nông hộ tuyệt tự tình huống, trang viên chủ nhóm lại không tốt cũng sẽ cam đoan nên hộ nông nô có cái này bà con xa cháu trai. Từ trên mặt ngoài tới xem tựa hồ là rất chiếu cố nông nô, nhưng trên thực tế vì chẳng qua là bọn họ trên người lưng có nợ nần sẽ không xảy ra vấn đề. Mọi người đều biết hỉ rột trang viên kinh tế là đế quốc một cái từ xưa đến nay quý tộc trò chơi, là những người đầu tư thích nhất kích thích chiến trường. Nông nô trên người lưng có nợ nần liền là cơ sở, biển đối diện đại lục cũ đám quý tộc thánh huyết liền là nhà giao dịch. Món nợ này ngạch số to lớn, hơn nữa mỗi năm đều có thể 10 điểm cố định mà sản xuất lợi tức. Thông qua hợp lý thao tác, bút này lợi tức có thể ở trong một đoạn thời gian nhìn lên phi thường cao, cũng có thể ở càng ngắn trong thời gian ngã vào thấp nhất. Nhưng càng là như thế, đại lục cũ tân quý nhóm thì càng truy phủng. Sau cung a, thanh toán bọn họ trận trò chơi này một cái giá lớn trừ đại lục cũ nhà đầu cơ nhóm, cũng chỉ còn lại hỉ rột đáng thương nông nô. Đã gì ạ bà nội không biết nhà các nàng nợ nần rốt cuộc là từ đâu đời thứ nhất bắt đầu chuyển xuống tới, càng không rõ ràng trong lúc này đến cùng cút bao nhiêu lần tiền lãi. Cứ việc cụ thể ngạch số cũng liền là hơn 80 rụt đi, còn không sánh được một chiếc phổ thông khoản hắc quan bài đầu máy xe lửa hơi nước giá đắt. Nhưng đã gì ạ bà nội vô cùng rõ ràng, con số này tuyệt đối không phải là các nàng cái này 2-3 thế hệ liền có thể hoàn lại nổi. Mà tới hạ đời thứ nhất, đoán chừng bốn và lãi lẫn nhau tăng thêm lại được nước lên thì thuyền lên đi. Vì vậy à, bọn họ loại này ở trong trang viên làm việc nông nô cùng bên ngoài nông nô còn không đồng dạng. Ở bên ngoài cho địa chủ làm sống là cần bản thân thu lúa mạch, bản thân hơi, sau đó gánh lấy ước định tốt ngạch số giao đến địa chủ lao ra nhà quý phủ. Nếu như là vĩnh điền còn tốt, là kỳ hạn điền liền phải chuẩn bị xong một con gà hoặc vịt, còn có một giỏ trứng gà cùng một bình rượu đủ. Cầm lấy những đồ vật này, một mực cung kính mời địa chủ lao ra ăn một bữa cơm, sau đó mới có thể nói một chút năm tiếp theo nên điền nhà hắn nhiều ít ruộng đồng, cái nào khu vực ruộng đồng. Trang viên bên này điểm xuất phát khả năng không giống nhau lắm, nhưng kết quả là không sai biệt lắm. Mỗi năm thu hoạch sau đó, trang viên là trước tiên đem lương thực thu đi lên, sau đó lại căn cứ đám nông nô hiếu kính cùng thái độ xét trả một bộ phận lương thực tới với tư cách gia đình này lao động thù lao. Đám nông nô đạt được lương thực số lượng so lên bên ngoài tá điền muốn nhiều hơn không ít, nhưng một cái giá lớn cũng không phải không có. Bọn họ lúc thường không chỉ muốn hoàn thành trồng trọt công việc,
ở ngày đông nông nhàn thời điểm còn nhất định phải cho trang viên chủ xuất công làm việc, hơn nữa còn là không ràng buộc. Vì vậy tá điền cùng nông nô giữa lẫn nhau sinh hoạt rốt cuộc ai càng tốt hơn một chút, một mực đều khó có cái giới định. Nhưng một tháng trước Ngân Y E ở đi tìm hiểu một vòng sau đó lại nhạy cảm phát hiện trong này ẩn giấu mâu thuẫn. Trang viên chủ nhóm bộ này cách làm 10 điểm hiệu suất cao, khiến đám nông nô ở trước mặt bọn họ không có mảy may mặc cả quyền. Đồng thời không giống với địa chủ bên kia mỗi miếng đất là phân rõ rõ ràng sở, trang viên bên này ruộng đồng là nối thành một mảnh, như vậy thuận tiện quản lý cũng có thể thực hiện sản nghiệp quy mô hóa. Nhưng đồng dạng cũng có nghĩa là bản địa đám nông nô đối với lương thực phân phối là không có bất kỳ cái gì khái niệm. Cũng liền nói dù cho trang viên chủ chạy trốn, bọn họ đối mặt đã thu hoạch tốt lúa mạch cũng không biết nên như thế nào đi phân phối. Mọi người lúc thường đều là cùng một chỗ làm việc, cũng không có nói qua đâu một khối là nhà ai ruộng ấy nhỉ, thu hoạch lương thực đến lúc đó nhà ai nên chia nhiều ít, mọi người trong lòng là không có số. Vì vậy ở quân cách mạng đem đại gia hỏa đều tụ tập lên tới trao đổi thời điểm, thôn của quyền các thôn dân vừa bắt đầu làm một bước, có chút không biết làm sao. Nhưng theo lấy quân cách mạng tuyên truyền nhân viên kiên nhẫn giải thích xong xuôi trong này đạo lý sau đó, các thôn dân phát hiện việc quan hệ bản thân hạch tâm lợi ích, rất nhanh liền gia nhập vào thảo luận bên trong. Vừa bắt đầu quân cách mạng bên này để sướng dựa theo gia đình dân số tới điểm trung bình lương thực, nhưng rất nhanh nợ nần tương đối cao gia đình liền sẽ không vui lòng. Bởi vì bọn họ loại này gia đình khả năng không phải là nhân số nhiều nhất, nhưng là làm sống tối đa, ấn đầu người chia bọn họ khẳng định cũng làm. Nhưng nếu như là dựa theo nợ nần đâu? Những cái kia nợ nần ít nông nô lại không vui vẻ, hơn nữa lại nói có mặt ai rõ ràng bản thân đến cùng nhiều ít nợ nần a, cụ thể sổ sách đều ở trang viên chủ trên tay, bọn họ cũng chỉ là biết một cái đại khái con số mà thôi. Hơn nữa con số này còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là tiền vốn vẫn là tiền lãi, cũng hoặc là cả hai kiêm hữu mọi người đều không rõ ràng. Các thôn dân ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền ầm ĩ làm một đoàn, sau đó quân cách mạng khuyên rất lâu mới đem bọn họ tách ra. Cuối cùng vẫn là một vị quân cách mạng tiểu chiến sĩ cơ linh, hắn đề nghị đến mặc kệ nợ nhiều nợ ít, trước dựa theo các gia các hộ lúc thường thường xuyên chỗ làm việc đồng dạng khối thổ địa ra tới, sau đó căn cứ mảnh đất kia tình huống tới đại khái tính ra chẳng phải được. Đề nghị này trong nháy mắt liền khiến đám nông nô hai mắt tỏa sáng. Bởi vì nợ nần làm cũng rõ, nhân tình tính toán không hết, nhưng thổ địa lại là thật sẽ không nói dối. Dựa theo thổ địa đi chia lương thực không phải liền là sắt vách một ít thôn tá điền cùng địa chủ ở giữa cách làm sao, bọn họ thôn có quyền cũng có như vậy tá điền. Đề nghị này cũng không vượt ra ngoài các thôn dân địa phương phạm vi hiểu biết, các thôn dân cũng là chuyện đương nhiên đáp ứng cái phương án này. Sau đó người của toàn thôn oanh oanh liệt liệt liền đi tới trang viên liền khối ruộng lúa mạch cái kia, quân cách mạng đã sớm chuẩn bị xong dây thừng cùng cây thước. Dựa theo các thôn dân công việc của bản thân thói quen, lẫn nhau thương lượng lấy cho các gia các hộ vạch ra bọn họ thường xuyên canh tác một khối kia thổ địa, hơn nữa còn cầm đá trắng bụi cho vạch ra rõ ràng đường ranh giới. Cuối cùng liên quan tới như thế nào chia lương thực vấn đề cuối cùng là bị quân cách mạng hoàn mỹ giải quyết, kết quả là một vấn đề khác cũng rất nhanh đặt tới thôn cỏ quyền các thôn dân trước mặt, bản thân giống như mơ mơ hồ hồ đạt được trang viên chủ thổ địa, như vậy mọi người trên đầu vị lao ra kia còn có nên hay không trở về đâu. Chương 340, khế ước tới tay chương 340, khế ước tới tay đã gì ạ bà nội lúc này đã về đến nhà, lúc này bên ngoài sắc trời đã tối xuống. Nàng động tác chậm rãi sờ đến mép giường, từ dưới giường kéo ra một cái cũ dương gỗ. Nho nhỏ trong căn phòng một mảnh đen kịt, nàng bằng cảm giác mở ra dương gỗ. Một trận tìm kiếm ở bên trong lấy ra nửa cái ngọn nến. Dựa vào ký ức nàng đi tới trước bàn, cầm ra diêm đốt cây này nhỏ hơn nàng con trai tuổi tác đều lớn lao ngọn nến. Ánh đèn mở nhạt chiếu sáng chật chội thấp bé gian phòng, cũng chiếu sáng nàng tràn đầy nếp nhăn mặt. Năm đó chồng của nàng cùng trang viên thiếu chủ săn thú thời điểm hỗ trợ bao vây bởi một đầu hiệu cái, đánh tới con mồi công tử nhất cao hưng thưởng hắn một số tiền nhỏ. Sau đó cầm tới tiền, vị kia oan gia cũng không làm cái khác cùng ngày liền lừa gạt bản thân nói có việc chạy đến nội thành đi, mua một thanh cây lược gỗ tử cùng một khối lớn vải đỏ trở về. Cây đến này liền là tiệm tạp hóa ông chủ nói lui không trả tiền lấy ra cho đủ số. Lúc đó khi nghe đến bộ này lý do thoái thác thời điểm, đã gì ạ bà nội còn một mực oán trách chồng của nàng không hiểu được có kẻ mặc cả, một cái tiệm tạp hóa ông chủ làm sao có thể không có tiền lẻ, tên kia liền là xem bọn họ là người nhà quê nghĩ muốn chiếm bọn họ tiện nghi. Nhưng mặc kệ đã gì ạ bà nội nói như thế nào dạy, chồng của nàng cũng chỉ là hung hăng ngây ngô đứng ở cái kia cười lấy, nhìn chằm chằm lấy nàng một đôi mắt kia đều nhanh biến đến giống như lá liễu đồng dạng chỗ ngặt. Nhiều năm như vậy, năm đó vải đỏ sớm đã bị nàng thay đổi làm thành một kiện áo thun, mặc ở lão đầu trên người, về sau lại nhận làm con thừa tự cho bản thân con trai lớn. Nhưng duy chỉ có nửa cái ngọn đến nàng một mực không bỏ được đốt. Cứ việc khả năng này là bởi vì nhà các nàng nghèo, không dám tùy ý châm đến lãng phí. Đương nhiên cũng có thể là bọn họ không có cái nhu cầu kia, đến buổi tối có xem hay không nhìn thấy ngày tháng này đều có thể tạm trải qua đi xuống. Nhưng từ đã gì ạ bà nội nét mặt bây giờ tới xem, đáp án cuối cùng khả năng có nguyên nhân khác. Phủ đuổi nhiều năm lão ngọn đến, thỉnh thoảng sẽ ở bấc đến tuôn ra một hạt đốm lửa nhỏ. Đa gì ạ bà nội run rẩy từ trong vạt áo lấy ra một chương chiết khấu mảnh giấy, nhà các nàng bên trong liền cái làm bằng gỗ giá cắm nến đều không có, đã bao tương cái bàn gỗ lên đã bắt đầu nhỏ xuống điểm điểm hoa trắng. Lấp lóe ánh nến là trong bóng tối hy vọng duy nhất, ảnh ngược ở bà cụ trong con mắt. Đa gì ạ bà nội híp lấy mắt nhìn hướng cái này một phần vừa mới linh đến khế ước, phía trên viết tốt bản thân cùng vòng phu tên. Chủ hộ, vạ sĩ lì dẹm lì cô, đa gì ạ dẹm lì cô, vợ, thân phận, dân tự do, ruộng đồng vị trí, thôn có quyển tây bắc bên cạnh chân núi ruộng cạn 15 mẫu. Phần này khế ước phía sau còn có lấy rất nhiều tin tức, bao quát với tư cách các nàng người thừa kế hai đứa con trai, đời trước chủ hộ tên, trải qua là người, người trung gian, chứng nhận quan, cùng cụ thể thổ địa quyền sở hữu hành chính số hiệu đều cái gì cần có đều có. Nhưng khi nhìn đến vạ sĩ lì dẹm lì cổ cái tên này thời điểm,
Đa Dị ạ bà nội đã là hai mắt đẫm lệ rơi tròng. Nàng run rẩy lấy vướt ve phía trên cái tên ấy, nhẹ giọng nước nở nói, "Vả Sĩ ạ, chúng ta có bạn thân ruộng, hai cái bút bê rốt cuộc không cần giống như ngươi mệt mỏi như vậy chết rồi." Hồi tưởng lấy bản thân đã qua đời bạn già, Đa Dị ạ bà nội nước mắt liền rốt cuộc ngăn không được, dì rào liền chảy xuôi xuống tới. Nàng là một cái kiên cường nữ giới, ở chồng chết sau một người nâng lên toàn bộ gia đình gánh nặng, đem hai cái nam hải cho nuôi dưỡng thành người. Nhiều năm như vậy nàng chỉ ở chồng mình trên tang lễ khóc qua, nặng nghề công việc không có khiến nàng đổ xuống, gian khổ sinh hoạt không có khiến nàng khuất phục. Nhưng chính là một chương làm cũ trang giấy nhỏ lại khiến nàng gần như sắp chạy khô nước mắt của bản thân. Bởi vì cái này một chương nho nhỏ mảnh giấy không chỉ đại biểu các nàng một nhà cực khổ kết thúc, cũng đồng dạng tỏ rõ lấy một cái hy vọng đến. Quân cách mạng không phải là đơn giản phát một chương tiện tay viết khế ước, phía trên này mỗi một cái chi tiết lên đều dập quân đế quốc chế thức văn kiện nên có quy cách, liền ngay cả là bên trên chứng nhận quan đều khảo cứu đến năm đó vỏ gỗ giặt ở nó bị người kia. Phía trên che kín lớn nhất cái kia màu đỏ con dấu bất ngờ viết lấy hờn hở bá quốc nội vụ viện hộ tịch quản lý chỗ mấy chữ dạng, một cái khác nhỏ một chút thì là đại biểu cho vỏ gỗ giặt thành phố nghị chỗ. Có thể nói cho dù là bản địa quyền uy nhất quan thuế bộ tới, cũng không cách nào phân biệt cái này chương điền khế thật giả. Rốt cuộc cái này chương điền khế vốn chính là quân cách mạng dùng gì nạ bên kia chuyên nghiệp xưởng in ấn làm ra. Từ quy cách đến dùng tài liệu cam đoan cùng bá quốc bên này sản phẩm không có sai biệt. Chỉ cần sau đó lại hướng vỏ gỗ giặt bên kia thành phố nghị chỗ phòng hồ sơ nhét mấy quyển đương án bảo, phong này khế ước tính chân thực liền không thể nghi ngờ. Đến nơi trước đó vậy cái gì trang viên mua đỉnh, quân cách mạng đã hướng các thôn dân cam đoan qua, trang viên bọn họ sẽ giúp lấy hủy đi, hồ sơ cùng nợ nần bọn họ sẽ giúp lấy tiêu hủy. Trang viên nguyên bản chủ nhân nha. Quân cách mạng dù cho sau đó quên, bản địa các thôn dân cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Quân cách mạng ở Ngọc Giặc không có tích lũy nhiều ít để ý công phương hướng nhân tài. Rốt cuộc hỉ ruột là thuộc địa, nơi này sinh viên đại học nhiều nhất liền là học văn pháp. Nhưng ở những phương hướng khác lên nhân tài, bọn họ ngược lại là tìm đến không ít. Cũng tỉ như lần này chế tạo khế ước phương pháp, liền là một cái tinh thông chế chứng giả trước đảng thu nhà thành viên nó ra. Khi đạt được lần IE đồng ý sau đó, vị này chứng giả đại sư lập tức trở về một chuyến học giặt cũng triệu tập một đám hào thủ. Bọn họ cùng dí nạ xưởng in ấn các công nhân cười xấu xa lấy giao lưu một phen ý kiến sau đó, xác định cụ thể tham số cũng chế định tốt cụ thể sản xuất lưu trình. Vì diễn trò làm thành thật, bọn họ không chỉ làm tốt một đời người này khế ước, liền ngay cả nông nô trên tay khế ước là từ ai nơi đó thừa kế tới bọn họ đều một hơi thở làm bốn đời, nhiều nhất một phần kia còn đẩy lên tám đời. Đương nhiên cái này tám đời không phải là bởi vì người nhà này chuyển thừa thời gian dài, mà là gia đình này vận khí có chút xui xẻo, một mực ở tuyệt hậu cũng một mực ở bị người khác thừa kế. Nhưng bất kể nói thế nào, những đồ vật này chuyện quan trọng thực có lịch sử, muốn logic có chứng cứ, hơn nữa càng trọng yếu chính là toàn bộ văn kiện phù hợp hoàn mỹ đế quốc mỗi cái thời kỳ pháp luật điều khoản. Đại học học giặt ngữ pháp hệ các giáo sư ở phương diện này phát huy tác dụng trọng yếu. Bản địa trang biên chủ nhóm cũng vì cái này làm ra trọng yếu cống hiến, bởi vì những cái kia liên quan tới nông nô gia đình phả hệ số liệu toàn bộ đều đến từ bọn họ trong trang biên đọc lại nhiều năm giấy vay nợ. Bản địa trang biên chủ ở rời đi thời điểm mang đi mấu chốt nhất sổ sách cùng tiền tài, nhưng to lớn giấy vay nợ lại lưu xuống. Quân cách mạng ở một tháng này thời gian trong cũng không phải chỉ đợi lấy không làm việc, gần như e giao cho bọn họ trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ, liền là điều tra rõ ràng bản địa nông hộ gia đình cùng mắc nợ tình huống. Hiện tại những thứ này đã từng ép tới đám nông dân không thở nổi đồ vật, ở quân cách mạng một phen thao tác phía dưới toàn bộ đều hóa thành có thể bảo đảm bọn họ sinh tồn ô dù. Tất cả mọi thứ toàn bộ đều chuẩn bị xong, liền chỉ kém một cái cuối cùng trình tự. Đó chính là đánh vào vỏ gỗ giặt, đem quân cách mạng chuẩn bị xong khế ước giấy tờ cho nhét vào quỷ hút máu trong kho lưu trữ. Chương 341, tướng quân Mã A Sễn Phèn lĩnh ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang. Chương 341, tướng quân Mã A Sễn Phèn lĩnh ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang. Trung tướng Mã A Sễn Phèn lĩnh đứng ở lâu đài Hột Gà trên sân thượng nhìn lấy thành thị mặt phía bắc hương thôn. Ở nhìn hồi lâu sau hắn mới chậm rãi để xuống trong tay kính viễn vọng. Hôm nay cơn gió có chút ẩm ý, trung tướng Phèn lĩnh lông mày một mực khóa chặt, hắn mấy ngày nay nhìn đến quân cách mạng ở phía bắc mấy cái thôn tựa hồ có cái gì đại động tác. Mấy ngày trước lặng lẽ phái đi ra thám tử trở lại báo cáo nói quân cách mạng tựa hồ đang giúp bản địa thôn dân gặt lúa mạch, mà A Sễn Phèn lĩnh suy đoán quân cách mạng khả năng là thiếu lương thực, nhưng lại không dám tùy ý cướp bóc bản địa thôn dân mới như vậy đi làm. Chỉ có thể nói nhóm người này trình độ đạo đức là thật cao. Trung tướng Phèn lĩnh mặc dù bản thân làm không được cũng không đồng ý cách làm như vậy, nhưng đối với có thể thực hiện loại này nghiêm khắc quy củ quân cách mạng vẫn là có mấy phần kính nghệ. Giữ nghiêm lấy như vậy đạo đức danh giới cuối cùng, cho dù là giáo hội Bạch Quang bên kia đều không thấy được làm đến qua. Mà A Sễn Phèn lĩnh cảm khái, hắn trên miệng nói giáo hội Bạch Quang kỳ thật liền là giáo hội Thanh Quang, bất quá ở quỷ hút máu văn hóa xuống chỉ riêng loại đồ vật này cũng sẽ không được xưng là thánh, vì vậy giáo hội Bạch Quang sự so sánh này tương đối trung tính xưng hô cũng theo đó sinh ra. Đương nhiên nếu là càng thêm cực đoan một điểm, cũng là có không ít quý tộc thánh huyết xưng hô bọn họ là tà nhãn giáo hội cũng hoặc là tà quang giáo hội. Phó quan, ngày hôm qua phái đi ra thám tử trở lại chưa? Tướng quân Mã A Sễn Phèn lĩnh thuận miệng nói, một vị trung niên dáng dấp nhân loại đi tới. Hắn ôm lấy một cái ghi chép bốn, lật đến hôm nay cái kia một trang sau đó nói, báo cáo trung tướng ngài, vẫn là cùng hôm trước đồng dạng, ra ngoài sau đó liền rốt cuộc chưa từng trở về, ba nhóm thám tử toàn quân bị diệt. Xin hỏi tướng quân, hôm nay còn lại phải phái một đám sao? Đối mặt phó quan hỏi thăm, tướng quân Mã A Sễn Phèn lĩnh biểu tình ngưng trọng một ít, sau đó cặp mắt hơi khép, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không được, nhìn tới địch nhân đã phong tỏa lại toàn bộ thành thị, chúng ta phái lại nhiều thám tử ra ngoài đều là vô dụng. Có khả năng địch nhân ở mặt phía bắc động tác chỉ là ngụy trang, bọn họ căn bản mục đích liền là yểm hộ sắp đến đại quân. Trung tướng Mã Asen Phèn Lĩnh ở chỉ huy quân sự bên trên tài năng 10 điểm bình thường, nhưng hắn dù sao cũng là đế quốc hoàng gia sĩ quan học viện đứng đắn tốt nghiệp, đối với thế cục chiến trường phân tích cùng cơ bản nhất chiến lược dự phán năng lực hắn vẫn là có. Huống chi hắn biết năng lực bản thân không được, nhưng hắn biết người ở phía trên có năng lực, ai những thứ này suy đoán cũng không phải hắn một người chụp lấy sau đầu nghĩ ra tới, mà là phía trên các đại lao ở kết hợp hắn đưa ra tình báo sau đó suy đoán ra tới tốt nhất khả năng. Tướng quân Mã Asen Phèn Lĩnh mỗi ngày đều không rõ chi tiết mà hướng bá quốc cùng đế quốc gửi lấy vỏ gỗ giặt tình báo. Đến mức phía trên hai nhà còn đặc biệt phái nhân viên kỹ thuật qua tới cho hắn thăng cấp cỡ lớn viễn trình ma văn máy truyền tin, đế quốc lục quân tổng bộ còn đơn độc cho hắn mở một cái đặc thù kênh, cho hắn phối một cái chuyên môn liên lạc viên. Mà Asen tướng quân khi đạt được những thứ này đãi ngộ sau đó cũng không kiêu ngạo, ngược lại là càng thêm tích cực đi sưu tập quân cách mạng tình báo, sau đó đặc biệt đánh thông thời gian thực thông tin báo cáo phía trên hai nhà bản thân sẽ ở mỗi ngày thời gian ước định gửi thành thị cùng quân địch tin tức. Cái cách làm này trực tiếp ngăn chặn người trung gian thêm mắm thêm muối khả năng, cũng khiến hắn lại một lần nữa bị các lộ đại lao nhớ ký tên. Có thể nói ở lần này vỏ gỗ giặt vây thành chiến trong, tướng quân Mã Asen Phèn Lĩnh cứ việc một địch không chết, tấp công chưa thành lập, nhưng sĩ đồ của hắn con đường xem như triệt để mở ra. Trung tướng không lại là điểm cuối của hắn, mà rất có khả năng biến thành hắn khởi điểm. Bởi vì cái gọi là xuân phong đắc ý móng ngựa tật, đang đi ở hoạn lộ đường cao tốc, tướng quân Mã Asen Phèn Lĩnh lúc này nhìn lấy nơi xa màu xanh biết giặt rào cảnh tượng đều cảm giác được vui vẻ thoải mái. Phải biết bọn họ quý tộc thánh huyết là rất không thích ban ngày. Dù cho thông qua kéo dài qua toàn bộ thế giới màn trời trận pháp ngăn cách tà nhãn đường nét, nhưng vậy cũng chỉ là cái siêu cự hình huyễn tượng ma pháp mà thôi, chỉ có thể che đậy tà nhãn thân ảnh, cũng không thể thay đổi tà nhãn tỏa ra ánh sáng. Muốn triệt để ngăn cách tà nhãn, vậy cũng chỉ có thể chờ ở thông thiên tháp phía dưới, nơi đó có lây khí tượng ma pháp gia trì, tầng mây dày đặc bảo đảm thành thị quanh năm đều duy trì lấy có thể khiến quý tộc thánh huyết thân trần ra cửa điều kiện. Đương nhiên hiện tại trong đầu nhớ tới những vật này là có chút phát tán quá mức, nhưng tướng quân Mã Asen Phèn Lĩnh lại không thèm để ý chút nào. Hắn đã có thể xác định địch nhân tổng tiến công lập tức liền muốn tới, nhiệm vụ của bản thân sắp nên đón điểm cuối. Hiện tại cũng không phải thời điểm buông lòng a, nhất định phải cho bản thân lưu lại đầu đường lui. Tướng quân Mã Asen Phèn Lĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, hắn biểu tình mang lấy mỉm cười đi xuống lâu đài ọt gạ sân thượng, sau lưng nô bộc thu hồi dù một mực cung kính đi theo phía sau hắn. Hắn khả năng không phải là một cái tốt tướng quân, nhưng hắn tuyệt đối là một cái có tự mình hiểu lấy người. Mã Asen hết sức rõ ràng một khi quân cách mạng phát động tổng tiến công, vỏ gỗ giặt thế tất yếu thất thủ, duy nhất biến liền là bọn họ có thể thủ vững thời gian bao lâu mà thôi. Bên ngoài không ai giúp quân, bên trong không có tinh nhuệ, thị dân sợ hãi, quý tộc chán ghét. Tướng quân Mã Asen Phèn Lĩnh thông qua thủ đoạn cứng rắn duy trì lấy toàn bộ thành thị trật tự, nhưng hắn cũng vì vậy đắc tội bản địa tất cả quý tộc thánh huyết. Đám người này trên mặt sáng đã sẽ không đối với hắn phát cái gì than phiền, nhưng bụng trộm cũng học xong không bạo lực không hợp tác xáo lộ. Bọn họ bộ này cách làm tướng quân Mã Asen Phèn Lĩnh đối với cái này thật đúng là không có biện pháp gì tốt, không có trên mặt sáng lý do hắn là thật không dám tùy tiện cầm bản địa quý tộc khai đao. Chỉ cần sư xuất hữu danh, dù cho hắn đem vỏ gỗ giặt thành phố nghị trôi chủ tịch quốc hội nhà cho cướp sạch không còn cấp trên đều là sẽ không ngại, ngược lại sẽ còn khen hắn một câu năng thần cắn lại, là cái làm chuyện thật bị quan tốt nhân viên. Nhưng trái lại chỉ cần không có đầy đủ lý do, hắn nếu là dám dễ dàng đối với bản địa quý tộc khai đao, như vậy mà Asen Phèn Lĩnh ở đế quốc toàn bộ giới quý tộc bên trong thanh danh liền xem như triệt để thối, cấp trên đại lao có tâm bảo vệ hắn cũng muốn cân nhắc một chút phải chăng có thể chống đỡ được hung hăng ý kiến và thái độ của công chúng. Vì vậy toàn bộ vỏ gỗ giặt phòng vệ công việc đã đến khó chịu nhất giai đoạn, đồng thời đối với tướng quân Mã Asen Phèn Lĩnh đến nói cái này cũng đến hắn nên giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang thời điểm. Hắn hiện tại ước gì quân cách mạng tranh thủ thời gian tới công thành, thanh thế càng lớn càng tốt, chiêu số càng mới càng tốt, chỉ cần có thể khiến là phía trên các lao ra xem cái thoải mái, hắn liền có thể công thành tên lui. Đúng vậy, tướng quân Mã Asen Phèn Lĩnh đã nói hơn một tháng lời nói thật, mục đích cuối cùng nhất liền là vì cho cấp trên xem các quan lao ra trình lên một trận hoàn mỹ thu quan chi chiến. Hắn thậm chí đều không phải là cần hiện biên, chỉ cần đem bản thân ở ngọc giặt chân thật trải qua thêm chút sửa chữa liền có thể với tư cách một cái tuyệt hảo kịch bản đệ trình đi lên. Dù sao cấp trên phát xuống ngọc giặt tác chiến báo cáo hắn cũng xem qua, phía trên kia miêu tả không nói là có án nhưng kia cũng có thể được cho là hoa trong gương, trăng trong nước. Trung tướng Mã Asen Phèn Lĩnh tự tin báo cáo của mình tuyệt đối sẽ không bị phía trên nhìn ra vấn đề tới, rốt cuộc tất cả mọi chuyện đều chân thật phát sinh, chỉ bất quá thời gian cùng không gian là lên có chút khác biệt mà thôi. Chương 342, mưa gió nổi lên vỏ gỗ giặt. Chương 342, mưa gió nổi lên vỏ gỗ giặt. Vỏ gỗ giặt quân phòng thủ phát hiện hôm nay toàn bộ đội ngũ đãi ngộ đột nhiên cất cao một cái cấp độ, cái này khiến bọn họ có chút phấn chấn đồng thời cũng không khỏi lo âu. Hắc, thôn của Quỳnh Y Văn nhỏ, ngươi nói có đúng hay không muốn đánh trận a? Ở thời điểm dùng cơm, một vị mặc lấy lỏng màu xanh lá áo thun người đàn ông trung niên hướng đồng bạn của bản thân hỏi, mà vị kia mặc lấy màu đỏ áo thun hán tử thì là mang lấy chén hứng hờ trả lời lấy, không biết, khả năng a. Đừng không biết ta, thôn của Quỳnh Y Văn nhỏ, ngươi nhìn bọn ta hôm nay cơm nước như thế một khối thịt lớn đâu? Ta ở nhà quanh năm suốt tháng cũng ăn không được như thế một khối lớn a. Nam nhân biểu tình rất sốc nổi, hắn trong chén thịt cũng là phân lượng đầy đủ. Ở vội vã không nhịn nổi gặm một miệng lớn nhục chi sau, vị này trang phục màu xanh lục nam nhân nhích tới gần nhỏ giọng nói, thoáng cái khiến chúng ta ăn tốt như vậy, ngươi nói có đúng hay không cấp trên muốn để chúng ta đợi lát nữa đi trên chiến trường liều mạng a? Có khả năng a. Vì một khối thịt đi liều mạng ta cảm giác có chút không đáng, nếu là nhiều cho ít tiền ban thưởng ta còn có thể suy nghĩ thêm một chút. Nói chuyện người này kỳ thật cũng kêu Iban, bất quá hắn quê quán là thôn Lâm Loan, khoảng cách thôn có biển chính giữa ngăn cách một cái thôn cả gì ẩn. Mấy cái thôn đều trước kia lâu đài Họt Gạ quyền sở hữu, đồng thời cũng là trang viên dày đặc nhất mấy cái thôn. Năm đó ở Quỷ Hút Máu còn không có thống trị nơi đây trước đó, nơi này vẫn chỉ là một tòa thành phố nhỏ, lệ thuộc vào phương Bắc Vương quốc, là bá tước Họt Gạ lãnh địa. Xây dựng ở trên sườn núi lâu đài Họt Gạ liền là năm đó tòa thành nhỏ kia, trung quanh một mảnh đều là bá tước lãnh địa. Sau đó Vương quốc loài người bại lui, Quỷ Hút Máu khống chế nơi đây. Theo lấy đường sắt xây dựng, bản địa nên đón quý giá cơ hội phát triển, men theo trước kia thành khu toàn bộ thành thị vẫn là sinh trưởng dã man, mãi đến vài thập niên trước xây dựng tường thành sau đó mới xem như là dừng lại bước chân. Gò gô giặt tòa thành thị này tốc độ phát triển tấn mãnh, nhưng tương ứng nguyên bản ổn định nông nghiệp kết cấu cũng phá thành mảnh nhỏ. Một điểm này từ trở thành liền ruộng bờ ruộng dọc ngang mỗi cái trang viên lớn liền có thể nhìn ra được. Ivan lớn nhà là thôn Lâm Loan Nông Nô, mà bên cạnh hắn vị này Ivan nhỏ nhà cũng là Nông Nô. Bọn họ bên này trận địa, trong toàn bộ đội ngũ mặt có 6 thành người là Nông Nô, dư lại hơn 3 phần 10 là tá điển, chỉ có không đến một thành nhân tài là có chút thổ địa dân tự do. Đương nhiên cái này gọi là dân tự do còn có cái càng khiến người quen thuộc xưng hô, tiểu địa chủ. Đến nỗi tọa trấn trận địa phía sau an toàn vị trí đại địa chủ, trang viên lớn chủ quan chỉ huy thì là bởi vì nhân số hơn ít nguyên nhân không có bị thống kê xuất hiện. Nhưng bất kể nói thế nào, xuất thân quyết định địa vị, bọn họ như vậy Nông Nô ở trong quân đội địa vị là thấp nhất, mà tương ứng tinh thần của bọn họ cũng một mực duy trì ở một cái không làm sao cao trình độ. Tựa như Ivan lớn nói đồng dạng, cấp trên người cho lại nhiều chỗ tốt cũng không đến nỗi để cho bọn họ đi liều mạng. Rốt cuộc kiếm được tiền lại như thế nào, kết quả là còn không thể cho láo ra trả nợ. Trước đó chúng ta lĩnh 200 cổ bẹt thì có ích lợi gì, nhà ta liền thiếu hơn 100 rủ đi đâu, lão tử đời này hướng chỗ chết làm đều còn không hết. Đúng, Ivan nhỏ nhà ngươi thiếu trang viên bao nhiêu tiền? Không có ngươi nhà nhiều, nghe mẹ ta nói tốt giống như cũng liền hơn 80 rủ đi, cha ta cũng là bởi vì vất vả trả tiền cho mẹ chết. Cơm nước xong xuôi sau đó, hai cái Ivan liền như thế ngồi xổm ở trong chiến hào câu được câu không trò chuyện. Dựa lưng vào bùn đất chiến hào, bọn họ hưởng thụ lấy cái này không cần làm việc nhàn nhã tháng ngày. Này, mặc kệ muốn hay không liều mạng à, chí ít đoạn thời gian này tháng ngày xem như là qua thoải mái. Trên đầu mặc dù vẫn là có lao ra này, nhưng chí ít tướng quân lão ra không khiến chúng ta không biết ngày đêm làm cái không xong, thiền công cũng cho không tệ. Chúng ta có đôi khi đều đang nghĩ, nếu có thể một mực ở tướng quân lão ra thủ hạ làm việc cái tiên nên có bao nhiêu thoải mái à. Thôn Lâm Loan Ivan lớn cảm khái nói, mà lời của hắn cũng đại biểu đại bộ phận nông nô ý nghĩ. Yêu cầu của bọn họ kỳ thật rất giản dị, đó chính là chỉ cần cho đủ bọn họ làm việc tiền công liền được. Mọi người đều thời gian khổ cực ra tới, làm việc xưa nay không sợ mệt mỏi, duy nhất sợ liền là làm nửa ngày còn không thể đến mấy vóc dáng tiền tiêu bạn. Tướng quân mà à sèn phèn lỉnh đối với nông nô đãi ngộ thật ra là tương đối thấp, nhưng không chịu nổi đồng hành phụ trợ, vậy mà khiến hắn ở nông nô quần thể bên trong có cực cao danh vọng. Gò gỗ giặt ngoại vì trên trận địa nông nô bộ đội đích sát sĩ khí không cao, nhưng ít ra dưới tay hắn còn có thể có sĩ khí. Hôm nay dự cảm đến chiến sự đến trung tướng mà à sèn phèn lỉnh nâng cao tất cả bộ đội thủ thành đãi ngộ. Hắn triệt để bông giá hậu cần quản chế, phía tiền tuyến chiến sĩ không chỉ ăn đủ no, còn ăn một bữa tốt cơm. Mà kết quả cũng như hắn châu nghĩ đồng dạng, ở mới vừa qua buổi trưa cái kia một hồi thời điểm, lính trinh sát liền phát hiện ngoài thành quân cách mạng có chỗ dị động. Quân cách mạng tựa hồ tập kết hàng loạt bộ đội đang hướng về thành thị đông tây hai bên phân biệt thẳng tiến. Địch nhân đây là nghĩ hai bên giáp công. Tướng quân Mã A Sen Phẹn Lĩnh nhìn lấy quân cách mạng bố trí bắt đầu suy đoán, lúc này hắn 10 điểm lo lắng, ngập giật thảm bại hình ảnh không tự chủ được từ đầu góc hắn chỗ sâu xông ra. Hắn là thật bị quân cách mạng đánh sợ, lại có một ít không biết làm sao lên tới. Tướng quân, tướng quân. Lúc này phó quan thúc giục lấy hỏi, hiện tại phải chăng cần chỉnh bị tiền tuyến bộ đội? Đi a, dựa theo thường ngày đi làm, sau đó đừng quên ở cảng cái kia chuẩn bị tốt thuyền. Tướng quân mà à sèn phèn lỉnh ở trước đó quân cách mạng mỗi một lần thăm dò trong tấn công đều làm đồng dạng an bài, chỉ cần sự tình không thích hợp hắn nhất định phải cam đoan bản thân có thể dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi nơi đây. Hắn đã sớm dự cảm đến bản thân bố trí là không có khả năng thật ngăn cản quân cách mạng, mà như vậy dự cảm vào hôm nay càng mãnh liệt. Đúng, phó quan trở về. Còn có chuyện gì tướng quân? Khiến người của tổng bộ thu thập một chút rời đến khu bến cảng dự phòng bộ chỉ huy, chúng ta đến nơi đó chỉ huy. Dứt lời vị tướng quân này liền rời đi lâu đài Họt Gạ bộ chỉ huy, hắn mang lấy mấy cái tùy tùng liền hướng tường thành phương hướng đi tới. Cứ việc đều đã làm tốt chuẩn bị rút lui, nhưng vị này trung tướng mà Asen lại là cái có thể bảo trì bình thản người. Hắn am hiểu sâu ở thế cục không thể vãn hồi trước đó bản thân là không thể tùy tiện lãng rút lui, nếu không người ở phía trên nhất định sẽ mạnh mẽ mà trị tội của hắn, nhất là bây giờ đế quốc cùng bá quốc đều theo nặng chú ý lấy vỏ gỗ giật thời điểm. Tình huống hiện tại thế nào, địch nhân còn bao lâu qua tới? Vừa đi tới tường thành mà Asen tướng quân tìm đến phụ trách tường thành phòng ngự sĩ quan, mà người sau ở kính một cái quân lễ sau đó trả lời, báo cáo tướng quân, tất cả tổ đội súng máy nặng đã sẵn sàng, pháo binh bộ đội cũng chuẩn bị xong. Cái kia ngoại vi trận địa đâu? Ngoại vi trận địa cũng chuẩn bị kỹ càng, súng ống cùng đạn đều đã phân phát hoàn tất, hiện tại liền chờ địch nhân qua tới. Chương 343, chờ mong đã lâu quân cách mạng thế công. Chương 343, chờ mong đã lâu quân cách mạng thế công. Nếu như nói một tháng trước vỏ gỗ giặt quân phòng thủ ở đối mặt quân cách mạng lần thứ nhất thời điểm tiến công biểu hiện 10 điểm khẩn trương, như vậy hiện tại bọn họ đối với sắp đến chiến đấu đã có thể 10 điểm bình tĩnh mà đi ứng đối. Trong này nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là bọn họ nhiều trải qua mấy lần đã chậm rãi thói quen, nhưng đồng thời tướng quân mạ Asen một tháng này đội ngũ xây dựng thành quả cũng không thể khinh thường. Đương lấy chiến tranh đã đến gần bước ngoặt chuyển tiếp, tướng quân mạ Asen phèn lĩnh đối với vỏ gỗ giặt đã có bộ đội tiến hành một lần lớn cải biên, đem dư thừa quý tộc thánh huyết sĩ quan toàn bộ đều đá ra đội ngũ, toàn bộ đều đóng gói thông qua vận tải đường thủy đưa đi phía sau. Đương nhiên vé tàu tiền một phần không ít thu. sau đó ở thắng được một đám quý tộc sĩ quan tán thưởng sau đó, tướng quân Mã A Sen Phèn Lĩnh lại đối với những nhân loại còn lại quan chỉ huy trắng trợn đề bạt. Có năng lực sĩ quan có thể tự đề cử mình bất luận cái gì bản thân nghĩ muốn cương vị, tướng quân Mã A Sen đồng dạng đều sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần công việc có thể hoàn thành hắn không ngại người sĩ quan này trước đó là chức vị gì, nhưng tương ứng chỉ cần công việc làm hư hắn cũng là sẽ không chút lưu tình trực tiếp xử bắn. Đây chính là hắn vì cái gì nhất định phải sớm thanh trừ rơi quý tộc sĩ quan nguyên nhân, cũng phải nhờ vào cái này hắn ở trải qua mấy ngày hỗn loạn sau đó liền khiến toàn bộ võ gỗ giặc quân phòng thủ bộ đội rực rỡ hẳn lên. Mỗi ngày buổi trưa, trung tướng ngài đều sẽ dẫn dắt đội thân vệ đi thẳng tới bộ đội trụ sở, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người phân phát binh sĩ hôm nay tiền lương. Trung tướng Mã A Sen Phèn Lĩnh không có lập dị cho các binh sĩ tăng mạnh tiền lương, mà là tuân thủ nghiêm ngặt lấy đế quốc tiền lương tiêu chuẩn, thực phát mỗi một tên lính ở xuất ngoại chuyên cần thời điểm lương ngày. Nhưng chính là đơn giản như vậy cách làm lại khiến hắn tại bình thường binh sĩ trong danh vọng tăng mạnh, theo lấy thời gian từng ngày mà trôi qua, toàn bộ đội ngũ tinh thần diện mạo đều đi theo lên tới. Các binh sĩ ở đứng gác thời điểm thẳng xuống lưng, súng máy tiểu đội ở chuyển di thời điểm động tác nhanh chóng, bọn họ bố trí phòng tuyến thiết kế tinh xảo. Hiện tại nếu như không có người nhắc nhở, người mới tới đều rất khó tin tưởng cái này vậy mà là một chi tam lưu thành thị bộ đội phòng giữ. Tướng quân Mã A Sen Phèn Lĩnh khả năng không phải là một cái tốt quan chỉ huy quân sự, nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần ném đi chỉ huy quân sự năng lực không nói, hắn cơ bản được cho là mọi thứ tinh thông thiên tài. Báo cáo tướng quân, địch nhân đại bộ phận đã ở thôn Mộ Lệ trung bộ tập kết, phải chăng cần để cho pháo binh mang tính thăm dò tấn công? Không cần, chúng ta đạn dược hữu hạn, dùng tiết kiệm một chút. Tướng quân Mã A Sen hết sức rõ ràng pháo binh ở trên chiến trường tác dụng, nhưng rất đáng tiếc vỏ gỗ giặt đạn pháo dự trữ cũng không thể khiến hắn triệt để phát huy pháo binh tác dụng vốn có. Lúc này hắn còn cần lưu lấy đạn pháo đi ứng phó địch nhân sau đó tấn công, một khi tập trung lực lượng đột phá nơi nào đó ngoại vi phòng tuyến, như vậy ở bọn họ cường công tường thành trong đoạn thời gian kia, bản thân pháo binh liền nhất định phải phụ trách lên ngăn chặn địch nhân đến tiếp sau bộ đội tác dụng. Ở góc giặt chiến dịch trong lúc đó, tướng quân Mã A Sen đã từng gặp qua quân cách mạng cực mạnh trận tuyến đột phá năng lực. Không chỉ là khó lòng phòng bị phía sau quanh co chiến thuật, quân cách mạng cho dù là ở chính diện phòng tuyến cũng có lấy khiến người sợ hãi đột phá năng lực. Chính là bởi vì bị quân cách mạng giáo huấn qua, hắn mới sẽ nghĩ đến tạo dựng ra phòng tuyến như vậy tới. Sự thật chứng minh quân cách mạng đối với hắn loại này xác rùa đen là không có biện pháp gì tốt, nếu không bọn họ đã sớm đánh vào tới. Nhưng phiền phức chính là bản thân bá quốc ở loại này thời điểm mấu chốt vậy mà như xe bị tuột xích rồi. Rõ ràng bản thân đều dựa vào lấy một chi nhị tuyến bộ đội cùng một đống dân binh ngăn chặn quân cách mạng bộ đội chủ lực, nhưng bá quốc cứ thế kéo một tháng cũng không có phái tới biệt quân. Tướng quân Mã A Sen Phèn Lĩnh đối với cái này rất là phiền muộn, mà ngồi xổm ở tuyến ngoài cùng chiến hào hai tên Ivan lúc này cũng giống như vậy tâm thái. Quân cách mạng muốn tổng tiến công tin tức đã truyền đạt xuống tới, toàn bộ đội ngũ hiện tại đã là một mảnh bầu không khí khẩn trương. Trước đó một tháng ở cùng quân cách mạng rằng co thời điểm, quân đế quốc bên này liền phát hiện đối diện tựa hồ cũng học lấy bọn họ đảo lên chiến hào. Những thứ này chiến hào từ 10 km bên ngoài bắt đầu, một đường siêu siêu vẹo vẹo đảo đến cách bọn họ chỉ có không đến 50 mét địa phương. Nửa đường thời điểm quân đế quốc ý đồ pháo kích qua, nhưng hiệu quả không ra thế nào, đối phương nên đảo vẫn là đảo, bọn họ cũng thử lấy sông lên phía trước chiếm lĩnh qua, nhưng không có đánh qua đối phương, bị bức về tới. Hai bên trông coi cái cuối cùng 50 mét ở giữa đã rằng co vài ngày, Ivan hai người bọn họ hiện tại chỉ là dùng lỗ tai đều có thể nghe ra đối diện là động tĩnh gì tới. Ừm, tình huống gì? Lúc này Ivan lớn có chút nghi hoặc nghiêng qua đầu đi, hắn tựa hồ phát hiện đối diện trận địa so lên trước kia đến nói có chút ầm ĩ, tựa hồ có rất nhiều người chen ở nơi đó, hơn nữa đang lo lắng thảo luận lấy cái gì. Liên ở Ivan bọn họ cái này trận địa đều có chút không hiểu thời điểm, đối diện quân cách mạng trận địa cái kia vậy mà vươn ra một cái sắt lá loa lớn. Một trận quen thuộc giọng nói quê hương từ loa trong truyền tới, "Vãn Nhi ạ, bộ dạ, con của ta, có nghe hay không? Mẹ tại đây. Trở về a, bọn nhỏ, nhà chúng ta có ruộng rồi. Có bản thân ruộng, đều trở về a." Quân cách mạng đã nói ngươi không mang vũ khí qua tới, bọn họ sẽ không nổ súng. Một cái lao thái thái ở khàn cả giọng nói lấy, nàng tựa hồ là mang lấy nước mắt nghẹn ngào nói ra trở lên đoạn lời nói này, mà âm thanh của nàng rất nhanh liền khiến cấp trên sĩ quan phản ứng lại. Nổ súng, nổ súng, đừng để nàng yêu ngôn hoặc chúng, đây đều là giả. Xong liền khi Ivan lớn lắc đầu chuẩn bị kéo ra chốt súng thời điểm, bên cạnh Ivan nhỏ đột nhiên kích động kéo lên tới, hắn gắt gao kéo lại cánh tay của bản thân. Đừng nổ súng, đây là mẹ ta. Ivan nhỏ kích động mà từ chiến hào bên trong đứng lên tới, hắn kích động mà đối với người chung quanh hô lớn. Mọi người đừng nổ súng, đây là mẹ ta. Vãn Nhi ạ, là ngươi sao? Vãn Nhi ạ. Mẹ, liền là ta ở chỗ này đây. Ivan nhỏ nghe đến mẹ âm thanh sau đó hắn lập tức liền nước mắt đầy mặt, lúc đầu hắn cùng đại ca bị mạnh biểu hiện qua tới sau đó, chỉ lưu lại tuổi già mẹ một người ở thôn có biển trông coi cái kia không đến một tuần lễ khẩu phần lương thực. Hai anh em họ đều cho rằng mẹ của bản thân đã sớm không có, nhưng không nghĩ tới bây giờ vậy mà còn có thể nghe đến mẹ bản thân âm thanh, cái này có thể không khiến Ivan nhỏ cảm động sao? Cử động của hắn là tình bất đắc dĩ, rất nhanh liền dẫn tới phía sau đại địa chủ sĩ quan bất mãn, có người chỉ lấy đứng lên tới Ivan nhỏ tức hồn hề mà quát, các ngươi còn ở làm gì, người này là gián điệp, còn không mau chết hắn. Nhưng đối mặt các sĩ quan mệnh lệnh, nâu nâu các binh sĩ phản phất đều giống như điếc đồng dạng, bởi vì không chỉ là Ivan nhỏ mẹ, bọn họ cũng ở đông đảo loa lớn nghe được đến bản thân người thân âm thanh. Hồn cả, ta là ông nội, nhà chúng ta có ruộng, là phiến kể bên bờ sông ruộng nước, trở về à, chúng ta sau đó còn không sợ chịu đói rồi. Anh trai là ta, Alina, nhà chúng ta cũng có ruộng, ngươi cùng ta đều có. Dắt ra mau trở lại, chia địa chủ nhà, lập tức liền đến thôn chúng ta, tới chậm tốt đều bị hàng xóm cướp đi rồi.
Trận địa trước trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, trên trận địa lập tức lòng người bàng hoàng. Một vị dâu quay nón hán tử cái thứ nhất không giữ được bình tĩnh, hắn bước xuống súng trường liền vượt qua chiến hào chạy hướng đối diện, một đường lớn tiếng kêu gào. "Dụ Lị ạ, ta hiện tại liền trở lại, đừng để nhà cách vách hỗn đản chiếm tiện nghi." Chương 344, phía đông trận tuyến tan vỡ. Chương 344, phía đông trận tuyến tan vỡ. Quân cách mạng đối với vỏ gỗ giặc ngoại vi trận địa tấn công dùng một loại tất cả mọi người đều không có dự liệu được phương thức triển khai. Mẹn mẹn ở quân cách mạng đợt thứ nhất là to thế công thời điểm, liền ở trận địa phía ngoài nhất kêu đã đi gần tới 100 cái thôn dân. Lúc này quân đế quốc còn không có phản ứng qua tới, chờ đám nông nô đều chạy đến quân cách mạng trận địa sau đó, bọn họ mới hậu chi hậu giác thông chi trên tường thành quân đội bạn. Quân địch quan chỉ huy tướng quân Mã A Sen Phẹn Lĩnh ở thiết kế vỏ gỗ giặc ngoại vi phòng tuyến thời điểm liền sớm cân nhắc đến quân cách mạng giỏi về sen kẽ quanh co cùng tập trung đột phá ưu thế, vì vậy đem toàn bộ trận địa độ dày cho khống chế ở một cái thập phần vi diệu chỉ số. Vỏ gỗ giặc đồ vật cửa thành phụ cận địa thế bằng phẳng chống trải, nơi này trận địa bị hắn thiết kế thành một cái tranh hình dạng, chính giữa dày hai đầu nhỏ, nhưng độ dày tầm đó tỷ lệ cũng tương đối cân bằng sẽ không quá ở khác xa nhau. Cứ như vậy đã có thể cam đoan tiền tuyến trận địa có đầy đủ thọc sâu không ngừng ngăn cản quân cách mạng thế công, không đến mức bị quân cách mạng cho một hơi thở đột phá đến cùng. Nhưng đồng dạng cũng không có chắc lịch đến có thể khiến quân cách mạng ở trong đó tùy ý xen kẽ quanh co, chờ quân cách mạng chuẩn bị quanh co một chi bộ đội thời điểm vừa vặn cũng liền ở vào trên tường thành súng máy hạng nặng bên trong phạm vi công kích. Phòng tuyến như vậy hoàn mỹ cân nhắc đến nên như thế nào phòng ngự quân cách mạng am hiểu nhất đấu pháp, đồng thời cũng chiếu cố chính quân đế quốc ưu thế. Sau mặc cho tướng quân Mã A Sen Phẹn Lĩnh ở trước khi chiến đấu như thế nào vắt hết óc tự hỏi, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến lần ý e sẽ trực tiếp đổi một bộ bài đánh. Bởi vì trận địa thọc sâu bất đồng quan hệ, quân cách mạng ở tuyến ngoài cùng trận địa làm dư luận thế công thời điểm, trên tường thành quân đế quốc vẫn là một mặt một bức. Ở bọn họ góc nhìn xuống, tựa hồ địch nhân bên kia ở cái kia loa lớn kêu mấy thứ gì đó, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, bản thân bên này quân đội bạn lại bị kích nộ vậy mà hướng về đối diện phát động xung phong. Đám kia dân binh lúc nào như thế dũng cảm đâu? Đó không phải là xung phong, các người đám heo ngu xuẩn này. Đám người kia lâm trận phản bội chạy trốn, nhanh cho lão tử nổ súng. Cái này trên trận địa sĩ quan vừa mới tiếp đến dưới tường thành truyền tới tin tức, hắn tức hồn hển mệnh lệnh lấy thủ hạ đám binh sĩ hướng lấy tuyến đầu trận địa vị trí khai hỏa. Sau mấy ngày trước còn kỷ luật nghiêm minh phòng vệ quân, thời điểm này vậy mà vừa cũ hình thái này sinh lại lần nữa biến về tướng quân Mã A Sen còn không có cải chế dáng vẻ trước đó. Bọn họ lằng nhằng cho súng máy kéo ra chốt súng, sau đó lại lề mà lề mề trên đất tốt dây đạn, chờ chân chính thời điểm nổ súng lại cố ý từ sau hướng phía trước đẩy, cũng hoặc là đem mưa đạn từ hai bên hướng chính giữa dần dần áp sát. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ cho đủ những cái kia kẻ chạy trốn cơ hội phản ứng. Đối với cái này, vừa mới truyền đạt mệnh lệnh sĩ quan mặc dù có chút sinh khí, nhưng nghĩ kỹ càng một thoáng về sau cũng không có trách cứ bọn họ. Rốt cuộc mọi người đều là người bản địa, các binh sĩ cơ bản ở trong thành đều có gia thất. Quân cách mạng là ngoại lai, nổ súng bắn chết liền đánh chết, nhưng những thứ này chạy trốn dân binh đều là người bản địa, a nếu là chỉ chạy một hai cái, bọn họ khả năng còn không có cái gì lo lắng, nhưng lúc này nhân số thực sự quá nhiều, các binh sĩ căn bản không dám ra tay đập gắt. Bởi vì bọn họ hiện tại nổ súng dễ dàng, nhưng sau đó một khi bị người nhận ra tới, một nhà bọn họ thanh danh liền muốn thối. Đến lúc đó đi chợ đều không có người nguyện ý bán món ăn cho bọn họ nhà, sẽ còn bị đám láng giềng không biết ngày đêm ở sau lưng nói xấu. Các binh sĩ có thể có ý nghĩ như vậy đúng là bình thường, rốt cuộc đế quốc thực sự là hòa bình quá lâu, hắn dưới đáy lòng hoàn toàn không có cảm thấy đế quốc sẽ thất bại. Phản quân cho dù có thể công hãm thành thị, không được bao lâu đế quốc cũng nhất định có thể thu phục trở về. Đến lúc đó tháng ngày nên trải qua như thế nào, vẫn là sẽ giống như trước đây. Vì vậy bọn họ ở đối mặt người bản địa thời điểm thường thường sẽ cân nhắc rất nhiều thứ, một điểm này không chỉ là tổ đội súng máy nặng binh sĩ, liền ngay cả bọn họ sĩ quan cũng là như thế. Được rồi, làm cái dáng vẻ cũng đừng làm quá giả. Hướng bên cạnh quát điểm, đem bên kia mới vừa thò đầu ra người cho ấn xuống, đừng để bọn họ cũng đi theo chạy là được. Ở sĩ quan dưới mệnh lệnh, cái này một bên tường thành tổ đội súng máy nặng toàn bộ đều đem bắn trọng điểm cho thả ở những cái kia còn không có phản bội chạy trốn trên trận địa, một trôi đạn bắn quét quá khứ cảnh cáo ngao ngoe muốn động đám nông nô. Phía tây tường thành quân đế quốc lựa chọn giả bộ hồ đồ, mà thành thị phía đông bên kia quân đế quốc liền có chút không hiểu nhân tình thế sự, bọn họ là thật chấp hành mệnh lệnh hướng về chạy trốn nông nô tùy ý khai hỏa. Tại chỗ liền đánh chết lượng lớn chạy trốn nông nô. Những thứ này nông nô người nhà nhìn đến bản thân đứa trẻ chết ở quân đế quốc dưới súng, bọn họ cảm xúc kích động mà xung ra, chuẩn bị cùng quân đế quốc quyết một trận tử chiến. Sau đó bọn họ cũng ngã vào súng máy hạng nặng đạn phía dưới, một màn này lập tức liền dẫn phát phản ứng dây chuyền. Vốn là nhìn đến đồng bạn chết, rất nhiều nông nô lập tức liền sợ, bọn họ ở trận địa bên trong đợi đến hào hào, mãi đến nhìn đến các thôn dân đều chết ở súng máy hạng nặng nòng súng phía dưới. Phía trước tình huống thực sự quá mức hỗn loạn, những chuyện này đều là ở ngắn ngủi vài phút bên trong phát sinh, các thôn dân hầu như đều là mới vừa leo ra quân cách mạng chiến hào liền bị quân đế quốc súng máy hạng nặng cho quét ngã. Phía sau nông nô các dân binh thậm chí đều thấy không rõ ngã xuống thôn dân rốt cuộc là ai. Nhưng vấn đề là chính là bởi vì không thấy rõ, mới để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng phẫn nộ. Bởi vì ngồi xổm ở chiến hào bên trong đám nông nô ai cũng không dám suy đoán, những cái kia ngã xuống thôn dân bên trong rốt cuộc có hay không người nhà của bản thân. Các người đám hôn đàn này, cha ta còn ở bên trong đâu? Hắn lại không có cầm súng, các ngươi sợ cái gì? A. Không đợi cái này phẫn nộ nông nô đem lời nói hết, phía sau trang viên chủ giám quân cũng không chút nào do dự mà đối với lồng ngực của hắn bắn một phát súng. Tiếp lấy hắn lại đem nòng súng ngắm chuẩn những người khác ngựa khí ngạo mạn mà nói, không muốn chết đều cho ta quay về đến trên trận địa đi, hoặc là bị địch nhân đánh chết, hoặc là bị ta đánh chết, các ngươi chỉ có thể hai chọn một. Trang viên chủ giọng nói chuyện tự mang cường đại khí chàng,
uy hiếp của hắn nghe vào 10 điểm kiên cường. Có thể nói vậy liền trang viên chủ lúc thường đối đại đám nông nô dáng vẻ, bộ này lý do thoái thác một nhà bọn họ đối với thủ hạ nông nô đã nói trên 100 năm đều lần nào cũng đúng. Cái uy hiếp này thả trên chiến trường 10 điểm hợp với tình hình, nhưng lại khiến bên cạnh hắn đám địa chủ các đồng liêu trong nháy mắt trắng bệch mặt. Bởi vì bọn họ cũng không giống như trang viên chủ bị cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo mạn che lại cả mắt, những địa chủ này nhóm hết sức rõ ràng, bị trang viên chủ uy hiếp đám nông nô trong tay nhưng là cầm súng. Thiếu gia Mộ Định, bất giận đừng làm chuyện điên rồ a. Lớn nhỏ đám địa chủ cùng nhau tiến lên, bọn họ sợ hôn đản này đem mọi người đều cho đẩy đến vách núi phía dưới, nhưng rất đáng tiếc ngạo mạn thiếu gia Mộ Định cũng không có lĩnh bọn họ tỉnh, ngược lại là tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu mà nói, đường căn ta, có cái gì phải sợ? Không phải liền là một đám tiện gia sợ lấy súng sao? Bọn họ có bản sự dám đụng đến ta một cái thử một chút, ta để cho bọn họ cả nhà đều sống không bằng chết. Được rồi, ngài thu một thoáng miệng à, chúng ta biết thiếu gia Mộ Định ngài lợi hại, nhưng bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm à. Đám địa chủ đội vàng che lại trang viên chủ miệng, nhưng bây giờ làm gì đều đã trễ. Trước đó cái kia nông nô gầm thét cũng bất quá là phát tiết cảm xúc của bản thân, hắn cũng không có thật đem nòng súng ngắm chuẩn phía sau quân đế quốc, nhưng thiếu gia Mộ Định một phát này lại triệt để đem sự tình bức cho đến tuyệt lộ. Đám nông nô hiện tại trong tay có súng, nhưng dưới chân cũng đã không có bất kỳ đường lui nào. Thiếu gia đưa ra lựa chọn bọn họ đều không muốn, cho nên vậy cũng chỉ có thể đi mời thiếu gia cùng các lao gia đi chết rồi. Các hương thân, phản mẹ nó. Chương 345, chuẩn bị mở nhuận trung tướng. Chương 345, chuẩn bị mở nhuận trung tướng. Ban ngày đã kết thúc, khi màn đêm tướng lĩnh tướng quân Mã Sẹn Phẹn Lĩnh cũng thu đến hôm nay tác chiến báo cáo. Phó quan, tình huống thế nào đâu? Báo cáo tướng quân, thành đông tạm thời không có vấn đề gì, nhưng đối với địch nhân mê hoặc, rất nhiều dân binh đều ngao ngoe muốn động, chúng ta đã hết tất cả khả năng chấn áp xuống dưới, nhưng... Phó quan nói cái này có chút khó mà mở miệng, ngược lại là tướng quân Mã Sẹn Phẹn Lĩnh nhìn rất thoáng, hắn cười ha ha có chút yêu ngạo nói, không cần kiêng kỵ, những chuyện này ta có thể không biết sao. Thần sắc hắn dễ dàng mà đi tới bộ chỉ huy bên cạnh cái kia phòng tiếp khách trong, ngồi đến chủ vị thuận tiện duỗi tay mời vị người trẻ tuổi này ngồi ở một bên. Chàng trai ngồi đi, không cần khẩn trương, ta nhớ được ngươi gọi là Tỷ Dạn Sở Kẻ Xèo a. Đúng vậy, cảm ơn tướng quân có thể nhớ kỹ kẻ hèn này tên. Tốt, tốt, vương lòng một ít, hiện tại nơi này liền hai người chúng ta người. Trung tướng Mã Sẹn nhẹ nhàng khoát tay khiến vị này nhân loại phó quan lại lần nữa ngồi trở về, hắn tiện tay cầm lên trên bàn trái cây hướng đối phương ném một cái, bản thân cầm lấy một cái khác gặm xuống một ngụm. Sợ kẻ xẹo, cái họ này mà nói. Ta suy nghĩ một chút, nhà ngươi tổ tiên hẳn là thủy thủ a, rốt cuộc trước kia đây chính là thủy thủ bên trong thường thấy nhất dòng họ. Hồi tướng quân là dạng này, nghe cha nói chúng ta một nhà tổ tiên liền là ở tại bờ biển. Vậy tại sao lại chạy đến cái này nội lục tới a? Tướng quân Mã Sẹn tựa như một cái hòa ái dễ gần lão nhân đồng dạng cùng bản thân phó quan chuyện trò lấy việc nhà, hắn lúc này hoàn toàn tháo xuống tướng quân uy nghiêm. Toàn bộ người 10 điểm sẵn có lực tương tác, mà vị này Tỷ Dạn Sở Kẻ Xèo thì vẫn như cũng là một độ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, hắn dùng ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói ra nói, "Hồi tướng quân, năm đó ông ta thiếu tiền sau đó người một nhà liền bị bán đến thôn Mộ Lệ trang viên cái kia, ta liền là ở nơi này xuất thân. Vậy ngươi ông nội cùng cha nhất định là cái chi thức bên bác người đâu, nếu không làm sao đem ngươi bồi dưỡng thành lần này nhân tài a?" Tạ tướng quân nâng đỡ, "Ông ta năm đó trước tiên là giáo sư trung học, ta cùng ta mấy cái anh em đều là hắn mang lấy lớn lên." Cũng chính là bởi vì như thế chúng ta một nhà mới sẽ bị điều tới nội thành bên này giúp lao ra trông coi cửa tiệm. Sở Kệ sẽ xuất thân cũng không phải là rất tốt, hắn trước đó cũng là bởi vì nguyên nhân này một mực kẹp ở tiểu đội trưởng trên chức vụ. Mãi đến gặp phải trung tướng Mã Sẹn Phẹn Lĩnh, ở tướng quân chính sách xuống hắn tự đề cử mình đảm nhiệm lên hậu cần quan chức vị. Ở cái này trước đó cái này cương vị đã ở trong 7 ngày chôn vùi rơi 5 cái tự nhận là có thể ngồi lên cái này bảo toàn người, một cái không làm tròn trách nhiệm, một cái trọng đại sai lầm, dư lại 3 cái tất cả đều là biệt thủ. Mà đều không ngoại lệ. Bọn họ 5 người toàn bộ đều bị tướng quân Mã Sẹn ngay trước toàn quân mặt trực tiếp xử bắn. Sở Kệ Xèo là nhiệm kỳ thứ 6 hậu cần quan, đồng dạng cũng là nhận lời mời trước chức vị thấp nhất một người, nhưng hắn lại dùng làm bằng sắt sự thật chứng minh một người năng lực cùng hắn xuất thân không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là ở tiệm tạp hóa lớn lên, cho dù là nô lệ con trai hắn cũng có lấy không thua những đại nhân vật kia tài năng. Tỷ Dạn Sở Kệ Xèo từ sau chuyên cần quan bắt đầu một đường liên tục tăng lên, sau cùng vậy mà trở thành trung tướng Mã Sẹn phó quan. Tướng quân 10 điểm thưởng thức vị này rất có tài năng chàng trai, đến mức hắn đều đi theo nói đùa nói. Tiểu tử ngươi kêu trang viên chủ kêu lão già, gọi ta kêu tướng quân, ngươi vậy liền có chút thật xin lỗi ta đối với ngươi tại buổi à. Ngừng. Đường đội đứng lên tới, ngồi xuống chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tướng quân Mã Sẹn hết sức rõ ràng Sở Kệ Xèo tính cách, hắn làm yên lòng cảm xúc của đối phương sau đó, tiếp lấy dùng 10 điểm hiền lành ngữ khí hỏi, trong nhà người thân đều vẫn còn ở à? Hồi tướng quân, bọn họ đều ở hạ tạm khu bên kia, nhờ tướng quân phúc chúng ta người một nhà trên sinh hoạt không có trước kia tự tại, nhưng sinh hoạt còn có thể không có trở ngại. Trước đó khi về nhà mẹ ta còn cảm thán tướng quân là người tốt, để ép những cái kia gian thương không có để cho bọn họ tùy tiện một cái lương thực tăng giá. Ha ha ha, lời này ta thích nghe, không nghĩ tới tiểu tử ngươi nguyên lai cũng sẽ định nọ nha. Tướng quân Mã Sẹn Phẹn Lĩnh cười ha hả nhận lấy đối phương định nọ, đồng thời cũng hỏi nhà bọn họ còn thiếu lấy trang viên chủ nhiều ít tiền nợ. Cụ thể ta không rõ ràng lắm, nhưng là năm đó chúng ta một nhà bị bán thời điểm đến tựa hồ là hoa hơn 180 rụt đi. Hơn 180 rụt đi, không phải là cổ bét. Con số này khiến tướng quân Mã Sẹn đều có chút khó có thể tin. Hắn lời mới vừa nói ra miệng liền phản ứng qua tới không thích hợp, rốt cuộc 180 cổ bẹt mua một hộ nô lệ hiển nhiên không thích hợp, nhưng 180 rủ tỷ mua người một nhà càng là không thể tưởng tượng. Dù tỷ cùng cổ bẹt là đế quốc ở hải ngoại phát hành đặc thù tiền tệ, cùng đế quốc bản thổ kim bảng gián tiếp móc nối, là do đế quốc hải ngoại sự vận bộ hạ hạt lệ thuộc trực tiếp xưởng in ấn phụ trách chế tạo. Mặc dù ở đại lục cũ bên kia thị trường cũng có thể lưu thông, nhưng càng nhiều là vẫn là với tư cách một loại hàng hóa đi phổ biến thu phát cho mỗi cái thuộc địa. Tương đương với đế quốc dùng bản thân kim bảng với tư cách giá trị thế chấp giao cho dù tỷ cùng cổ bẹt hai loại này tiền tệ giá, sau đó dùng cùng giá hàng hóa đi cùng mỗi cái thuộc địa lớn lẫn nhau trao đổi. Thuộc địa cầm lấy các loại tài nguyên tới đổi lấy bản địa thu phát hai loại tên là tiền tệ hàng hóa, bởi vì ở trên giá cả là ngang nhau, vì vậy đế quốc cùng mỗi cái thuộc địa chí ít ở mậu dịch trên chán là một mực duy trì lấy mậu dịch cân bằng trạng thái. Cứ như vậy bọn họ đã không cần lo lắng mậu dịch xuất siêu dẫn đến bản thổ lạm phát, cũng sẽ không lo lắng nhập siêu dẫn đến công nghiệp đi nơi khác. Đương nhiên trở lên những thứ này liền có chút kéo xa, mà Arsene cũng sợ kệ sẽ hai người chỉ cần biết cổ bẹt cùng dù thì giá so đại khái là một so một ngàn trái phải. Vì vậy tướng quân mà Arsene mới sẽ cảm thán những thứ này trang viên chủ thủ đoạn thật là dơ. Rốt cuộc mua nô lệ tiền khẳng định là từ đại lục cũ người đầu tư cái kia móc đến, trả tiền cũng là nô lệ này một nhà đời đời kiếp kiếp người, mà bọn họ lại lăng không kiếm lấy không biết bao nhiêu lần giá trên lệnh. Được rồi, hiện tại nói những thứ này cũng vô dụng, số tiền này đứa trẻ ngươi cầm lấy. Tướng quân mà Arsene đưa tới một cái thật giấy phong thư, sợ kệ xeo mở ra vừa nhìn bên trong đều là tiền, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy người trước mắt. Ngươi là phó quan của ta cũng hẳn là biết, ta ở vỏ gỗ giặt bên này gõ đánh phú hộ đạt được thuế ruộng là rất nhiều, nhưng toàn bộ đều dùng ở nuôi quân trên chuyện này cái này một bút đâu, xem như là ta tiền riêng, cũng không nhiều liền hơn 200 rụt đi, ngươi đến lúc đó cầm đi đem trong nhà nợ còn. Tướng quân mấy câu nói gần nói xa đều là ân tình, tỷ giản sợ kệ xeo mắt trong nháy mắt đều đỏ bừng. Mà tướng quân mà Arsene đâu cũng không có cùng hắn khách khí, hắn cũng nâng ra điều kiện của bản thân. Ta tin tưởng ngươi cũng hẳn là nhìn ra, ta là chuẩn bị rời đi, nhưng tòa thành thị này lại là không thể tùy tiện từ bỏ, ta chuẩn bị đem nó giao đến trên tay ngươi. Ta không yêu cầu các ngươi liều chết chống cự, vậy cũng không thực tế. Đối với cái này ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là địch nhân nhất định phải là bản thân đánh vào tới, mà không phải là các ngươi mở cửa thả đi vào. Tỷ giản sợ kệ xeo, cái nhiệm vụ này ngươi có thể hoàn thành sao? Đối mặt tướng quân mà Arsene tình cầu, sợ kệ xeo hiếm thấy mà dừng lại lấy tự hỏi, sau một hồi lâu hắn trịnh trọng gật đầu nói, không có vấn đề, tướng quân, ta có thể làm được. Vậy thì tốt, vỏ gỗ giặt ta liền giao cho ngươi, sợ kệ xeo sứ trưởng. Tướng quân mà Arsene phèn lỉnh sau cùng chụp lấy vị này hắn tử bả vai đem một cái trọng trách giao đến trên tay của hắn, ở trước khi rời đi thời khắc cuối cùng hắn trả về quay đầu lại nhiều dặn dò một câu, ta ở khu bến cảng số 17 kho hàng cho ngươi cùng người nhà giấu một chiếc thuyền, phía trên nhiên liệu là thêm đầy, còn có hơn nửa thương đồ hộp đồ ăn. Làm vụ thuyền đã để tốt nước, ngươi mở ra cửa kho hàng là có thể đem thuyền lái đi ra ngoài. Đúng, nếu như ngươi không muốn trả tiền mà nói nhớ trước mang binh đem ngươi lão già kia cả nhà cho chết lại đi, dù sao quân cách mạng tới cũng là muốn nốt khoản, ngươi cũng không nên lo sự tình bại lộ. Đến lúc đó đến tìm ta liền được. Chúng ta khẳng định nghĩ biện pháp đem ngươi cho biến thành chân chính sứ trưởng. Chương 346, vỏ gỗ giặt thất thủ. Chương 346, vỏ gỗ giặt thất thủ. Quân cách mạng đối với vỏ gỗ giặt toàn diện vây công đã đi tới ngày thứ 5. Quân đội đế quốc đối với quân cách mạng tuyên truyền thế công, một mực không có cái gì rất tốt biện pháp. Ngoại vi trên trận địa nông nô bộ đội ở ban ngày bị từng người trưởng quan nghiêm phòng tử thủ mà nhìn lấy, bị trên tường thành tổ đội súng máy nặng trọng điểm giám thị lấy, chợt nhìn vẫn tính trung thực. Nhưng màn đêm vừa xuống, đám này người không an phận cũng tiểu gì cũng sẽ tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ vụng trộm hướng quân cách mạng trận địa chạy đi. Hôm nay chạy mấy chục, ngày mai chạy mấy trăm, trên trận địa người càng chạy càng ít, đối diện quân cách mạng đội ngũ càng tụ càng nhiều. Đám hôn đảng kêu bản thân chạy liền thôi, vậy mà còn ở ngày thứ hai chạy loa lớn nơi đó đi la to. Quả thực là khinh người quá đáng. Tối hôm đó ở ngoại vi trận địa sĩ quan trong lều vải, địa chủ các sĩ quan ghé vào cùng một chỗ phàn nàn lấy. Được rồi, chúng ta tốt xấu là làm ca ngày, cấp trên hữu cơ súng hỗ trợ nhìn lấy, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia ca đêm. Bọn họ hiện tại đi đi đều phải mấy cái cùng một chỗ đi, sợ một cái không chú ý liền bị người cho đâm dao nhỏ. Năm ngày này bên trong quân cách mạng cũng không phải là hoàn toàn chỉ tiến hành công tác tuyên truyền, hắn cũng tổ chức qua không ít lần tấn công. Quân đế quốc ở pháo binh bộ đội yểm hộ xuống mặc dù khó khăn mà đánh lui quân cách mạng thế công, nhưng ngoại vi trận địa độ dày cũng là mắt thường có thể thấy một biến mỏng. Mỗi lần giao chiến tiền tuyến nông nô quân đội đều là hữu khí vô lực, quân cách mạng một kích liền tan nát, không có mảy may lực cản. Bọn họ rất thuận theo, quân cách mạng tiện tay chỉ một cái địa phương liền chạy đi ngoan ngoãn trở lấy, sau đó chờ quân cách mạng lúc rút lui đám người này cũng đi theo phủ cái đi nhờ xe. Muốn ta nói à, dứt khoát chúng ta cũng không cần quản những thứ này nông nô. Chúng ta mang lấy từng người tá điển về thành bên trong thủ đều so ở cái này tốn thời gian mạnh. Chúng ta đều là một ít ngoại lai hộ, cũng không sợ thủ hạ tá điển đi theo bị cùng một chỗ mê hoặc. Nơi khác tới địa chủ đối với trận chiến tranh này thắng bại rất là để bụng, bọn họ khả năng là cả chàng trong chiến dịch tối vi tích cực một nhóm người. Đồng thời đề nghị của bọn hắn cũng đã sớm đệ trình đi lên, nhưng không biết vì cái gì từ khi chiến đấu bắt đầu sau ngày thứ hai, bộ chỉ huy bên kia phong cách liền thay đổi một phen. Trở nên càng thêm cường ngạnh, càng thêm vô tình, nhưng may mà đối với binh sĩ đãi ngộ vẫn là đúng hạ đấn điểm, không có cắt xén phát xuống. Chỉ có thể nói trung tướng mà Arsene phèn lình rất tinh mắt, hắn lựa chọn tỷ dạn sở kệ sẽ thật sự có lấy rất mạnh bản lĩnh. Vị phó quan này ở nhận lấy toàn thành quyền chỉ huy sau đó làm chuyện thứ nhất, liền là đem trong thành cực kỳ chủ yếu quan chỉ huy quân sự cho triệu tập lên tới. Song hắn thẳng thắn nói ra trung tướng ngài đã rời đi tin tức, đồng thời cũng thuật lại tướng quân sau cùng yêu cầu. Hắn nói cho mọi người ở đây, thủ hạ bọn hắn binh sĩ có thể lựa chọn đầu hàng, nhưng bọn họ những thứ này làm quan lại không được. Quân cách mạng đối với quỷ hút máu thái độ gì mọi người đều là có nghe thấy, đồng thời đối với quỷ hút máu lũ chó săn thái độ gì cũng là có chỗ hiểu rõ. Sở Kệ Sập chỉ rõ mọi người có mặt, bọn họ có một cái tính toán, một cái đều là chạy không khỏi thẩm phán. Hắn nói cho mọi người, quân cách mạng không có phong tỏa sông ỉm dạ năng lực, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng vận chuyển đường sông chạy đi. Nhưng chạy đi sau đó đâu? Tổng không thể mang lấy tràn đầy tiền tài, trực lăng lăng khắp nơi lẻn lút ra. Nếu muốn ở sau đó triệt để đứng vững gốc chân, bọn họ những thứ này bị tướng quân Ma Asen phèn lĩnh để bạt lên tới người, liền nhất định phải hoàn thành tướng quân sau cùng bản giao nhiệm vụ. Hắn những lời này đạt được tân tấn các sĩ quan nhất trí tán đồng, bọn họ không phải là tán đồng tỷ dạn sợ kẻ xéo logic, mà là tán đồng ở Ma Asen phèn lĩnh người này. Mặc dù vị tướng quân này đã chạy trốn, nhưng có mặt các sĩ quan lại không có một cái không ghi lấy ân tình của hắn. Rốt cuộc tướng quân Ma Asen phèn lĩnh dám vượt qua đế quốc quy củ bất thành văn, vượt cấp để bạt huyết nô giai tầng bọn họ, vốn là một kiện 10 điểm lớn mật sự tình. Mà vị tướng quân này lớn mật liền thôi, thủ đoạn chính trị còn một điểm cũng không thấp, ở hắn một phen thao tác xuống những cử động này trừ khiến một nhóm nhỏ quý tộc thánh huyết phát một ít than phiền bên ngoài, vậy mà cũng không có dẫn tới vỏ gỗ giặt toàn bộ giới quý tộc bán ngược. Một cái có khí độ, có thủ đoạn, hơn nữa xử sự công bằng lãnh đạo khiến có mặt các sĩ quan đều ở trên người hắn nhìn đến hy vọng. Có mặt mỗi một người đều nóng trông có thể ở thủ hạ hắn đánh ra một cái vợ con hưởng đặc quyền cơ hội, tự nhiên cũng liền tán đồng tỷ dạn sợ kẻ xèo đề nghị. Bất quá ở cái này trước đó bọn họ còn làm một sự kiện, đó chính là triệt để phong tỏa lại vỏ gỗ giặt khu bến cảng. Từ khi tướng quân rời đi buổi tối hôm đó lên, cảng bên trong thuyền chuẩn vào không cho phép ra, cảng phụ cận kho hàng cùng số ít nhà dân bị quân đội cưỡng ép trưng dụng. Liền ngay cả quý tộc cùng người có tiền cũng không thể bước vào cảng một bước. Ngày đầu tiên thời điểm còn có cái quý tộc thánh huyết qua tới gây rối, nhưng hắn náo nửa ngày cũng không thể bức bách đám này đại đầu binh nhường ra con đường, ngược lại là bị đối phương dùng họng súng bức cho trở về. Tối hôm đó, vị này quý tộc nhà liền bị quân đội cho bao vây. Dẫn đầu sĩ quan chỉ huy lấy thủ hạ binh xông vào phòng của hắn, tại chỗ bắt giữ gian phòng chủ nhân cùng người nhà của hắn. Tội danh là cấu kết ngoài thành quân cách mạng vì bọn họ đưa ra tình báo. Một cái quỷ hút máu cấu kết một đám muốn dùng đánh ngã quỷ hút máu là chủ yếu mục đích quân đội, sau đó cho bọn họ đưa tình báo. Cái này nói nhảm lấy cớ người bình thường nghe xong căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng vị kia quý tộc trong nhà hàng thật giá thật tài phú lại khiến mỗi một cái tham dự binh sĩ đều tin chắc lấy hắn chính là gián điệp. Tỷ giản sợ kệ sẽ từ trên thân tướng quân Ma Asen học được rất nhiều thứ, trong đó trọng yếu nhất điểm thứ nhất liền là muốn được việc, vậy liền không nên keo kiệt dùng tiền. Đến nỗi không có tiền nên làm cái gì, vậy liền hướng vỏ gỗ giặt người có tiền đi mượn. Tin tưởng ở đung đỏ bàn ủi cùng bốc khói nòng súng tầm đó, đám này người có tiền nhóm nhất định có thể lĩnh ngộ ra tiền tài chính là vật ngoài thân cái này quý giá đạo lý. Dựa vào thiết huyết thủ đoạn, thì giản sở kẹ xẻo cưỡng ép ổn định lại thành thị nội bộ trật tự. Hắn đem quý tộc cùng phú thương từng nhà cướp sạch trống không, hôm nay cần bao nhiêu liền vơ vét nhiều ít, còn lại hết thảy không nhiều phanh. Thu được tới tiền tài dựa theo 6-4 phân thành phân cho sĩ quan cùng binh sĩ, sinh hoạt vật tư đều vững cho binh sĩ người nhà, thị dân phổ thông chỉ cần giúp đỡ chuyển vận vật tư hắn cũng cho một bút không tệ thù lao. Đồng thời hắn cũng nghe ngoài thành ý kiến, đem những cái tia đường xa mà đến địa chủ cùng tá điền cho thả đi vào, chỉ lưu lại bản địa trang viên chủ cùng nông nô tiếp tục chờ ở ngoại vi trên trận địa. Hắn cũng không nói triệt để từ bỏ ngoại vi trận địa người, mỗi ngày nên cung cấp cơm nước như thường cung ứng lấy, nhưng lại không lại đối ngoại bao vây trận địa truyền đạt cái gì chỉ lệnh. Cứ như vậy hắn ngạnh sinh sinh dựa vào một loạt thủ đoạn khiến vỏ gỗ giặt ở quân cách mạng nhiều tầng thế công xuống lại nhiều rất nửa tháng, quân cách mạng đem ngoại vi trận địa người đều chiêu hàng không sai biệt lắm cũng vẫn như cũ không có cách nào dùng chuyển trên tường thành quân đế quốc. Sau cùng quân cách mạng chỉ có thể ở tháng 6 hạ tuần một ngày ban đêm phát động tập kích, ở trải qua một ngày một đêm chiến đấu về sau mới chiếm lĩnh tòa thành thị này. Một chiếc mới tinh thuyền máy hơi nước cũng ở thành thị thất thủ thời điểm lặng yên mở ra ụ thuyền, chạy hướng sông ỉm dạ thượng du. Chương 347, gần IE lớp giáo dục chính trị tư tưởng chương 347, gần IE lớp giáo dục chính trị tư tưởng cuối cùng gần tới 2 tháng, quân cách mạng cuối cùng là cầm xuống vỏ gỗ giặt tòa thành thị này. Thứ quân sự lên tới nói, đây không thể nghi ngờ là thất bại. Công thành chiến hao phí quá nhiều thời gian, đến mức chiếm lĩnh thành thị sau đó bước kế tiếp an bài chiến lược đều chịu đến ảnh hưởng. Hiện tại quân cách mạng muốn dựa theo vừa bắt đầu kế hoạch đi cắt đứt vỏ gỗ giặt phía đông đại bình nguyên tuyến giao thông đã không quá hiện thực. Nhưng nếu như nhảy ra quân sự chiến lược tư duy, đi tới cấp bậc càng cao góc nhìn liền sẽ phát hiện quân cách mạng 2 tháng này lằng nhằng công thành chiến ngược lại đạt được càng tốt thành quả. Đích xác, bởi vì ở vỏ gỗ giặt dưới thành lãng phí quá nhiều thời gian, quân cách mạng hiện tại đã không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi đánh hạ phía đông thành trấn. Nhưng trái lại, bởi vì đoạn thời gian này trợ nông bang nông chính sách, bùn đệ vịt lực ảnh hưởng đã từ vỏ gỗ giặt xung quanh hương thôn khuyết tán ra ngoài. Theo lấy quân đế quốc ở vỏ gỗ giặt tan vỡ, trước đó tự mang lương khô cùng bộ đội địa chủ vũ trang cũng hủy diệt ở nơi này. Lực lượng quân sự quyết định chính trị tình thế, nghe xong một bên đồng chí báo cáo nói, đám kia địa chủ trước đó bị chúng ta bức lấy giảm tô giảm tức, bây giờ lại chủ động phối hợp. Mặc dù bọn họ chèn ép nông dân bản chất không có thay đổi, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn khiến bản địa nông dân đạt được tạm thời chỗ tốt. Đối với chúng ta như vậy một chi lưu động bộ đội đến nói, vậy liền kết quả tốt nhất. Ở sau chiến tranh hội nghị tổng kết lên, gần IE đầu tiên khẳng định quân cách mạng ở lần này hoạt gạ vây thành chiến trong đạt được thành tựu, đồng thời cũng ở hội nghị mở màn thời điểm cho mọi người đã nói một cái tin tức tốt. Vỏ gỗ giặt xung quanh đám nông dân nhiệt tình mọi người đã thực tế thể hội được, đối với tin tức này tất cả mọi người ở đây liền không có không vui vẻ. Bất quá chỉ độ cao hưng cũng không đủ, gần IE tổ chức sau chiến tranh hội nghị tổng kết mục đích cũng không phải chỉ nói tin tức tốt, càng trọng yếu chính là khiến mọi người học hỏi lẫn nhau tiến bộ. Một lần này chúng ta ở trên quân sự có thể nói đánh rối tinh rối mù, trừ sau cùng công thành chiến bên ngoài không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Nhưng vì cái gì chúng ta lại có thể đạt được trước đây quân sự trên chiến lược cũng không dám tưởng tượng thành tích tốt đâu. Gần IE ném ra một cái vấn đề, thử hỏi tất cả mọi người ở đây bọn họ vì cái gì sẽ thắng lợi. Không chỉ là muốn bắt được vấn đề, đối với thắng lợi cũng muốn đi nghiêm túc phân tích. Chỉ có triệt để làm rõ thắng lợi nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân căn bản, mới tính được là một trận trước hợp cách sau chiến tranh hội nghị tổng kết. Đối với quân cách mạng chi đội ngũ này ở gần IE có lấy rất cao chờ mong, hắn hy vọng mọi người đều có thể sẵn có độc lập năng lực tự hỏi, có thể tự mình đi phân tích sự vật phát triển mạch lạc. Bất quá ở cái này trước đó, trước học giỏi một cái triết học phương pháp luận mới được. Đối với ta vừa mới nâng ra vấn đề, ta nghĩ chúng ta khẳng định là làm đúng cái gì. Tựa như ta quê quán một cái vị nhân thường nói đồng dạng, muốn giỏi về bắt lấy sự vật mâu thuẫn chủ yếu cùng thứ yếu mâu thuẫn. Gò gộ ra xung quanh thôn xóm mâu thuẫn chủ yếu liền tồn tại ở hai đôi chủ thể tầm đó, tức trang viên chủ cùng nông nô, địa chủ cùng tá điển, mà mâu thuẫn vật dẫn liền hai cái chữ, thổ địa. Cái mâu thuẫn này không chỉ là vỏ gỗ giặt cái này một chỗ mâu thuẫn, đồng thời cũng là toàn bộ hỉ rộn đại bộ phận nông dân chỗ gặp phải cộng đồng mâu thuẫn. Vì cái gì lần ý e nhất định phải đem hỉ rộn cách mạng cho thả ở rộng lớn hương thôn trong đi? Bởi vì chúng ta muốn đối phó chính là một cái thế giới tính đế quốc cùng nó chỗ đại biểu phương thức sản xuất, ta chỗ này lại cho không có liên quan nâng cao ban đồng chí giải thích một chút cái gọi là phương thức sản xuất liền là sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất kết hợp thể. Không hiểu có thể lật một cái sách vở, phía trên có giải thích. Hôm nay tới tham gia sau chiến tranh hội nghị tổng kết rất nhiều người, ngay trong bọn họ có chút là lên song xuôi toàn bộ khóa chính trị công tác chính trị cán bộ, có chút là lên một bộ phận khóa còn không có tốt nghiệp tiên tiến chiến sĩ, đương nhiên cũng có giống như là ý rộng ảm hồn loại này mới từ lớp xóa nạn mù chữ ra tới chiến sĩ. Ngôi trốn hùm ở lâu đài hót gạ trên quảng trường nghe lần ý em người lên lớp rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ bọn họ đều bị lần ý em mà nói cho thật sâu hấp dẫn lấy. Địch nhân của chúng ta muốn xa mạnh hơn chúng ta, cái này khiến cho chúng ta nhất định phải dùng càng tiên tiến phương thức sản xuất mới có thể cùng bọn họ chống lại. Như vậy cái này càng tiên tiến phương thức sản xuất nên như thế nào tới đâu? Căn cứ quan sát của ta cùng ý nghĩ, ở quan hệ sản xuất bên kia cần chúng ta đổi mới thăm dò ra càng ít hao tổn máy móc, không có bóc lột mới quan hệ, mà sức sản xuất bên này liền hai cái đồ vật, người lao động cùng công cụ lao động. Cái gọi là công cụ lao động cũng bao hàm khoa học và công nghệ, nhưng chúng ta hiện tại còn không có cái năng lực kia có khả năng khoa học, cho nên cũng chỉ có thể ở người lao động phương diện này nhiều xuống điểm công phu. Gần IE tận lực đem khô khan lý luận nói thành mọi người đều có thể nghe hiểu được mà nói. Hàng trước tiểu đồng chí nhóm cũng đều cầm lấy sổ tay nhỏ không ngừng mà ghi chép lấy hắn nói nội dung. Giai đoạn hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề là khoa học và công nghệ không có cách nào tăng lên, người lao động số lượng không có cách nào gia tăng, như vậy chúng ta ở sức lao động gia tăng khối này liền không có biện pháp đi làm toán cộng, không có cách nào đi tăng lên nó nguyên bản chỉ số. Như vậy cũng chỉ có thể đi làm phép trừ, đem dư thừa cùng lao động không có quan hệ đồ vật đều cho nó giảm rơi, cái này kêu là làm giải phóng sức lao động. Gần IE vung vẩy lấy cánh tay giảng thuật lý luận của bản thân, hắn nâng lên càng thêm thực sự ví dụ. Liên giống với mọi người trước kia ở nhà xưởng gặp đến một ít lão bản, chính bọn họ không làm việc, liền quản lý cũng sẽ không, đều là giao cho đốc công cùng quản lý kinh doanh đi làm, bản thân chỉ phụ trách nằm lấy thu tiền. Như vậy xin hỏi ông chủ này hắn đối với lao động có tác dụng gì, hắn đối với nhà xưởng có tác dụng gì? Đáp án là không có tác dụng, bởi vì có hắn không có hắn chúng ta như thường đi làm, nhà xưởng như thường vận hành. Hắn liền một cái thu thuế, có thể có bản lãnh gì nha, mọi người nói đúng hay không a? Đúng. Trong lúc nhất thời trong hội trường vang lên vang động trời tiếng hoan hô. Lần IE trước đó nói những cái kia lý luận đối với một ít đồng chí đến nói vẫn là quá cao thâm một ít, nhưng cái này đơn giản rõ ràng ví dụ bọn họ lại là nghe minh bạch. Vì vậy khi lần IE đem chủ nhà xưởng ví dụ cho bình thay đến địa chủ, trang viên chủ trên đầu thời điểm, công nhân xuất thân đồng chí lập tức liền đối với nông dân đồng cảm, trái lại cũng thế. Nhìn đến dưới đài các đồng chí phản ứng kịch liệt, lần IE ở trên đài nói, cho nên ở hiểu rõ những lý luận này suy diễn sau đó, mọi người đang ngẫm nghĩ ta vừa bắt đầu vấn đề kia, cùng sau đó vấn đề. Chúng ta lần này chiến dịch vì cái gì có thể đạt được thành công? Vì cái gì hỉ rộn cách mạng hy vọng nhất định phải ở rộng lớn nông thôn bên trong. Cái vấn đề này khiến có mặt mọi người đều trầm tư hồi lâu, có người thử lấy đáp trả vấn đề của hắn, nhưng đáp án cuối cùng đều quá phiến diện. Gần IE đối với cái này cũng không nhục trí, hắn tựa như là một cái giáo viên đồng dạng nhìn lấy học sinh của bản thân trầm tư suy nghĩ, ở xác định bọn họ nghĩ không ra đáp án thời điểm mới cho ra giải đáp. Vẫn là vấn đề kia, mâu thuẫn a. Ở thành thị cùng nông thôn đều có lấy bén nhọn mâu thuẫn dưới tình huống, nông thôn mâu thuẫn là tương đối đơn nhất cùng phổ biến. Đây đối với chúng ta đến nói là tương đối lợi tốt, chúng ta là một chi tuổi trẻ đội ngũ. Muốn xử lý tốt trong thành phố phức tạp mâu thuẫn, chúng ta tạm thời không có cái năng lực kia, địch nhân cũng sẽ không cho chúng ta cái thời gian này. Mà nông thôn liền vừa vặn, nơi này giai đoạn hiện tại tất cả mâu thuẫn đều khái quát thành một cái đồ vật, đó chính là thổ địa. Chương 348, lôi kéo địa chủ, tháo hủy trang viên chủ. Chương 348, lôi kéo địa chủ, tháo hủy trang viên chủ. Cứ việc quân cách mạng mới vừa vặn chiếm lĩnh bỏ gỗ giạt, nhưng lần IE đối với bước kế tiếp kế hoạch đã có một cái phi thường mục tiêu rõ ràng. Bất quá ở chính thức bắt đầu làm việc trước đó, hắn vẫn là liên tiếp triệu khai mấy chàng học tập hội, hội nghị công việc. Gần IE không chỉ muốn nói cho mọi người tiếp xuống mục tiêu nhiệm vụ, đồng thời hắn cũng cần tất cả mọi người ở đây đều có thể hiểu rõ nhiệm vụ lần này mục đích căn bản, bọn họ mỗi người lĩnh đến chia nhiệm vụ ở toàn cục chiến lược trong vị trí. Ở gần IE sau đó an bài chiến lược trong, bọn họ sẽ một mực tiếp tục sử dụng với bắt đầu chiến lược. Dùng phá hư địch nhân ở ba quốc phía bắc tuyến giao thông là chủ yếu mục tiêu, dùng phá hủy bản địa tiềm lực chiến tranh làm thứ mục quan trọng đánh dấu. Sau cùng lại kiêm dùng hai cái có thể lựa chọn nhiệm vụ, đó chính là ở bản địa kiếm đầy đủ lương thảo, chiêu mộ đầy đủ quân số. Đối với sau cùng hai cái nhiệm vụ, ta ở nơi này liền không làm cứng nhắc quy định, nhưng ta có một điểm cần sớm cùng mọi người nói rõ. Chúng ta đánh thổ hào, chia ruộng đất, khiến nông dân chia địa chủ ruộng, trên bản chất liền là ở phá hủy có từ lâu quan hệ sản xuất, đem nông nô cùng tá điền từ nặng nghề phong kiến chèn ép trong cho giải phóng ra tới. Đồng thời chúng ta ở địa phương xa một chút thực hành giảm tô giảm tức cũng là đạo lý này, chỉ bất quá giảm tô giảm tức là cân nhắc đến giai đoạn hiện tại đặc thù tình thế mà áp dụng bất đắc dĩ biện pháp, cái này cũng không có đem đám nông dân từ nặng nghề phong kiến chèn ép trong giải phóng ra ngoài. Lần IE không có trực tiếp nói chuyện gì không thể làm, hắn càng có khuynh hướng đem đạo lý đều giảng minh bạch, sau đó khiến mọi người bản thân lĩnh ngộ vì cái gì không thể đi làm. Vì vậy chúng ta cần biết vì cái gì bản địa lão bách tính sẽ như vậy dốc hết toàn lực ủng hộ chúng ta, còn không phải là bởi vì chúng ta đem bọn họ từ nặng nghề chèn ép trong giải phóng ra tới. Vậy liền giống như bọn họ bị nghiền ép 90 điểm sức lực muốn cho địa chủ lao ra làm việc, chỉ còn 10 điểm sức lực đủ bản thân còn sống. Chúng ta tới đem địa chủ lao ra cho đuổi đi, cho đánh không có, lão bách tính có 100 điểm sức lực, bọn họ chi viện chúng ta 50 điểm sức lực, vì vậy chúng ta bên này liền có 150 chia sức lực đi đối phó đế quốc. Gần như EV Von rất hình tượng, hắn đều là sẽ đem phức tạp vấn đề cho đơn giản hóa sau đó nói cho mọi người nghe. Nhưng trở lên V Von đâu, chỉ là giới hạn ở đánh ngã trang viên chủ, địa chủ triệt để chia ruộng tình huống, đổi đến giảm tô giảm tức bên kia liền không đồng đạo. Mặc dù chúng ta để ép địa chủ giảm tô giảm tức, nhìn như khiến nông dân tháng ngày tốt hơn một chút. Nhưng trên thực tế nông dân trên người phong kiến chèn ép cũng không có biến mất, chờ qua đoạn thời gian lại sẽ gấp bội trở về. Cho nên chúng ta cần sớm làm cái chuẩn bị tâm lý, đó chính là ở càng xa, còn không có chia ruộng địa khu, nơi đó lao bách tính là không có cách nào giống vỏ gỗ giặt nơi này đồng dạng toàn tâm toàn ý đến trợ giúp chúng ta. Sở dĩ xuất hiện lần IE nói loại tình huống này, vấn đề lớn nhất vẫn là quân cách mạng không có năng lực ở vùng này địa khu triệt để cắm rễ năng lực. Giai đoạn hiện tại quân cách mạng đối với bản địa lao bách tính môn đến nói thủy chung là một cái khách qua đường. Lần IE hết sức rõ ràng một điểm này, cho nên hắn ở trước đó trong công việc chỉ đối với trang viên chủ chia ruộng, mà đối địa chủ chỉ là bức lấy giảm tô giảm tức. Bởi vì địa chủ mới là bản địa hương thổ thế lực đại biểu, giữa bọn họ lợi ích rắc rối khó gỡ, nếu như không thể một hơi thở toàn bộ loại bỏ, đến lúc đó bọn họ bắn ngược tất nhiên hung mãnh. Mà khi đó quân cách mạng vừa đi, gặp nạn khẳng định là bản địa đã phân đến ruộng lao bách tính môn. Địa chủ trả thù sẽ là rất tàn bạo, nhưng trang viên chủ liền có chỗ khác biệt. Mặc dù bọn họ cũng là bản địa hương thổ thế lực đại biểu một trong, nhưng là từ trên nguyên tắc đến nói bọn họ cũng không phải là hoàn hoàn toàn toàn người bản địa, liền ngay cả thủ hạ bọn hắn trang viên đều không phải là chính bọn họ. Bọn họ vẹn vẹn chỉ là một đám cho quỷ hút máu làm việc quản gia mà thôi. Mặc dù nói trên đầu bọn họ ông chủ rất nhiều, đến mức căn bản liền không có thể giám thị ở cái này quản gia năng lực. Vì vậy trang viên chủ bên này lực lượng liền muốn tương đối tập trung một ít, bọn họ ở thời điểm lúc thường so lên địa chủ có lấy càng hùng hậu hơn tài chính chống đáy, cũng có thể cầm lên đầy đủ số lượng nông nô đi gây rối. Nhưng vấn đề là một khi trong tay bọn họ tài sản bị tước đoạt, bọn họ sau đó trả thù trên năng lực cũng là muốn thấp hơn nhiều phổ thông địa chủ. Trong này nguyên nhân lớn nhất liền là, trang viên cái này tài sản từ trên pháp lý đến nói cũng không phải là trang viên chủ bản thân, trang viên chủ một nhà chết về sau, thân thích của bọn hắn rất khó cầm lấy một tờ khế đất qua tới thừa kế di sản. Ngược lại là đại lục cũ bên kia quý tộc khách đầu tư nhóm hội tụ cùng một chỗ thương lượng lấy, nên như thế nào phái một cái so với ban đầu càng nghe lời lại hiểu chuyện mới quản gia qua tới. Đối với hỉ ruột bên này ngang ngược cản rỡ trang viên chủ, đại lục cũ các quý tộc đã sớm bất mãn, chỉ là trở ngại công việc cụ thể lưu trình không người biết được, hạch tâm sổ sách cùng nợ nần lại bị trang viên chủ một mực khống chế, mới không thể không thỏa hiệp. Vì vậy có thể dự kiến chính là, một khi lần ý e bọn họ đem bản địa trang viên chủ cho tàn sát trống không, đem bọn họ sổ sách cùng phiếu nợ trao một trong cự, đại lục cũ các quý tộc không chỉ sẽ không vì vậy cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là sẽ cao hứng một người làm quan cả họ được nhờ. Bởi vì sổ sách cùng phiếu nợ không có cũng bất quá có nghĩa là một tiểu cục trò chơi triệt để kết thúc mà thôi, bọn họ đã sớm nghĩ kết thúc cái này trò chơi nhàm chán trọng khai một thanh. Đến nỗi tổn thất tiền đối với bọn họ đến nói cũng không có vấn đề, rốt cuộc chân chính có thực lực trang viên quý tộc chủ môn đều là đắc tội không nổi. Cái này trò chơi chính trị từ sinh ra ngày đầu tiên lên liền là đại quý tộc tiền đủ số hoàn trả, tiểu quý tộc cùng tán khách tiền chia ba bảy tang. Đám người này tên là trang viên chủ, nhưng trên thực tế bọn họ càng giống là huyện lao gia. Mặc dù ở hỉ ruột trên đất đai đã cắm rễ mấy trăm năm, nhưng những thứ này trang viên quan hệ sản xuất lại có một nửa ở đại lục cũ bên kia, có thể ở đầu này mậu dịch dây xích trong kiếm tiền người đều không phải là người bản địa. Đế quốc bộ này kỳ hoa kinh tế hình thức, ban đầu ở đầm lầy lẹt mạn đội du kích thời kỳ lần IE cũng đã linh giao qua. Hắn có đôi khi đều không thể không bội phục đế quốc đám này quý tộc lòng dũng cảm chi lớn, loại chuyện này nếu là để hắn quê quán cho dù là ương tương bên kia đều không dám chơi như vậy. Nhưng về sau ở hiểu rõ đế quốc đối với thuộc địa kinh tế chính sách sau đó, hắn liền tiêu tan. Bởi vì so lên đế quốc bên kia tưởng ăn, ở trang viên trên vấn đề có thể liên tục tính tát ao bắt cá các quý tộc đều là thu liễm rất nhiều. Cho nên cái này cũng liền giải thích hắn vì cái gì có dũng khí trực tiếp đi chia trang viên chủ ruộng nguyên nhân, cũng là bởi vì lần ý e tính đúng chia ruộng sau đó, trang viên chủ đối với nông dân ảnh hưởng thật ra là nhỏ nhất. Cái này chia ruộng trong quá trình, nông nô đạt được thổ địa, quý tộc vung rơi bao phục có thể khai triển mới một ván, đại địa chủ cùng tiểu địa chủ nhóm bởi vì không có bản địa trang viên chủ cạnh tranh, ở tiếp xuống mấy năm lương thực mậu dịch bên trên sẽ đạt được nhất định quyền đàm phán. Mọi người đều đạt được lợi ích, thậm chí liền ngay cả bá quốc bên này đều đạt được một đám có thể nộp thuế dân tự do. Rốt cuộc đại bộ phận trang viên tiền thân liền là năm đó một nhóm kia quân công quý tộc phân đất phong hầu xuống thổ địa, đế quốc năm đó cho bọn họ một cái phi thường hậu đãi đãi ngộ, mỗi năm chỉ dùng giao nộp một bút cố định thuế khoản là được, hơn nữa rất nhiều trang viên thuế thậm chí còn là vật thật thuế. Chương 349, bị bắt tướng quân mạ à sẹn phẹn lĩnh chương 349, bị bắt tướng quân Ma Asen Phẹn Lĩnh lại từ tiền tuyến chạy trốn, hơn nữa một lần này hắn hoa tiền lại nhiều cũng không cách nào che giấu rơi sự thật này. Rốt cuộc bởi vì hắn cần cù chăm chỉ báo cáo công việc, cấp trên đã sớm chú ý lấy vỏ gỗ giặt nhất cử nhất động. Tiền tuyến thành thị còn không có thất thủ, bản thân trung tướng liền xuất hiện ở phía sau thành thị, tướng quân Ma Asen Phẹn Lĩnh không đánh mà chạy sự tình lần này là tẩy không thoát. Trung tướng Ma Asen Phẹn Lĩnh đúng không? Ta là lục quân tổng bộ phái tới giám quân, xét thấy ngươi nghi có dính líu đến lâm trận bỏ chạy tội danh, chúng ta đem đối với ngươi tiến hành hợp lý giam giữ, chờ đợi đế quốc truyền đạt đối với ngươi sau cùng tuyên án. Đối mặt trước tới bắt giữ bản thân giám quân cùng với đội ngũ, trung tướng Ma Asen Phẹn Lĩnh biểu tình tự nhiên, bọn họ rất bình tĩnh liền theo đối phương lên xe, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì phản kháng. Tiểu tử, liền cái này còn muốn lừa ta? Ngồi ở có chút chật hẹp đầu máy xe lửa hơi nước lên, tướng quân Ma Asen Phẹn Lĩnh hai bên trái phải đều là mặc lấy hiến binh chế phục người, nhưng đối với cái này chiến trận hắn cũng chỉ là dưới đáy lòng ám chào một tiếng mà thôi. Ở đối phương nói câu nói đầu tiên thời điểm, hắn chính là biết đám người này tuyệt đối không phải là lục quân người của tổng bộ, hoặc là nói hiểu rõ một chút bọn họ tuyệt đối không phải là lục quân trong tổng bộ cái kia thực quyền đại lão người của thủ hạ. Bản thân ở trên chiến trường lâm trận bỏ chạy là không giả, nhưng vấn đề là ở bản thân rời đi về sau, vỏ gỗ giặt vẫn như cũ thủ vững hơn nửa tháng. Hơn nữa ở bản thân đi tới phía sau an toàn thành thị sau đó, hắn cũng ngay lập tức thông qua ma văn thông tin liên hệ đến trong thành quân phòng thủ, cũng tham dự chế định thành thị phòng thủ kế hoạch. Trước đó thì giản sở kẻ xeo bọn họ đi cướp đoạt trong thành quý tộc thời điểm, hắn liền ở phía sau lặng lẽ cho ra đề nghị. Để cho bọn họ thiếu bao nhiêu đồ vật cướp nhiều ít nhà, mỗi ngày cướp đến vừa mới đủ liền thu tay lại, tuyệt đối không thể nhiều cướp. Phương diện này là vì kiếm thuế ruộng tới cam đoan bộ đội chiến đấu sau cùng lực, một phương diện khác cũng là vì để cho các sĩ quan có thể một mực giảng buộc lại bộ hạ của bản thân, đừng để cướp đoạt khuyết đại sau đó bản thân bộ đội tổ chức độ tan vỡ. Muốn cướp bóc quý tộc là có thể, nhưng nhất định có mục đích, có kế hoạch, có quy củ đi cướp. Đây đều là tướng quân Ma Asen ở học giặc chiến dịch trong lúc đó tích lũy đau đớn giáo huấn. Lúc đó hắn chính là ở giải quyết quân cách mạng đợt thứ nhất thế công sau đó tự nhận là đại cục đã định, sau đó đem bộ đội phân tán ra tới lui cướp bóc khu dân cư. Sau đó khi quân cách mạng lại lần nữa tổ chức lên một vòng mới thế công thời điểm, hắn tản ra đi bộ đội toàn bộ đều thu không trở lại. Bọn họ rõ ràng ở trên nhân số cùng đối phương không sai biệt lắm, hơn nữa vũ khí trang bị càng tốt, còn có lấy hoàn chỉnh bộ đội cơ giáp phối hợp tác chiến. Nhưng chính là bởi vì phân tán cướp bóc dẫn đến bộ đội tổ chức độ thấp, bị quân cách mạng dùng càng thêm linh hoạt tiểu đội chiến thuật lấy nhiều đánh ít từng cái đánh tan. Nửa năm trước gặp giặc chiến dịch khiến tướng quân Ma Asen Phẹn Lĩnh tổn thất nặng nề, bản thân kém chút liền ham ở nơi đó, nhưng đồng dạng cũng chính bởi vì lần này chiến dịch hắn ngộ ra rất nhiều thứ. Cũng tỉ như hắn cuối cùng cũng hiểu ra một câu nói, cướp quỷ nghèo tiền nào có cướp thân hào tới đến nhiều. Một lần này ở vỏ gỗ giặc hắn liền thử lấy đi thực hiện đạo lý này, sau đó hắn phát hiện bản thân trước kia quả thực liền ngu xuẩn bạo, đám này quý tộc thánh huyết thật mẹ nó có tiền. Trước đó hắn đối với tỷ dặn sợ kẻ xẻo nói trên người bản thân chỉ có hơn 200 dụ tỷ câu nói này không giả, rốt cuộc hắn là thật đem toàn bộ tiền tài đều đầu nhập vào trong quân đội. Đến mức hắn hiện tại là thật rất nghèo, liền ngay cả mời cái thiếp thân nô bộc tiền đều không có. Đương nhiên tiền bạc lên quẫn bách tạm thời có thể mặc kệ, tướng quân Ma Asen Phẹn Lĩnh hiện tại nhất định phải ứng đối trong hiện thực cái này đáng chết tình huống. Hắn bị người làm rồi. Tướng quân Ma Asen tin tưởng là cấp trên những cái kia các đại lao hết sức rõ ràng vỏ gỗ giặt tình huống, hắn khẳng định cũng biết chạy trốn hết thảy chi tiết. Nếu như bọn họ thật muốn cho bản thân ổn định cái tội danh, chắc chắn sẽ không như thế nhẹ nhàng. Vị này cái gọi là giám quân trên miệng nói đến khó nghe, nhưng hắn trên thực tế cũng không có đối với trung tướng Ma Asen tạo thành bất luận uy hiếp gì. Nếu thật sự là đại lão không vui vẻ, chỗ nào khả năng sẽ như vậy bắt giữ hắn? Hẳn là tại chỗ giải trừ hắn quân chức, tiếp lấy thu hồi quân hàm của hắn, sau đó khiến quân pháp quan tuyên đọc tội danh của hắn sau đó, do hiến binh áp tải tiến về đại lục cũ chịu thẩm. Nếu thật sự là xuất hiện loại tình huống kia, tướng quân Ma Asen Phẹn Lĩnh mới là sợ nhất. Hiện tại loại tình huống này hắn một chút cũng không lo lắng, ngược lại là có chút hăng hái muốn nhìn một chút đối phương chuẩn bị chơi chút gì đó đa dạng. Hiện tại cách hắn bị bắt đã trôi qua hơn phân nửa ngày thời gian, đám người bọn họ đuổi tới gần nhất một cái nhà ga, ở ngồi một chiếc xe lửa sau đó liền hướng về mặt phía nam đuổi đi. Tướng quân Ma Asen Phẹn Lĩnh lúc này đã có thể xác nhận, là người của hắn khẳng định liền ở bá quốc bên này, nhưng tuyệt đối không phải là bá quốc hai đại gia tộc một trong. Rốt cuộc nếu thật sự là hệ Uẩn Sắt hoặc là nhà họ Chu, bọn họ làm sao có thể không biết bản thân một mực ở cùng đế quốc lục quân tổng bộ đơn tuyến liên hệ sự tình? Có một số việc ngươi không đến cấp bậc kia là sẽ không biết, đồng lý thông qua đối phương thao tác tướng quân Ma Asen cũng suy đoán ra đối phương đại khái cấp độ. Vì vậy tại rõ ràng đối thủ trình độ sau đó, hắn một chút cũng không hoảng hốt, vậy mà đem lần này áp giải xem như là nghỉ phép hảo hảo hưởng thụ. Ở trải qua hai ngày một đêm đường xe sau đó, hắn cuối cùng đến hờn hờ bá quốc thủ đô Utter Yhorn. Tướng quân Ma Asen bị mang đến Utter Yhorn một tòa trong cổ bảo, bị giam giữ ở một cái trang trí đơn giản trong phòng, lúc này trong phòng lại còn có một người khác. Một vị có lấy tiểu đỉnh tròm râu dê nhỏ từ nam nhân đang ngồi ở nơi này. Hắn đối với tướng quân Ma Asen đến có chút ngoài ý muốn, nhưng liếc nhìn quân hàm của hắn sau đó liền chủ động chào hỏi nói: "Chào buổi chiều ngài, ta kêu lính nhờ cờ rèn sơ, đế quốc hoàng gia lục quân sư đoàn thứ 120 sư trưởng, đương nhiên hiện tại khả năng là cái trước sư trưởng. Rất hân hạnh được biết ngươi ngài, Ma Asen Phẹn Lĩnh, trung tướng đế quốc." Vừa nghe đến trung tướng tên tuổi, cờ rèn sơ lập tức liền từ trên ghế đứng lên tới một mực cung kính chào theo kiểu nhà binh, mà tướng quân Ma Asen cũng không phải là cái ngạo mạn người, hắn rất nhanh cũng đáp lễ một cái: "Cờ rèn sơ, nhìn tới ngài giống như ta đều không phải là gia tộc lớn xuất thân a." Tướng quân Ma Asen có lấy xuất sắc xã giao kỹ xảo, mở màn câu nói đầu tiên liền khiến sư trưởng Cờ Rèn Sở đối với hắn sinh ra hảo cảm. Không so được trung tướng ngài, ta cũng chỉ bất quá tương đối may mắn, đương ấy lần này bá quốc mở rộng quân đội cơ hội hôn cái sư trưởng mà thôi. Đáng tiếc ở biển ấy xẹt bởi vì vùng phía nam bởi vì chỉ huy thất bại bị miễn quân chức, hiện tại đang chờ đợi trở thẩm đâu. Hai người rất nhanh liền nói chuyện phiếm lên tới, Cờ Rèn Sợ là một cái có chút thành thật người, trên người hắn có lấy rất đậm quân nhân chuyên nghiệp thói quen. Mà tướng quân Mã A Sen Phẹn Linh lại là cái trừ chỉ huy bên ngoài mọi thứ tinh thông quỷ tài, hắn dẫn dắt lấy giữa hai bên đối thoại, không bao lâu liền đem lai lịch của đối phương cho thăm dò cái rõ ràng, đồng thời cũng khiến Cờ Rèn Sợ đang tán gẫu trong quá trình như gió xuân ấm áp. Hai người trò chuyện một chút liền rẽ đến quân sự trên vấn đề, vị này ngay thẳng sĩ quan lập tức cho trung tướng Mã A Sen phân tích lên suy đoán của hắn. Hắn cầm ra trên bàn tranh đến lít nha lít nhít bản đồ, sau đó nói lên hắn mấy tháng nay đối với quân cách mạng chiến thuật quân sự phân tích cùng kết cấu. Theo lấy hắn nói ra, tướng quân Mã A Sen Phẹn Linh biểu tình từ lạnh nhạt đến nghiêm trọng, lại đến mờ mịt, đến bội phục, sau cùng trong ánh mắt của hắn đều lập lòe lấy kỳ quang. Nhìn lấy trước mắt đại bà bối, tướng quân Mã A Sen Phẹn Linh biết tiền đồ của bản thân muốn tới rồi. Chương 350, hai cái bạn tù trò chuyện chương 350, hai cái bạn tù trò chuyện trung tướng Mã A Sen Phẹn Linh 10 điểm xác định bản thân lần này là thật nhặt đến bảo, ở cùng bạn tù Cờ Rèn Sợ chung sống trong mấy ngày này hắn vậy mà thể hội được năm đó đi trường quân đội thì cảm giác. Giáo viên ở trên đài nói đến vui vẻ, hắn ở dưới đài nghe đến một bức. Mặc dù so với năm đó tuổi nhỏ vô tri bản thân, hắn của hiện tại ở hơi suy tư một chút sau đó cũng là có thể lý giải Cờ Rèn Sợ phân tích, nhưng tướng quân Mã A Sen cũng vẫn như cũ bội phục ở vị quan chỉ huy này chắc tuyệt sau chiến tranh phục bản năng lực. Đồng dạng là bản thân kinh lịch qua học giặc chiến dịch, khi hắn đem chiến dịch chi tiết nói cho vị này sư trưởng Cờ Rèn Sợ sau đó, đối phương phân tích ra được đồ vật có thể so với bản thân có giá trị nhiều. Đối với quân cách mạng chiến thuật hắn có 3 đầu phương pháp ứng đối. Hữu hiệu nhất một cái phương án ứng đối liền là trực tiếp mặc kệ nhiễu hậu quân cách mạng bộ đội, khiến phía sau bộ đội trước gáp qua đến giải quyết liền được. Sau đó quân đế quốc bộ đội chủ lực vẫn như cũ hướng lấy cố định mục tiêu chiến lược tiến lên. Chỉ cần quân đế quốc có thể hoàn thành chiến thuật của mình mục đích, quân cách mạng có thể hay không hoàn thành chiến thuật của bọn họ mục đích đó chính là không có vấn đề. Cái thứ hai liền là đâm cứng gian trại, đánh ngốc trận, thận trọng từng bước một chút xíu tầm ăn lên quân cách mạng không gian hoạt động. Một cái cuối cùng càng thêm giản dị tự nhiên, đó chính là đầy đủ lợi dụng đế quốc đất rộng của nhiều ưu thế khắp nơi sửa chữa lô cốt đem quân cách mạng vây chết ở một cái trong vòng nhỏ. Ở ta trước đó trải qua biển ấy xẹt bởi vì bị tập kích chiến cũng tốt, vẫn là trung tướng ngài trải qua học giặc chiến dịch cũng được. Có thể nhìn ra được, địch nhân quan chỉ huy có lấy phi thường xuất sắc chiến lược, mục đích của hắn thường thường là cùng phe ta sai mở, nhưng chỉ cần hắn đạt thành mục đích của bản thân phe ta chiến thuật tất nhiên thất bại. Một điểm này liền giống với hai nhánh quân đội ở lẫn nhau giao chiến, một bên là phe tấn công một bên khác là phe phòng thủ. Dưới tình huống bình thường đến nói, phe tấn công hẳn là tự hỏi chính là như thế nào tấn công, phe phòng thủ hẳn là tự hỏi như thế nào phòng ngự mới đúng. Nhưng quân cách mạng bên này rõ ràng không phải là đạo lý này, trước đây ở học giặc chiến dịch trong lúc đó, nhân số ở vào thế yếu bị quân đế quốc vây quanh bọn họ vậy mà còn có thể chủ động phát khởi thế công. Lợi dụng địa hình, tổ chức đám bộ đội nhỏ đánh giáp lá cả, dùng cấp tiến chiến thuật đánh gãy một bộ phận quân đế quốc thế công, chuyển mà khiến vốn nên tấn công quân đế quốc biến thành phe phòng thủ. Hơn nữa tựa như ngài mà Asen ngươi nói qua đồng dạng, rõ ràng đám người kia là tới tấn công, nhưng đánh lấy liền không hiểu thấu biến thành bộ đội của chúng ta đi tấn công phòng tuyến của bọn họ. Sư trưởng Cờ Rèn Sợ phân tích quân cách mạng chiến thuật hệ thống, cứ việc hắn còn có rất nhiều địa phương xem không hiểu, nhưng là từ vĩ mô lên tới nói hắn đại khái là nhìn ra, quân cách mạng ở chiến lược chế định bên trên có 10 điểm đổi mới địa phương. Bọn họ mỗi một cái chiến thuật thường thường đều khấu chặt lấy một cái hạch tâm chiến lược mục đích, mà chiến trường chính là thiên biến văn hóa, vì vậy cũng liền dẫn đến bọn họ ở chiến thuật trên lựa chọn thường thường khiến người đoán không thấu. Chỉ cần giữ vững hạch tâm chiến lược mục đích, tất cả chiến thuật đều vây quanh lấy cái này một cái chiến lược triển khai. Tướng quân Mã A Sen dư vị lấy sư trưởng Cờ Rèn Sợ phỏng đoán, kết hợp với trước đó cùng quân cách mạng mấy lần giao thủ tình huống, hắn tựa hồ minh bạch mấy thứ gì đó. Kết quả là hắn lại hỏi tới, cho nên nói ngài Cờ Rèn Sợ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể giống như bọn họ làm như vậy đến một điểm này sao? Đối với tướng quân Mã A Sen phèn lỉnh vấn đề, sư trưởng Cờ Rèn Sợ hơi dừng lại một chút, đang tự hỏi trong chốc lát sau đó hắn trải bước lấy tìm từ nói, có thể là có thể, nhưng tuyệt đối không có cách nào làm đến bọn họ dạng kia. Bọn họ thứ gì? Liên là bọn họ loại kia linh hoạt vận dụng mức độ. Nói đến đây sư trưởng Cờ Rèn Sợ liền nói lên bản thân kinh lịch qua trận kia chiến dịch, bởi vì lữ thứ nhất lữ trưởng mất tích, hắn với tư cách sư trưởng tạm thay nó chức vụ chỉ huy nó xuống 3 cái đoàn chiến đấu nhiệm vụ. Vì vậy tiền tuyến báo cáo đều thời gian thực tập hợp đến hắn nơi này, sư trưởng Cờ Rèn Sợ cũng đối với quân cách mạng chiến thuật có so bất luận người nào đều muốn khắc sâu thể hội. Loại chiến thuật này hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, trên lý luận đến nói là không có khả năng bị chấp hành ra tới chiến thuật. Nhưng trên thực tế quân cách mạng liền là dùng lấy loại này hoàn toàn không có khả năng thực hiện chiến thuật đem bọn họ đánh đến đầu rơi máu chảy. Chờ sư trưởng Cờ Rèn Sợ sau đó phục bản thời điểm mới phát hiện, quân địch xuất động binh lực thật ra là muốn thấp hơn nhiều bọn họ sư đoàn 120, nhưng bọn họ đánh ra thành quả chiến đấu lại so liên minh bên kia một cái sư đều nhiều. Ở sau chiến tranh phân tích hội nghị lên, sư trưởng Cờ Rèn Sợ ở triệu tập đông đảo tiền tuyến quan chỉ huy câu thông sau đó mới đột nhiên phát hiện địch nhân chỉ huy khả năng có khác với bọn họ. Ta suy đoán, bọn họ chi bộ đội này sĩ quan tỷ lệ hẳn là cực cao, dù cho một lớp trong tổ mặt đều có thể có một cái nghề nghiệp sĩ quan. Bộ đội của bọn hắn bị đánh tan, nó binh sĩ cũng có thể ở sĩ quan dẫn dắt xuống một mình chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Tựa như ta vừa mới giống như ngài mà Asen nói, bọn họ tất cả chiến thuật đều vây quanh lấy một cái hạch tâm chiến lược mục đích phục vụ. Vì vậy, cho dù là đội ngũ bị phân tán, mỗi cái chi tiểu đội sĩ quan cũng có thể bổ khuyết lên công việc chỉ huy trong không. Bởi vì hệ thống tình báo vốn là không trọn vẹn bất ham, lại tăng thêm quân cách mạng ở nó trụ sở có lấy cực cao danh vọng, đế quốc bên này đối với quân cách mạng công tác tình báo một mực tiến triển chậm chạp. Giai đoạn hiện tại đại bộ phận nguồn gốc tình báo đều là cùng quân cách mạng trực tiếp giao thủ hai trận chiến dịch, còn lại liền là một ít tin đồn thất thiệt nghe đồn cùng tình báo phòng làm việc nhân viên công tác náo động. Vì vậy ở không hiểu rõ quân cách mạng cụ thể biên chế cùng đội ngũ xây dựng dưới tình huống, Cờ Rèn Sở đã suy đoán ra ở gần nhất chân tướng suy đoán. Đồng dạng đây cũng là hắn vì cái gì sẽ nói quân cách mạng bộ này thao tác, quân đế quốc học được nhưng tuyệt đối không có cách nào học toàn bộ nguyên nhân. Cho mỗi một cái tiểu đội an bài một sĩ quan, ở bên ngoài đi tới xem chỉ là một đạo đơn giản hành chính mệnh lệnh liền có thể làm thành sự tình. Nhưng chỉ có mà Arsene cùng Cờ Rèn Sở như vậy sĩ quan cao cấp mới biết được, chuyện này ở đế quốc căn bản không thể nào làm được. Chứ không nói sĩ quan cùng binh sĩ khác biệt đãi ngộ, cũng không nói từ đâu tới nhiều như vậy sĩ quan chuyện này, liền luận đế quốc nghiêm trọng chủng tộc vấn đề liền có thể khiến hai người vì đó đau đầu. Nếu như đều là quỷ hút máu xuất thân sĩ quan, người đem bọn họ an bài đi làm một cái tiểu đội trưởng sống, bọn họ nhất định sẽ bất mãn, nhất định sẽ cảm thấy đây là ở đại tài tiểu dụng khinh thị bọn họ. Mà trên thực tế cũng đích xác như thế, bởi vì một sĩ quan bồi dưỡng phí tổn có thể so với một cái sĩ quan cao nhiều. Mặc kệ là quỷ hút máu xuất thân vẫn là nhân loại xuất thân, chỉ cần là một sĩ quan đều là hoa rất nhiều tiền bồi dưỡng ra tới, bọn họ đều nắm giữ lấy vượt xa binh lính bình thường kỹ năng chiến thuật trình độ cùng chỉ huy kỹ xảo. Một cái tiểu đội trưởng hoặc là trung đội trưởng như vậy sĩ quan chức vị căn bản không cần cao cấp như vậy cái khác chỉ huy kỹ năng, đem sĩ quan cho quy mô lớn an bài đến cơ sở chỉ huy cương vị thế tất liền sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng nhân tài lãng phí vấn đề. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì để cho bộ đội đang đánh tán sau đó còn có thể có sức chiến đấu? Đây đối với quân đế quốc đến nói hiển nhiên là rất không có lợi. Vì vậy đối với địch nhân lần này, ý kiến của ta là biết bọn họ như thế nào đánh liền được rồi, không cần thiết đi học, chúng ta chỉ cần phát huy ra bản thân ưu thế liền được.